Chương 253, pháp tướng 1, chương 253, pháp tướng 1, chương 253, pháp tướng nghĩ đến tôn chủ đại nhân cảnh giới cùng thủ đoạn, độ không tim hung hăng co lại, bản năng lòng sinh sợ hãi. Hắn cơ duyên xảo hợp đi đầu tới bên này, lại có bí cảnh xuất thế, lúc này mới có hắn bố trí tế đàn, liên lạc đám mây dày tháng tôn chủ cơ hội. Đây là một lần khó được cơ hội lập công, tuyệt không thể bỏ lỡ. Lấy tôn chủ tu vi của đại nhân, chính là pháp tướng hóa thân, cũng tương đương với năm Phật căn viên mãn, đủ để quét ngang nơi đây bí cảnh nội vướng mọi người. Độ không mắt nhìn còn tại tế đàn bên ngoài đánh tung liếu phong cùng dược nhân, cười lạnh, trong miệng phun ra một viên màu tím xá lợi. Xá lợi tử thu nạp hắn ba thành yêu huyết, phương nhất ly thể, nó khí tức thì suy yếu một mảng lớn. Ông tế đàn chấn động. Liêu phong thông nhận thấy, đầu kia liên thông hỗn độn biên giới huyết tuyến bên trong, có một đạo tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một loại dự cảm cực kỳ không tốt trong lòng hắn hiện lên, bản năng muốn thoát đi nơi đây. Nhưng là thẳng đến lúc này, túc nhãn hay là không thấy tử kiếp, cái này gọi Liêu phong có lòng cầu gặp may. Này tế đàn khí cơ vững chắc, nhưng không cần nửa khắc, ta cũng có thể mượn dược nhân cưỡng ép phá. Liêu phong nghĩ đến tăng tốc chút lúc, bám vào trên người hắn thương đà miếu không gian có biến hóa, lại một tòa thạch miếu hư ảnh hiện hiện. Vừa nhìn, tòa kia thạch miếu hư ảnh lỗi nặng hắn thạch miếu gấp 10 lần. Thiên loa tự Bồ đề, trong lòng của hắn giật mình, một cách tự nhiên nghĩ đến Bồ đề. Có mặt khác âm nguyện hoàng triều người đến, lại vừa lúc là thương đà miếu bốn Phật căn truyền thừa giả khả năng quá nhỏ, mà đại thoại cảnh nội thương đà miếu truyền thừa giả hắn chỉ biết được một cái, bốn Phật căn Bồ đề. Chiếu sáng không lão tăng thuyết pháp, Bồ đề ngộ tính kinh người, đã ngộ ra được tâm nhãn thông. Không chần chờ chút nào, Liêu Phong khống chế dược nhân đến phụ cận, do dược nhân kéo lên chính mình vượt qua linh tinh tế đàn, hướng về hỗn độn chỗ sâu nhảy lên đi. Phân thân thu nhỏ tấm màn đen, như một đoàn bóng ma giống như kề sát đất hướng phía phương hướng ngược nhau đột hành. Liêu sư minh ngươi đừng bỏ lại ta ạ. Liêu huynh đệ, ngươi đây là muốn làm bệnh. Chu Minh Dạ cùng Lưu Vân lập tức kinh ngạc, bọn hắn còn chưa từng thấy Liêu Phong trốn được dứt khoát như vậy qua. Kịp phản ứng sau, bọn hắn tùy theo nghị thông suốt, Chu Minh Dạ cũng coi như đủ ý tứ, một tay nắm lên Lưu Vân, đuổi theo sát Liêu Phong phân thân. Bùi Lương tại tế đàn bên ngoài sắc mấy lần, tức giận hừ một tiếng, đổi một cái phương vị rời đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thứ năm hơi thở lúc, diện mạo tuấn giật Vô Đề xuất hiện tại tế đàn trước. Hai tên nữ tử theo sát phía sau, cùng nhau đến. Tiểu tử kia chạy trốn. Sư tỷ, ngươi nhìn tế đàn này. Ngọc Ánh Tử cùng Ngọc Quỳnh Tử phân thân ánh mắt chớp động, đầu tiên là mắt nhìn Liêu Phong bản thể thoát đi phương vị, vừa nhìn về phía khí cơ ba động kịch liệt tế đàn. Tế đàn lắc lư, linh tinh ảm đạm thất sắc, trong đó linh khí bị rút lấy mà ra. Nhìn trong tế đàn cái kia bán yêu Phật tu động tác, giống như là tại cẩm tự thân yêu huyết huyết tế. Vô Đề ánh mắt hờ hững, cũng phát giác được trong tế đàn làm hắn kiêng kỵ khí cơ, vì câu tự vệ, vô ý thức sinh ra đánh gãy huyết tế suy nghĩ. Nếu không chính xác có cường giả xuất hiện, cùng là thương đả miếu truyền thừa giả, đối phương trái lại cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trừ trong thư đề cập một người, nghĩa chính là người thứ hai kia, loại này huyết mạch bẩn tăng chưa bao giờ thấy qua, trước cầm xuống người, lại đi đuổi Liêu thí chủ không mượn. Vô Đề thoại âm rơi xuống, một đạo vô sinh ấn pháp ở tại lòng bàn tay kết thành, Phật lực nội liễm, chỉ có nửa tấc lớn nhỏ. Ấn pháp từng đạo liên tiếp hiện lên, trong chớp mắt mấy chục đạo vô sinh ấn pháp kéo lấy được ảnh, đánh phía tế đàn. Âm ầm nhìn như uy thế không hiện ấn pháp rơi xuống, tế đàn vòng ngoài linh tinh băng liệt, đột nhiên thu nhỏ một vòng. Sư tỷ, cơ hội tốt. Đi, đi cầm xuống cái kia Liêu Phong, mau rời khỏi bí cảnh. Hai người chúng ta liên thủ, bằng tiểu tử kia có cố tứ phẩm dược nhân bản thân, bắt sống hắn cũng phí không có bao nhiêu khí lực. Ngọc Ánh Tử cùng Ngọc Quỳnh Tử phân thân lẫn nhau, không còn nhìn nhiều tế đàn, mặc kệ có gì hung hiểm, nơi đây Liêu Vô để giải quyết. Các nàng không có thương đàm miếu truyền thừa tại thân, không thể nào cảm ứng, không ngờ nơi đây trừ Liêu Phong bên ngoài, còn có thân người nghi ngờ thương đàm miếu truyền thừa. Liêu Phong chạy trốn, người này thế mà không có trốn, lưu tại nơi này vừa vặn hấp dẫn Vô Đề. Ngọc Ánh Tử vung tay áo một cái, một khung tinh quang xe kéo thoát ly nạp vật pháp khí. Hai nữ rơi vào trên xe kéo, đảo mắt không thấy bóng dáng. Tại các nàng rời đi nơi đây trong nháy mắt, tế đàn lại co lại giảm một vòng, trong tế đàn khí cơ càng dọa người. Vô Đề nhíu mày, bước đến tế đàn phụ cận, Phật cương lôi cuốn lấy một tầng xương chạy bao trùm mà lên, hóa thành bạch cốt cùng nhau. Quanh khoảng cách gần một quyền, 7-8 chục trượng mặt đất toàn bộ sụp đổ, đại lượng linh tinh bị chấn nát thành bụi mịn. Ở giữa không nửa phần trệ bỗng nhiên, một quyền qua đi, Phật lực ngoại phóng hiển hóa từng nhánh hàng ma sử, mấy chục trên trăm, kích xạ mà đi. Vỡ vụn trong tế đàn bị mờ mịt linh khí bao phủ, linh khí nồng mà không tiêu tan. Mắt thấy trên trăm hàng ma sử liền muốn đánh xuống, mờ mịt linh khí bên trong, một cái bàn tay màu vàng nóng y mắng nô ra. Cái tay này xen vào hư thực ở giữa, phản phất mạ vàng chế tạo, không như máu nhục chi thân thể. Bàn tay màu vàng nóng bên trong Phật lực phun trào, tràn ra gợn sóng giống như kim văn, vòng vòng ngoại tán, quét năng ra. U gợn sóng vô thanh vô tức, những nơi đi qua, trong phạm vi mấy trăm trượng tầng đất đồng loạt bị chấn nát. Hàng ma sử nổ tung thành một mảnh phái quang, Vô Đề hờ hững con ngươi có chút co vào, bạch cốt liên đài ngăn tại trước người. Theo tầng đất cùng một chỗ băng tán, còn có cái kia mở mịt sương mù, chỉ thấy chính giữa tế đàn, cái kia cắm sừng chung quanh còn lưu lại một vòng linh tinh. Trên sừng không ba thước chỗ, một cánh cửa ngay tại từ từ mở ra, một nửa cánh tay hiển lộ ở ngoài cửa. Đệ tử cung nên tôn chủ đại nhân. Độ không hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy hắn ngạo khí cũng phải quỳ xuống đất nên đón người tới, cứ tới vẹn vẹn một tôn pháp tướng hóa thân. Chỉ cần tôn chủ đại nhân hóa thân tới, tiếp xuống huyết tế trở nên dễ như trở bàn tay, bản thể đến chỉ là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Bí cảnh nội tới đều là tu vi không tầm thường tu sĩ, vừa vặn lấy ra huyết tế dẫn đường. Độ không quỳ trên mặt đất, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn cái kia không biết chết sống tâm chứng người, người này thế mà còn không trốn đi. Đại thoại cảnh nội người có lẽ không biết, nhưng hắn độ không tất nhiên là nhìn ra, cái này vừa tới tứ cảnh thương đả miếu truyền thừa giả, là trời sinh tâm chướng, kẻ đáng thương, ngay cả tự thân tính mệnh đều không lắm coi trọng. Loại này người cũng có trời sinh Phật tâm thuyết pháp, sinh ra khuyết thiếu thất tình lục dụng. Thì ra là thế, âm nguyện hoàng triều chân thực tồn tại, ngươi bản thể không cách nào tới. Vô Đề ngữ khí đạm mạc, lưng huyết nhục bên trên chen lên từng cái nốt sần, có cái gì muốn phá thịt mà ra. Giống như cảm thấy Vô Đề ngữ khí mạo phạm đến chính mình, trong môn hộ chuyển ra mơ hồ tiếng hừ nhẹ. Bàn tay màu vàng nóng đẩy về phía trước, khí lãng như lôi âm nổ vàng, một đạo Phật lực quang trụ ngưng tụ như thật, chớp mắt tới gần, đánh vào bạch cốt trên đài sen. Vô Đề quanh thân Phật quang đại phóng, trên sống lưng thăng ra bốn sen, thể nội lặng yên tan ra một viên. Phốc thử một cái lại một cánh tay xông phá ra thịt, Vô Đề đảo mắt thêm ra ba đôi cánh tay, thành tám tay bạch cốt cùng nhau tăng nhân. Đồng thời, tám cánh tay nổi lên tiền mặt sắc phản văn, như từng mai màu vàng đồng tiền giống như khảm tại bên ngoài thân. Chương 253, phát tướng 2, chương 253, phát tướng 2, vì tiếp tục đả sinh kinh tầng thứ tư, Vô Đề thăng ngộ qua Phật môn công pháp thực sự quá nhiều. Thiên Loa tự, bên trên xương tông, Pháp Cốt tông, Thiên Thủ đường. Rất nhiều Phật tu truyền thừa công pháp, hắn đều có lĩnh hội tu tập. Bành! Phật lực quang trụ thôi động bạch cốt liên đài đè xuống, bị Vô Đề tám tay sinh sinh ngăn lại. Pháp tướng hóa thân còn chưa hoàn toàn tới, cách không gian trở ngại xuất thủ, một kích này đúng là không thể diệt đi một tên bốn Phật căn. Vô Đề không chỉ có không chết, còn dám phản kích. Khỏa khỏa đồng tiền giống như phản bắn trải rộng bạch cốt cùng nhau, kéo dài phía bên phải đủ, hắn nhấc chân giẫm một cái, chỉ còn lại năm thức không đến linh tinh lần nữa vỡ nát một nửa. Lớn mật. Độ không nuốt ngụm nước bọt, tức giận quá lớn, ánh mắt lại là có chút trốn tránh. Người khác nói mình không sợ chết còn có thể là cậy mạnh, nhưng sinh ra tâm chướng không chọn bạn người, thật đúng là cái chính là đem sinh tử không để ý, không phải do hắn không cần trường, vạn nhất tôn chủ hóa thân không cách nào tới, vậy hắn rơi xuống trong tay người này, hạ chàng khủng bố sẽ không tốt. Chính vừa kinh vừa nghi, độ không một tiếng kêu thảm. Bàn tay màu vàng nóng đông nhiên chìm xuống, đúng là móc nhập trong độ ngực hắn, tươi sống đào ra hai viên màu tím xá lợi. Đồng đồng hai viên xá lợi tử vỡ vụn, giấy lên điểm điểm phật hỏa, như một màn mưa lửa bắn trụm mà đi. Vô Đề thể nội mai thứ hai xá lợi tử tan ra, tạm thời lui lại. Tám tay tê động, một cái nháy mắt ở giữa hơn trăm đạo ấn pháp đánh ra, nó quanh thân bị lít nha lít nhít ấn pháp bao trùm, như là kết thành một bức vách tường màu vàng, ngăn cản phóng tới phật hỏa. Hắn cái này lùi lại, bàn tay màu vàng nóng về sau cánh tay, chậm rãi vươn về trước đi ra, cả một đầu cánh tay màu vàng nóng toàn bộ gạt ra môn hộ. Cùng lúc đó, môn hộ cũng đang quyết đại, một tấm hoàn toàn không giống người sống, giống như là trong miếu La Hán pháp tướng gương mặt mơ hồ hiện hiện. Độ không cho mình cầm máu vết thương, cưỡng chế trong lòng ngạc khí, gạt ra khuôn mặt tươi cười lần nữa quỳ lạy, đệ tử cung nên tôn chủ đại nhân. Lúc này, giống như thủy triều tiếng oanh minh đột nhiên từ bên cạnh đè xuống, ghé mắt xem xét, quần quần trùng triều không biết là mấy triệu hay là hơn ngàn vạn. Màu đen trong trùng triều, một đầu màu trắng cá lớn giáp hút đại trường, vô hình khí kình cách không hút tới, đem độ không liên quan mở ra môn hộ cùng một chỗ định trụ. Trễ trong môn hộ truyền ra một đạo rõ ràng lọt vào tai uy nghiêm thanh âm. Toàn bộ cánh tay phải đằng sau, hé mở như La Hán pháp tướng gương mặt xâm nhập phương này bí cảnh, trong đồng tử phảng phất tuẩn đầy màu vàng cắt chảy. Đại thoại cảnh nội tu sĩ, mấy trăm năm qua không người trải nghiệm qua linh áp, ép xuống tại Vô Đề cùng chạy đến Thuế Tiên Tông tam trưởng lao trên thân. Mắt thường không thể gặp, nhưng lại chân chính tồn tại linh áp, nhằm vào chính là sinh linh chi chân linh. Đối mặt như thế linh áp, thân ở trong trùng triều Khâu Tuyền bản năng trong lòng sinh ra sợ hãi, mặc dù hắn có thể cảm ứng được hóa thân này khí cơ còn tại ngũ cảnh phạm chủ bên trong. Ngược lại là bốn Phật căn Vô Đề có chút thờ ơ, xâm nhập chân linh chô đau bị hắn không nhìn, không hề có chút kính nể nào. Đến dưới mắt tình cảnh như vậy, Vô Đề cũng triệt để tác động thủ tâm tư, thôi diễn qua các loại khả năng, hắn cũng không đủ sức lại ngăn cản. Thừa dịp đối phương hóa thân còn chưa hoàn chỉnh tới, Vô Đề không còn lưu lại, từ bỏ trước mắt bán yêu Phật tu, lần theo thương đảo miếu chỉ dẫn, truy tung Liễu Phong bản thể mà đi. Hỗn độn khu vực chỗ sâu, vết nước màu đen khi thì thoáng hiện. Hai nữ khống chế xe kéo phi không mà qua, có thể nói là gánh chịu không nhỏ phong hiểm, trước mặt tiểu tử kia vòng quanh biên giới chạy trốn, thật là kẻ liều mạng. Hỗn độn biên giới ra bên ngoài, chính là thoát ly phương này mục nát thiên địa, ngay cả các nàng cũng không dám chạm vào mảy may. Tặc tử, trộm cầm không nên cầm đồ vật còn muốn đi, sợ có biến số, trì hoãn không được. Ta đối phó hắn dự nhân, sư tỷ ngươi đi lấy hắn. Ngọc Bánh Tử, Ngọc Quỳnh Tử phân thân dù là tâm tính bạc lương, tính cách thanh lãnh, cũng không nhịn được thật sự nổi giận. Hai người bọn họ tứ cảnh trình diện, nhất là một người sắp tứ cảnh viên mãn, cầm xuống chỉ là tam cảnh không cần vận dụng pháp khí, có thể Ngọc Bánh Tử lửa giận phía dưới trong tay áo bảo quang chớp liên tục. Hiu, vu vu đạo đạo pháp khí đoàn kiếm kéo duệ kim chi khí xông ra, một cái màu đỏ thâm hổ lô đồng thời lơ lửng mà lên. Chạy trốn phía trước Liêu Phong bản thể trầm mặt, không nói một lời, do dược nhân kéo theo lấy phi nước đại. Hôm nay sợ là khó chạy thoát. Cũng may là các nàng đối với ta tựa hồ cũng không sát tâm, hậu phương gào thét thanh âm bạo hưởng, chưa tới gần, duệ kim phong mang chi khí giống như là muốn xé rách hắn. Đoạn kiếm pháp khí bên ngoài, miệng hồ lô bên trong dâng trào ra quần cuộn nham tương, đổ ập xuống bao trùm xuống. Liêu Phong nội tâm thầm than một tiếng, như vậy xuất thủ uy thế, vô luận là bao phủ phạm vi hay là lực sát thương, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi cỗ này dược nhân thực lực cực hạn. Hắn có Phật nhãn thông tại, không thể tới gần người hai nữ nhân kia cũng là không tốt. Bước mặt nguy hiểm, tứ phẩm dược nhân vung tay đem Liêu Phong quăng bay ra đi, nâng lên một thân chân cương, toàn lực trở lại chống đỡ. Liêu Phong bản thể như lưu lại, khó mà tránh đi phạm vi lớn như thế thế công, không chỉ dược nhân khó bảo vệ hắn, dược nhân bản thân cũng vô pháp toàn lực xuất thủ. Chỉ là hắn cái này cùng dược nhân tách ra, hạ chàng liền đã chú định. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Giữa không trung truyền đến nữ tử quá khẽ, lập tức là một tiếng côn trùng kêu vang lọt vào tai, nồng đậm buồn ngủ đánh tới. Liêu Phong dưới chân lảo đảo, trước mắt biến thành màu đen, giáng chống đỡ lên tinh thần còn muốn chốt lúc, một đoàn vân khí khỏa bên dưới. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy thân thể đằng không mà lên, thoát khỏi buồn ngủ sau, nữ tử thanh lãnh gương mặt gần trong gang tấc, một cái trắng non tố thủ nắm vào trên cổ của hắn, đại lượng cổ trùng chui vào trong cơ thể của hắn. Ngọc Quỳnh Tử phân thân lạc cầm sắc mặt lạnh nhạt, dẫn theo Liêu Phong một lần nữa rơi vào trên xe kéo. Sư muội, vô đề lúc nào cũng có thể tới, chúng ta mau mau rời đi bí cảnh này. Ngọc Quỳnh Tử liếc mắt bị đánh phế dược nhân, bỏ đi mặc kệ, thu hồi pháp khí sau toàn lực khống chế tinh huy xa liễn, hướng về hỗn độn khu vực bên ngoài bay đi. Liêu Phong bị đại lượng tứ phẩm cổ trùng nhập thể, không còn dám hoàn thủ, lạnh nhạt nói, vô đề đã tại chạy về đằng này. Hai nữ nghe vậy không một người đáp lại hắn, Ngọc Quỳnh Tử trong tay áo rơi ra từng khối linh tinh, toàn bộ đầu nhập trên xe kéo trận văn bên trong. Ngọc Quỳnh Tử phân thân mượn cổ trùng, tinh tế cảm ứng đến Liêu Phong bộ nhục thân này tình huống, trước tiên tìm ra vương cổ đỏ rịa ấu trùng, làm sao trùng quy là nhận chủ. Các ngươi là muốn mang ta đi Khâm Thiên giám đi, đến cùng dự định xử trí như thế nào ta? Liêu Phong hỏi lại. Hai nữ vẫn là không có đáp lại hắn, bất quá hắn hỏi một chút này, Liêu Phong từng tại Kính Hồ gặp qua một lần Ngọc Quỳnh Tử, một đôi mắt đẹp nạn trong nước đánh lên cơ. Tiếng gió rít đảo, tinh huy xa liễn sắp xông ra hỗn độn khu vực. Nhưng vào lúc này, mặt đất kịch chấn, nơi xa mông lung trong sương mù xám bụi đen cuộn cuộn, có thể thấy được vòng vòng gợn sóng màu vàng quét ngang hướng bốn phương tám hướng. Gợn sóng chấn động hơn nghìn trượng phạm vi, các nơi tiếng kêu thảm thiết liền thành một mạch, rơi vào gợn sóng màu vàng phạm vi bên trong từ bên ngoài đến người, vô luận nhị cảnh, tam cảnh, tứ cảnh, hết thảy chết không toàn thây. Cách hơn trăm trượng vị trí, Liêu Phong gặp được lúc trước đoạt lấy chấn hồn đinh lão đạo. Lão đạo muốn thoát đi gợn sóng màu vàng, đáng tiếc thân pháp hơi chậm, trực tiếp phấn thân vai cốt, bị chấn thành một đám huyết vụ cuốn ngược mà đi. Đấu chương xong, chương 254, trở về bản tâm, 1, chương 254, trở về bản tâm, 1, chương 254, trở về bản tâm. Ngọc Ánh Tử cùng Ngọc Quỳnh Tử phân thân, hai nữ khuôn mặt cùng nhau chấp nhận, các nàng có thể cảm nhận được cái kia cố khiếp người linh ác. Coi bọn nàng Khâm Thiên giám bên trong phong phú cổ tịch, cứ việc chưa từng được chứng kiến, nhưng theo trong sách cổ cho đến xem đã đoán được đại khái. Trước đó thấy tế đàn, thật là vì liên lạc âm nguyện hoàng triều người, mà người kia hiện tại ngay tại xâm nhập phương này bí cảnh thiên địa. Năm Phật căn phía trên, sáu Phật căn khai thần suối, chân chính thoát ly phàm phu tục tử phàm chủ, sinh ra linh thức cùng linh áp đến. Về phần người đến là sáu Phật căn, hay là sáu Phật căn phía trên, các nàng không dám suy nghĩ. Ngũ cảnh đỉnh phong, còn tại lớn mạnh, sắp vượt qua ngũ cảnh cấp độ, sư muội lại nhanh chút. Linh tinh bên trong linh khí, chỉ có thể đến đây trùng trình độ. Gợn sóng màu vàng đang ở trước mắt, lúc nào cũng có thể tràn ra khắp nơi tới. So với hai nữ ngưng trọng, Liêu Phong ngược lại không hiện ý sợ hãi. Tại hai nữ chuyển sang lạnh lẽo dưới ánh mắt, hắn mặc cho cổ bị bỡ, từ thương đà miếu trong không gian lôi ra một đoạn chọc lưu quang màu vàng, chính là tại yêu lâm trong địa cung lấy được địa thủy. Linh này vật có thể tụ lại linh khí, diễn sinh ra linh tinh, nghĩ đến là vượt qua linh tinh, có thể tăng tốc xe này liên pháp khí độ tốc. Rơi vào Ngọc Quỳnh Tử trong tay, cũng nên tốt hơn lưu tại đây hung hiểm chi địa tốt. Vô luận là đến từ âm nguyện hoàng triều cường giả, hay là đuổi ở phía sau vô đề, đều không phải là hắn có thể đối mặt. Ta cái này một đoạn địa thủy, hai vị không cần khách khí. Ngọc Ánh Tử cái nào các loại Liêu Phong lời nói xong, đoạt lấy địa thủy, nhìn về phía Liêu Phong lúc đấy mắt nhiều chút thâm ý tuần thiên ti người gần nhất một thời gian vẫn đang tra dò xét Càn Châu sự tình, Liêu Phong cũng là bị hoài nghi người một trong. Một cái chưa thoát khỏi sát hại Bắc Ninh hầu hiềm nghi người, dưới mắt xuất ra trong địa cung địa thủy đến, không thể nghi ngờ gọi người càng hoài nghi. Ông gợn sóng màu vàng tiến một bước quyết tán, rất có quét sạch toàn bộ tiểu thiên địa chi thế. Mảnh này mục nát hơn phân nửa bí cảnh, còn lại không chọn vẹn thiên địa phạm vi không lớn, mà gợn sóng màu vàng sắp càng ra hỗn độn khu vực. Ngọc Ánh Tử đem ánh mắt từ Liêu Phong trên thân rời đi. Hiện tại hiển nhiên không phải nên phân tâm thời điểm. Một đoạn địa thủy đưa vào trên xe kéo trong trận văn tâm, trên thân xe nhất thời bị kín tinh huy, lóe lên biến mất. Phía trước chính là cây đào khắp núi thôn, thôn huyễn tượng chẳng biết lúc nào đã biến. Tại bọn hắn bọn người xâm nhập hỗn độn khu vực lúc, thôn lại đi qua một khoảng thời gian, chấp niệm biến thành huyễn tượng đi tới mấy năm sau. Xa xa, có thể thấy được đầu thôn một gốc cây đào già bên dưới, thiếu nữ si nhìn qua ngoài thôn, mong mỏi cùng trông mong. Mà tại thiếu nữ bên người, rõ ràng là một thiếu niên tăng nhân mục điêu. Giờ này khắc này, trong thôn kẻ ngoại lai phần lớn tại bỏ mạng chạy trốn. Chạy tới lúc đến bí cảnh cửa vào, khó được có mấy người ngấp nghé tôn kia mục điêu, chỉ là tại bọn hắn chạm đến mục điêu sát na, tất cả đều ngã xuống đất bỏ mình. Từ trong thôn nhìn ra phía ngoài, gợn sóng màu vàng quét sạch tứ phương, thẳng bao trùm hướng thôn bên này. Rời đi thôn người, nhất là xâm nhập hỗn độn trong khu vực người, chính từng cái chia năm xẻ bảy, còn lại người sống vội vã đào tẩu, cũng liền không có động mục điêu tâm tư. Chính là cái kia mục điêu, lần trước thoát đi người chuyển ra mục này điêu có thể thả ra Phật lực. Tinh huy xa liễn bên trên, Ngọc Ánh Tử trong mắt sáng rõ. Giữa không trung lôi ra một đầu tinh quang, ba người nhoáng một cái đi vào cửa thôn cây đào giả bên dưới. Khoảng cách gần mắt nhìn, trên xe kéo hai nữ không khỏi đánh giá hướng về phía Liêu Phong, mục điêu cùng tặc tử này lại có 7-8 phần giống nhau. Trên mặt đất phơi thây sáu cỗ, các nàng do dự muốn hay không chỉ hoãn một chút công phu lấy đi mục điêu, dưới cây kia thiếu nữ nhìn lại. Sắc thực mà nói, thiếu nữ ánh mắt rơi vào Liêu Phong bản thể trên thân. Thạch đầu ca, là ngươi trở về rồi sao? Bị bí cảnh chủ nhân chấp niệm gọi lại, thêm nữa mục điêu lại cùng Liêu Phong giống nhau, hai nữ ánh mắt kinh ngạc lập tức sáng rõ, Ngọc Ánh Tử càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi xuống dưới cầm xuống một điêu, dùng cái này một điêu đem công chống đỡ qua, chúng ta hứa hẹn không sợ tính mệnh của ngươi. Ngọc Quỳnh Tử phân thân khỏe môi co lại, trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Thời gian vội vàng, Không kịp nghĩ nhiều, nàng nắm Liêu Phong cái cổ tay run một cái, đem Liêu Phong cưỡng ép ném ra ngoài. Liêu Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, quanh thân phồng lên vật lực, ngừng thân hình, khó khăn lắm rơi vào một điều trước mặt. Dưới chân hắn chính là 6 cỗ tử thi, xem ra đều duy trì lấy đưa tay hướng một điều động tác, hai cái độc phụ lại muốn cũng không muốn liền gọi hắn lấy vật này. Thạch Đầu ca một tiếng thở nhẹ, thiếu nữ huyễn tượng nhào thân tới. Như trước đó nữ đồng dắt tay của hắn một dạng, lại là chân thực xúc cảm, Liêu Phong bị ôm chặt lấy, thân thể cứng ở nguyên địa. Trải qua trận kia ảo giác, hắn không cần nhìn nhiều, thiếu nữ trước mắt chính là trước đó nữ đồng, cũng tức là bí cảnh chủ nhân chấp nghiệm. Lúc đó không nghe lầm lời nói, thiếu nữ này tên gọi Kha Thiên Du. Liêu Phong, nghe tốt nhất mau mau độc thủ, nếu không đừng trách bần đạo không khách khí. Ngọc Ánh Tử Tú kiểm hàm sát, càng cảm thấy kẻ này không vừa mắt. Nàng rõ ràng chuyến này về Khâm Thiên Giám, sư tỷ sẽ như thế nào dùng tiểu tử này, sư tỷ tự thân không thèm để ý, nàng lại là nội tâm phẫn nộ khó bình, hận không thể giết kẻ này ném vào trong lò luyện đan. Nơi xa mông mông bụi bụi cảnh tượng bên trong, thanh thế dọa người không gì sánh được, nghiễm nhiên hai vị ngũ cảnh cấp độ người tại đại chiến. Nhìn ra tay động tĩnh, trong đó một phe là cổ sư, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Thuế Tiên Tông vị kia Tam trưởng lão. Một khi lão gia hỏa kia chịu không được, trong bí cảnh phàm là không thể chạy đi sinh linh, hạ chẳng có thể nghĩ. Nghe được Ngọc Ánh Tử thúc giục, Liêu Phong mặt âm trầm, chậm rãi đưa tay hướng về phía trước, túc nhãn hay là không thấy tử kiếp. Thạch Đầu ca, đây là ta gọi Trần Mục Tượng Điêu, ngươi nhìn giống hay không ngươi? Ngươi đi theo lão hòa thượng rời đi, ta cho là ngươi cũng sẽ không trở lại nữa. Thiếu nữ theo tại Liêu Phong trong ngực, ôn nhu thì thầm. Tinh Huy Sa liễn lơ lửng mà động, Ngọc Quỳnh Tử phân thân ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Nơi đây chủ nhân khổ đợi xuất ra là tăng ý chủ nhân, cuối cùng thân tử đạo tiêu, cũng không biết có hay không kết quả. Bỏ không chấp niệm ở đây mục nát trong thiên địa dư vị trước kia, mấy ngàn năm sau, lại là chờ đến một cái cùng ý trung nhân tương tự người thiếu niên. Trong lòng cảm thán thời điểm, Ngọc Quỳnh Tử phân thân hạ nhìn một cái, lại là con ngươi đột nhiên co lại. Một bên, Ngọc Ánh Tử lên tiếng kinh hô. Hai nữ ánh mắt nhìn soi mói, đưa tay hướng một điêu Liễu Phong hư không tiêu thất không thấy, liên quan thiếu nữ huyễn tượng cũng mất. Sư tỷ, ngươi nhưng nhìn rõ ràng hắn là như thế nào đạo tẩu. Ngọc Ánh Tử nhìn chung quanh một vòng, bốn bề trừ vãng lai thôn dân huyễn tượng, chống không người khác, có thể trốn tất cả hướng bí cảnh cửa vào trốn, nào có Liễu Phong bóng dáng. Hắn không có đạo tẩu, là tiến vào một điêu bên trong khả năng cũng có một tòa bí cảnh. Như vậy phòng đoàn đến, nơi đây bí cảnh chủ nhân trước khi chết là chờ trở về vị tiền bối này Phật tu, nơi này một điêu bên trong mở ra bí cảnh. Ngọc Quỳnh Tử phân thân nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chăm chú một điêu, dựa vào đưa vào Liêu Phong thể nội cổ trùng cảm ứng. Kẻ này tuyệt không từng rời đi dưới cây nửa bước, nàng cùng cổ trùng liên hệ trực tiếp tách ra, cũng không thể nào là chạy trốn tới bí cảnh địa phương khác. Hai nữ nghĩ ngợi, muốn hay không tự mình động thủ lấy đi một điêu. Giờ phút này, như Ngọc Quỳnh Tử đoán một dạng, Liêu Phong hoàn toàn chính xác đi tới lại trong một tòa bí cảnh. Khi hắn thấy hoa mắt, tầm mắt lần nữa khôi phục thời điểm, bên người thiếu nữ huyễn tượng biến mất, thấy là một mảnh không đủ 10 trượng bí cảnh. 10 trượng bên ngoài, bốn phía bị màn đêm bao phủ, đây là một tòa sớm đã mục nát tiểu thiên địa. Liêu Phong nhìn về phía trước, chỉ còn lại 10 trượng trong không gian, chỉ có một cây, một quan tài, một người. Cây cùng người đều là huyễn tượng, nhìn người kia ngũ quan tướng mạo, chính là Kha Thiên Nhu khổ đợi tăng nhân, nhưng đã là thanh niên bộ dáng. Người chính là Kính Trần. Liêu Phong nội tâm chấn động, nhìn thẳng dưới bồ đề thụ ngồi xếp bằng người. Chương 254, trở về bản tâm 2, chương 254, trở về bản tâm 2. Cùng Kha Thiên Nhu chấp niệm có thể đáp lại người khác khác biệt, dưới cây thanh niên tăng nhân chắp tay trước ngực, không vui không buồn, chỉ có thở dài. Tăng nhân đã không có liếc hắn một cái, cũng không có đáp lại nửa câu. Bần tăng hay là không thể buông xuống, hưởng phí sư tôn một phen khổ tâm. Kha Thiên Nhu, ngươi biết rõ là kiếp số còn muốn tìm tới, tội gì đến quá thay. Nói bữa kiếp sau lại tìm bần tăng có vòng bản trải qua, có sư tôn bảo hộ, cũng khó đảm bảo kiếp sau, ngươi không có gì cả. Liêu Phong lập thân dưới cây, thờ ơ lạnh nhạt. Xác định cây cùng người vì huyễn tượng sau, hắn trực tiếp đi vào quan tài trước, gặp trên nắp quan tài an trí lấy một đoạn xương sống đại cốt, nên chính là Phật tu cốt thân. Quan tài hữu dụng, Phật cốt linh tính chưa tan hết cũng hữu dụng, còn lại đều là vật vô dụng. Bên ngoài còn có hung hiện tại, Liêu Phong lấy thông nhãn liếc nhìn một lần sau, không chút do dự nắm qua trên nắp quan tài xương sống lưng, chấn vỡ trên dưới vài đoạn phế cốt, chỉ để lại ở giữa nhất một đoạn xương, đưa vào thương đà miếu không gian. Trong quan tài, nữ tử hai con ngươi khép hở, trên mặt cười khẽ, giống như thỏa mãn, lại như có lưu tiếc với. Theo bảo vệ quan tài Phật cốt bị lấy đi, qua trong giây lát nữ tử thân hình tán loạn, hóa thành tuổi phù môi. Liêu Phong hai tay ôm lấy quan tài, toàn bộ nâng lên, cảm giác quan trọng hơn ngàn cân. Hai cái độc phụ bức bách, gọi ta lấy không cơ duyên, Phật cốt ngày sau thử luyện hóa, quan tài này cũng có thể lấy ra hộ thân. Hắn ôm quan tài hướng thương đàm miếu bên trong đường, thật tình không biết, sau người nó tăng nhân huyễn tượng, trên hai gò má hiện ra thoải mái ý cười. Trong lúc vô thanh vô tức, tăng nhân huyễn tượng biến mất, bồ đề thụ như xương khói giống như vặn béo không thấy. Một vòng Phật quang tràn ra ánh sáng yếu ớt hoa, cả kinh Liêu Phong sau đầu mắt kép đống nhiên mở ra. Chỉ gặp tăng nhân huyễn tượng vô tung vô ảnh, nhiều hơn một viên lơ lửng giữa không trung xá lợi tử. Đem quan tài thu hồi sau, Liêu Phong nhìn trước mắt niềm vui ngoài ý muốn, nhất thời không biết muốn thế nào cất giữ. Lấy hắn thông nhãn xem ra, trong đó Phật lực bằng bạc, không cách nào phỏng đoán ra sao cảnh giới Phật tu xá lợi tử. Như thế chỗ tốt, bên ngoài hai nữ nhân kia gặp, sợ là cũng phải cùng nhiệt. Phật cốt linh khí còn sót lại không nhiều, quan tài cũng không hiển ý có thể bỏ vào thương đàm miếu không gian, ngày sau thật có ngoại ý muốn bị người cướp đi cũng không trở thành quá mức đáng tiếc. Nhưng viên này xá lợi tử tuyệt đối là cơ duyên lớn lao, nếu là đưa vào thương đàm miếu không gian, có bị người đoạt đi khả năng. Ngay sau đó hắn lại không thể có thể luyện hóa, nuốt vào trong nhục thân, lúc nào cũng có thể sẽ bị Ngọc Quỳnh Tử cướp đi. Trì hoãn không được, lấy trước đi lại nói. Liêu Phong lắc đầu, không dám suy nghĩ nhiều xuống dưới, nghĩ đến dứt khoát để vào Thương Đà Miếu bên trong. Đưa tay hướng phía trước, một trường nắm xuống. Nhưng mà chẳng kịp chờ bàn tay của hắn khép lại, da thịt chạm đến Xá Lợi Tử trong nháy mắt, Phật quang nội liễm, Xá Lợi Tử như kim dịch giống như hóa nhập trong cơ thể của hắn. Đảo mắt, hắn toàn thân bị Phật quang chiếu thấu, nhục thân tràn ra mạ vàng giống như kim vi. Liêu Phong không biết sao, ánh mắt lập tức rõ ràng rất nhiều, tâm thần bị gột rửa, đầu nào trước nay chưa có thanh minh. Đây là không có vật gì mười trượng trong tiểu thiên địa, người thiếu niên cứ thế tại nguyên chỗ, trong hai mắt nước mắt rơi như mưa. Từ tiến vào Trung Cốc, lại đến bội phản Trung Cốc, một đường giết tới, hắn chưa từng nửa phần từ buồn bã qua. Liên liên thân tay đem A Đệ luyện thành dược nhân, tận mắt nhìn thấy cha mẹ kết cục bi thảm, hắn cũng là chưa từng lưu qua một giọt nước mắt, nội tâm như bị mông trần, lệ khí vượt xa sầu bi. Có thể giờ khắc này hắn, phản phất về tới tiến vào Trung Cốc trước đó, có đủ loại người bình thường nên có cảm xúc. Cha mẹ thành huyết quái tình cảnh, với hắn trong đầu lần nữa hiện hiện, A Đệ nằm tại trong dược trì hình ảnh cũng lặp đi lặp lại tái hiện. Vẹn vẹn một cái trong mấy mắt, nó thể nội tà vật ô nhiễm giết hết, bản tâm trở về. Cây đào già bên dưới, hoa rơi rực rỡ. Tinh Huy Sa liễn lơ lửng, hai nữ khuôn mặt lo lắng, liên tiếp thử mấy loại thủ đoạn, cũng vô pháp thu hồi một điều. Đan sâu độc, cổ thuật, đạo thuật, pháp khí, không một có thể xê dịch một điều nửa phần. Nhìn như phổ thông một tôn một điều, kỳ thực nặng nề đến các nàng bất lực, duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ là các nàng không có tự tay đụng vào, không có như trên đất sáu cỗ thi thể mở dạng. Sớm biết như vậy kết thúc, các nàng tuyệt sẽ không ném Liêu Phong xuống dưới. Hiện tại rơi vào công giá tràng, một điều cầm không đi, ngay cả Liêu Phong tặc tử này cũng cho làm mất rồi. Sư tỷ, chỉ sợ không còn kịp rồi. Ngọc Ánh Tử ngữ khí khổ sở nói. Gợn sóng màu vàng quét sạch tứ phương, thôn mặt phía nam bị che kín, tác động đến tới cũng chỉ là khoảnh khắc sự tình. Cái này sắp trước mắt khó xử bên ngoài, một bóng người đổ đến, là Vô Đề đổ đến. Kim quang mấy cái chớp động, xuất hiện tại 10 trượng trước. Liêu thí chủ Thương Đà Miếu ở chỗ này tách ra cảm ứng, hai vị có biết Liêu thí chủ hướng đi. Vô Đề chân đạp bạch cốt đại sen, bạch cốt cùng nhau hở hướng vô tình, tám tay tất cả bóp một đạo ấn pháp, bá liệt Phật lực đẩy hướng phía trước. So sánh với lúc trước thanh niên tăng nhân, hán bộ này tư thái hoàn toàn khác biệt, đã hiện lộ ra toàn bộ thực lực, tuyệt không phải hai nữ có thể địch. Thiên nhãn, tâm nhãn, đảo qua hai nữ huyết đục chi khu, tìm kiếm lấy khả năng giấu người nội không gian. Tiếp lấy, Vô Đề xoay chuyển ánh mắt, mang theo nghi ngờ nhìn về phía tăng nhân Mục Điêu, diện mạo lại cùng Liêu thí chủ có 7-8 phần giống nhau. Hắn ngay tại Mục Điêu bên trong, ngươi nếu có bản sự chính mình đi vào cầm hắn, chúng ta không ngăn cả ngươi. Ngọc Ánh Tử cười lạnh một tiếng, ngón tay Mục Điêu. Nàng thoại âm rơi xuống, Vô Đề không chần chờ chút nào, lúc này xuất thủ. Ông long mấy chục đạo ấn pháp chợt lóe lên, toàn bộ đánh phía tăng nhân Mục Điêu. Một chiêu này vẹn vẹn thăm dò, không có gì bất ngờ xảy ra, Mục Điêu không chút nào tổn hại. Vị kia đến từ Âm Nguyện Hoàng Triều cường giả lúc nào cũng có thể chạy tới giết, thăm dò qua một chiêu sau, Vô Đề cách không bổ xuống. Hơn một trượng đại thủ vàng nóng ngưng tụ mà ra, bò đầy khỏa khỏa như đồng tiền phản văn, một tay chộp vào trên Mục Điêu. Vô Đề đương nhiên sẽ không chính xác hướng Mục Điêu bên trong sông, mà là muốn đem Mục này điều toàn bộ mang về Thiên Loan tự, sau đó lại chậm chậm tìm đòi. Đáng tiếc hắn cái này toàn lực một chảo, Mục Điêu vẫn là không núp đích. Bạch cốt đài sen vọt đến phụ cận, Vô Đề vượt qua hai nữ, tám tay bên trong hai cánh tay cốt thân tăng vọt đến nửa trượng, giữ tận như cự nhân hải cốt. Hắn muốn lấy man lực trực tiếp đối cứng Mục này điêu, một bên hai nữ kinh hãi, nghĩ không ra Vô Đề sẽ có nảy điên cuồng tiến hành. Xe kéo về sau nhanh lùi lại, hai nữ không đợi đến Vô Đề phát lực, chỉ thấy mặt phía nam ngoài thôn, quần quận trùng chiều mãnh liệt mà qua. La Khâu Tuyển đang chạy chối chết. Sư tỷ, nơi đây giữ lại không được. Ngọc Ánh Tử nhìn một cái, tìm được trùng chiều phía trước lão giả thân ảnh. Vị kia Thuế Tiên Tông Tam trưởng lão, diện mục bặm mẻo, giống bị sợ mất mật giống như tại bỏ mạng chạy trốn. Đường đường năm thế thân cổ sư, vai phải không có, lồng ngực hơi hướng xuống chỗ nhiều một cái độc lớn. Đi ra ngoài trước lại nói. Ngọc Quỳnh Tử phân thân thở dài ra một hơi, ánh mắt có chút tạm đạm, nhẹ gật đầu. Tinh Huy Sa liễn trở hai nữ biến mất dưới tàng cây, đội gấp hướng bí cảnh cửa vào. Vô Đề đối cứng Mục Điêu, bạch cốt cùng nhau bên trên băng liệt thanh âm không ngừng. Đôi cánh tay đứt từng khúc, hắn vẫn không thể nào nhấc động Mục Điêu nửa phần, đã thấy xa xa hỗn độn trong khu vực, Phật quang quét ngang mông mông bụi bụi cảnh tượng, hình như có một vòng liệt nhật màu vàng nóng xâm nhập nơi đây tiểu thiên địa. Thuế Tiên Tông Tam trưởng lao rút đi, không có trở ngại, chân chính đồ vật đáng sợ cuối cùng vẫn là đến đây. Két, ken két thiên địa chấn động, trên không như toái kính giống như bò hiện từng cái vết rách. Dù là Vô Đề tâm tính như trên nước, coi thường tự thân tính mệnh, cũng không nhịn được hai mắt trừng lớn. Trong tầm mắt, hai cái mạ vàng cánh tay mọc ra trăm trượng, đột ngột xuất hiện tại hỗn độn phía trên khu vực, hướng hai bên hung hăng xé ra. Hai tay hậu phương, đầu như dây núi, một tấm diện mục như thuần kim điêu khắc, song đồng như ẩn đầy cát vàng. Quái vật khổng lồ kia đầu bay, phi bạch giống như trường hà màu vàng, vành hai Phật linh chấn động, đẩy ra đẩy trời Phật âm. Không còn là hóa thân, mà là chân chính La Hán pháp tướng giáng lâm, từ đầu đến chân, trên dưới 300 trượng, triệt để vượt qua Vô Đề nhận biết. Tấu chương xong, chương 255, pháp tướng vượt giới, 1, chương 255, pháp tướng vượt giới, 1, chương 255, pháp tướng vượt giới đây là cảnh giới cỡ nào? Không sách trong miệng nhỉ non một tiếng, thể nội liên tiếp tan ra bà viên Xá Lợi Tử. Tại hắn phụ cận, huyễn tượng tan đi, tăng nhân Mục Điêu hiện lộ ra lúc đầu mục nát bộ dáng. Bây giờ không phải là để ý tới vật này thời điểm, không sách buông ra Mục Điêu, thân hình hóa thành một vòng kim quang độn gấp mà đi. Đang Phật linh thanh âm ngột ngạt không gì sánh được, chấn động một phương tiểu thiên địa. Vẹn vẹn tôn này La Hán pháp tướng xâm nhập, mục nát bí cảnh đã có chút không chịu nổi, trên bầu trời trải rộng vết rách, mặt đất cũng thành phiến sụp đổ. Lớn như núi Loan pháp tướng trên đầu lâu, trong mi tâm ngồi xếp bằng một nam tử trắng niên, chính là Âm Nguyệt Hoàng triều Đà La cung bảy đại tôn chủ một trong, Đà Nguyệt. Kỳ hình mạo cùng độ không tương tự, song đồng xích kim, một đôi sừng sau cong, hai người hiển nhiên là đồng tộc. Đà Nguyệt tôn chủ lập thân trốn hỗn độn biên giới, ánh mắt vượt qua một đám còn tại chạy trối chết sâu kiến, không có nhìn nhiều dù là một chút, trực tiếp nhìn về hướng bí cảnh kết nối đại thoại lối vào. Trung quy là muốn sụp đổ mục nát chi địa, khó có thể chịu đựng bản tôn bản thể. Bằng pháp tướng một bước đủ để vượt ngang đi qua, chỉ cần một chỗ đặt chân. Vì tới chỗ này bí cảnh, trong tông môn quả thực phí sức không nhỏ, nếu như nơi đây bí cảnh không cách nào thụ hắn một cước, hắn lại muốn trở về lại được hao tổn một đầu linh mạch cỡ trung. Tôn chủ đại nhân, còn xin đưa đệ tử trở về băng liệt đất vụn phía trên, độ không túi người quỳ lạy. Nơi đây lúc nào cũng có thể hủy diệt, hắn một cái tam cảnh ngã vào trong hư không, không nói hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng không sai biệt nhiều. 300 trượng quái vật khổng lồ một cái trong nháy mắt, Phật quang cuốn lên độ không, lần theo lúc đến vô hình tơ máu bay ngược mà đi. Không có để ý chỉ là một cái hậu bối, Đàm Nguyệt trong miệng niệm chú, vô hình Phật lực bày ra, ngăn cản lấy phương này bí cảnh sụp đổ. Tại hắn là vượt giới hành động thời điểm, một đám còn chưa chạy ra bí cảnh người cùng thi triển có khả năng, toàn lực đảm mệnh. Cách cửa vào không xa người tất nhiên là vạn phần may mắn, mà vì linh vật ra thôn lại quay trở lại người, lúc này muốn tốn thời gian không ít. U đầu đội thiên không che kín nhỏ vụn vết rách, dưới chân đại địa hóa thành đất vụn. Một nhóm ba người, Liêu Phong thân, Ngưu Vân, Chu Minh Dạ, lúc này có thể nói là gặp hai bạn, thuộc về rơi vào phía sau nhất một nhóm người. Phân thân chỉ biết bản thể còn sống, tiến vào một điêu bên trong bí cảnh, dưới mắt cũng chỉ có thể phân thân trước chạy đi. Phía trước trùng chiều phun trào, tam trưởng lao cuốn đi chúc thắng nam cùng võ điều báo, bỏ xuống đệ tử khác, đi đầu sông ra bí cảnh cửa vào. Không ngoài sở liệu, hai người này ở trong địa quật thu nạp thất khiếu đen thái thuế, đã thành lao quỷ này phân thân. Tiến đến thời điểm có ba người theo sát tam trưởng lão đằng sau, nghĩ đến còn lại một bộ phân thân hơn phân nửa là táng thân tại nơi đây. Lão già này chỉ lo chính mình đào tẩu, nhị thế thân đệ tử không một kẻ nào có thể sống được. Chu Minh Dạ trong miệng mắng to, khoe mắt kịch liệt co rúm. Dưới chân đại địa chia năm xẻ bảy, vết nước hướng xuống là đen kịt màn đêm, đen kịt không ánh sáng, từng bộ thây khô rơi xuống phía dưới. Nếu như một bước đi không, cũng hoặc dưới chân tầng đất đột nhiên chìm xuống một khối, hắn cũng phải hạ xuống. Cái kia tối như đêm màn chỗ, nhìn một chút liền khiến người bản năng lòng sinh đại khủng hoảng, trong đó phảng phất chỉ có vô biên yên lặng. Ta, Liêu sư minh, ta không muốn chết ta. Như Vân bị Chu Minh Dạ xách trong tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trước mặt Liêu Phong phân thân. Nàng chính là Chu Minh Dạ trong miệng nói tới nhị thế thân, giờ phút này nghĩ đến cũng liền nàng còn sống, còn lại nhị thế thân đệ tử hoặc là bởi vì âm tử chi khí bỏ mình, hoặc là chính là rơi vào phía sau rớt xuống phía dưới mặt đất. Liêu Phong phân thân không để ý đến Như Vân, hướng về một vòng tinh huy quá to, hai vị mang ta lên. Tinh huy xe kéo lóe lên một cái rồi biến mất, trong xe hai nữ không có chút nào đáp lại, trực tiếp xông ra bí cảnh cửa vào. Lập tức Phật quang theo sát mà tới, là vô đề đột đi. Sau đó trơ mắt nhìn xem kế thường tư, mục hạo, thậm chí là phía sau phụ thuộc có hai cánh yêu vật đuổi lương rời đi. Liêu Phong phân thân giận tái mặt đến, không cần phải nhiều lời nữa, một thanh giật xuống phía sau binh cổ bỏ đi, thân pháp lại chướng một đoạn. Rất nhanh, phía trước 500 trượng chỗ cửa vào đang nhìn. Cách cửa sổ nhìn ra bên ngoài, còn có thể nhìn thấy phía ngoài đại tội nghi châu bên cạnh. Dưới bóng đêm, đại lượng binh mã đuổi điên cuồng mà đến, là đại tội tướng sĩ, dẫn đầu đô thống cùng tam trưởng lão chạm mặt, chính lẫn nhau kể rõ cái gì. Chạy thoát đang ở trước mắt, nhưng ngoài ý muốn vẫn là tới. Liêu Phong một nhóm ba người, cùng đồng dạng rơi vào phía sau mặt khắc chừng 20 người, đám người trong tầm mắt lối vào cảnh tượng hoa một cái, hóa thành hắc ám. Không có Chu Mỗ xem như chơi xong, bí cảnh đem hủy, cửa vào trước sụp đổ. Chu Minh Dạ miệng run rẩy, vứt xuống trong tay Ngưu Vân, giật mình tại đất vụn bên trên. Đại địa lay động, trong thôn huyễn tượng biến mất, trận trận Phật âm truyền vang mà đến. Ngưu Vân vừa dứt tới trên mặt đất, liền ngay tại chỗ ôm lấy Liêu Phong phân thân sau lưng, sợ hãi nhìn quanh, không biết làm sao. Liêu sư huynh, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Liêu Phong phân thân không nói gì, con đường phía trước đã đứt, hắn quay đầu nhìn lại, gặp tôn kiếp như trong truyền thuyết đi ra là hắn giơ lên chân trái. Một cước nâng lên, bí cảnh biên giới thoáng chốc như mất rồi sắc, liên miên băng vào đêm màn, hắc ám nhanh chóng kéo dài mà đến. Bốn bề đại địa cũng giống như thế, chỉ hướng phía dưới. Bên này, La Hán pháp tướng 300 trượng, trong mi tâm đảng nguyện tôn chủ quét mắt sụp đổ bí cảnh, hơi nhíu nhíu mày. Thả ra Phật lực gia trì, còn khó duy trì, cái này còn chưa đặt chân, tựa hồ cũng có chút chống đỡ không nổi. Tuy nói có pháp tướng hộ thể, chính là rơi vào hư không cũng nhất thời khó mà bị hư không thiên ngấn ma diệt, nhưng hắn tuyệt không nguyện đường cũ trở về. Tuy là mục nát bí cảnh, cũng sẽ không như vậy, chẳng lẽ là nơi đây chủ nhân chấp nhập tạng? Ánh mắt di động đến đầu thôn, nơi đó tầng đất bình yên vô sự, cây đào già tiếp theo mục nát một điều đương nhiên, tản ra mông lung Phật quang. Đàm Nguyệt đều không thể ngăn cản sụp đổ chi thế, bởi vậy một điều chấn áp, lại bảo vệ một khối chừng 30 trượng hoàn chỉnh chi địa. Pháp tướng nâng lên chân trái rơi đi, cái này 30 trượng chi địa vừa bận tha cho hắn đặt chân. Đợi bản thể thoát ly phương này bí cảnh, tiến vào đại thoại cảnh nội, hắn có thể trở lại lấy đi tôn này một điều. Vành một cước rơi xuống, đại địa chấn động. Đầu thôn bên ngoài, toàn bộ thôn bắt đầu hạ xuống, rơi vào sâu trong hư không. Không có ý nghĩa một khối 30 trượng đặt chân chi địa, vững vàng kéo lại Đàm Nguyệt tôn chủ, chống đỡ lấy hắn di chuyển về phía trước. Phật âm cuộn cuộn, pháp tướng chân phải nâng lên, đồng thời túi người trước dò xét, một quyền đảo ra. Cửa vào sụp đổ, hắn lại đánh ra một cái chính là. U u như dãy núi giống như năm đấm lướt qua, kim lôi cuộn cuộn, giống như cương khí, lại như lôi đỉnh. Phía trước màn đêm theo một quyền này bằng mẹo, pháp tướng cánh tay phải xuyên thẳng vào, một nửa cánh tay phải biến mất, xâm nhập đại toại cảnh nội. Phía dưới đất vụ băng liệt, từng cái sống tạm đến thời khắc này sâu kiến rơi vào hư không. Đợi hai bên hoàn toàn khép lại, còn cần bỏ phí chút năm tháng, bạn tôn đi đầu mượn đường đi qua, cho là ta Đà La cùng chiếm được tiên cơ. Pháp tướng mi tâm Đàm Nguyệt dáng vẻ trang nghiêm, khóe miệng cười khẽ, hắn đã cảm nhận được trên tay phải truyền lại mà đến khí tức, thật là một mảnh oán niệm nổi lên bốn phía, lại không có tu sĩ biết được hóa giải oán niệm cổ điện. Nhưng vào lúc này, vị này Đà La cung tôn chủ một tiếng nhẹ đều, nhìn xuống xuống. Chương 255, pháp tướng vượt giới 2, chương 255, pháp tướng vượt giới 2, gần như hoàn toàn sụp đổ bí cảnh trên đại địa, hai mươi mấy đạo thân ảnh rơi hướng hư không, trong đó có ba người bị một cỗ Phật quang bao khỏa, ý đồ thuận hắn đánh ra lỗ hổng bay về phía đại tọa. Úm. Một tiếng khẽ nhả, Phật âm vang vọng, một mặt lại một mặt trải rộng phạn văn bình chướng chống rống mà sinh, ngăn tại phía trước. Ba cái bị Phật quang bao khỏa tiểu bối quay đầu mà quay về, ngược lại lần theo độ không rời đi vô hình tơ máu, muốn đi trước đối diện âm nguyện hoàng triều. Mặc kệ ngươi là tàn linh hay có khác người khác, ngươi muốn bảo vệ bọn họ, bản tôn không cho phép. Giờ này khắc này, phóng nhãn toàn bộ bí cảnh, có thể xuất thủ chỉ có cây đào giả dưới một điều, cũng tức là hắn đặt chân chi địa. La Hán pháp tướng cánh tay trái quét ngang, kim lôi oanh minh, đầy trời thiên cương chi khí nhấp nô. Phía dưới trong hư không, bị Phật quang bao vây lấy độn gấp ba người, còn có thể là người phương nào? Tất nhiên là Liêu Phong phân thân, Ngưu Vân, Chu Minh Dạ. Liêu Phong phân thân còn tốt, đoán được là chính mình bản thể đang xuất thủ. Chu Minh Dạ cùng Ngưu Vân hai người lại là hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng không chắc, bị hù dọa mặt không còn chút máu. Con đường phía trước mênh mông, dưới mắt cái kia mạnh như truyền thuyết Phật tu, lại để cho đối bọn hắn mấy tiểu bối độc thủ. Tầm mắt bị lôi đình màu vàng bao trùm, dường như Phật cương, nhưng cấp độ vượt xa bọn hắn biết bốn Phật căn Phật cương. Ngưu Vân còn ôm ở Liêu Phong phân thân trên lưng, mê mội giống như thì thào nói nhỏ, ta vừa chết này, ra ra ngay cả ta thi thể tìm khắp không đến. Bị người này đánh chết, không biết chân linh có thể hay không tồn tại. Chu Minh Dạ đem vừa nhắm mắt, chỉ cầu chính mình sau khi chết, chân linh có thể đi hướng trong truyền thuyết nơi luân hồi, có cái kiếp sau hy vọng. Trong ba người, duy chỉ có Liêu Phong phân thân trầm tĩnh không gì sánh được, trong tay không có bất kỳ cái gì động tác, dù sao lấy tam cảnh thủ đoạn lại như thế nào cũng là phí công. Sau một khắc, bản thể không có gọi hắn thất vọng. Kéo lấy hai đạo điệp ảnh ấn pháp từ trong hư không lướt ngang mà đến, đầy trời kim lôi, bị thử bá liệt ấn pháp quét sạch sành sanh, chính là vô sinh ấn pháp thức thứ tư. Mới là đà sinh kinh tầng thứ ba bên trong ấn pháp, giờ khắc này lại bộc phát ra dọa người vì thế. Xóa đi kim lôi sau, ấn pháp không tiêu tan, lần theo vô hình tơ máu kết nối chỗ, thẳng xuyên vào phía trước màn đêm, sinh sinh đánh ra một chỗ lỗ hổng. Thuận lỗ hổng kia nhìn lại, đối diện là lại một phương thiên địa, sơn thủy như vẽ, cỏ cây mạnh mẽ lộ ra sinh cơ kinh người. Như Vân đôi mắt đẹp trợn lên, nhận ra đây là Liêu Phong bản thể chiêu thức, chỉ là cái này đồng dạng một chiêu, thay đổi hoàn toàn dạng. Chu Minh Dạ cũng đông nhiên mở mắt ra, liếc nhìn phía trước trong lỗ hổng thiên địa, vô ý thức hoảng sợ nói, thật chẳng lẽ có âm nguyện hoàng triều? Một nam một nữ, một người một yêu vật, cả hai sau khi hết khiếp sợ, đồng thời ghé mắt hướng Liêu Phong phân thân, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, ngay sau đó răng rắc một tiếng nứt vang, bên hai truyền đến rung trời tức giận hừ, cái kia 300 trượng cự nhân màu vàng một chân bị đánh tan, nổ tung là nhỏ vụ kim quang. Ba người sắp bay vào âm nguyện hoàng triều, gặp đầu thôn cây đảo giả bên dưới, một điêu giống như sống lại một dạng thư triển tứ chi, bị đánh gãy một cước, chính là dẫm tại một điêu trên đầu cự nhân chân trái. Người này lấy một điêu là đá đặt chân, muốn xâm nhập đại thoại, không ngờ bị một này điêu đánh nát pháp tướng một cước. Liêu sư minh, chúng ta đây là muốn đi nơi nào, còn có thể không trở về? Cho ta ra ra mang cái tin. Liêu huynh đệ, Liêu đại ca, mặc kệ muốn đi hướng nơi nào, Chu mỗi đời này đi theo ngươi, làm thú cưới cũng không sao. Ba đạo thân ảnh xuyên qua lỗ hổng, đến một bước này, Ngưu Vân cùng Chu Minh Dạ tất nhiên là nghĩ đến xuất thủ cứu bọn hắn người, chính là Liêu Phong bản thể. Bọn hắn một lần cuối cùng nhìn lại, phảng phất sơn vàng giống như Phật lực lấy một điêu làm trung tâm, vẩy khắp ngàn trượng. Cái kia một điêu điểm chỉ một vòng xích mang, Phật lực như lăn dầu giống như bị nhen lửa, bao trùm ngàn trượng, cũng bao trùm 300 trượng cự nhân màu vàng. Số đồ mục nát trong bí cảnh, nhất thời như dâng lên một vòng xích hồng đại nhật. Đại thoại, Nghi Châu biên cảnh, tiếp cận Lương quốc đất hoang bên trên. Lúc đến đêm khuya, dòng suối nhỏ róc rách, dòng suối hai bên hơn nghìn trượng bên ngoài, một bên là đại thoại quân sĩ, một bên khác thì là Lương quốc thiết kỵ. Hai phe nhân mã vừa đổi tới nơi đây, lại ngựa không dừng vó, trở về đường dục ngựa phi nước đại. Tất cả mọi người tại quay đầu nhìn lại, chúng quân ánh mắt tụ vào chỗ, một cái cánh tay màu vàng nóng từ giữa không trung nô ra, chụp vào phía trên đại địa. Riêng là một nửa kia cánh tay, liền vượt qua 60 trượng. Mọi người tại đây đều có tu vi tại thân người, nhưng tối đa cũng chỉ thấy qua tứ cảnh yêu thân, có thể vậy cũng mới 2-30 trượng. Tứ cảnh yêu thân đặt ở cánh tay này trước mặt, đơn giản như là một đầu nhỏ bé đáng thương thổ xà. Cái kia cánh tay màu vàng nóng không như máu nhục chi thân thể, hoàn toàn phá vỡ ở đây nhận biết của tất cả mọi người, đó là bọn họ khó mà ước đoán cảnh giới. Trừ hai nước tướng sĩ bên ngoài, chạy ra bí cảnh hai nước tu sĩ, đồng dạng tại hướng chính mình trong quốc cảnh chạy trốn. Tinh huy xe kéo xuyên không mà qua, may mà các nàng được một nửa địa thủy, độn tốc mới có thể nhanh như vậy. Sư tỷ, vạn nhất thật bị hắn tới, chúng ta không cần quá mức lo lắng, như thế tiền bối chính là tới, cũng sẽ không nhiều nhìn một cái triều đình khâm tiên dám, chắc chắn có hắn muốn tiến về chỗ đi. Ngọc Ánh Tử sắc mặt trắng bệch, Ngọc Quỳnh Tử phân thân thì nghĩ ngợi các nàng vùng tiên địa này bí mật. Nếu không có đại cơ duyên, đối diện âm nguyện hoàng triều cường giả làm gì tới? Hai nữ phía trước, một đoàn trùng vân hoành không, trong đó Thuế Tiên Tông tam trưởng lão mặt mo co rúm, đầu vai cùng lồng ngực lỗ hổng bị cổ trùng bổ huyết. cùng hắn giao thủ vẹn vẹn một cái hóa thân, nếu là bị trước mắt cánh tay này đánh trúng, hắn ngay cả cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Vừa luyện thành ba bộ phân thân hao tổn một bộ, về phần đệ tử khác có mấy người còn sống đi ra, hắn không có rảnh đến trong đám người tìm kiếm. Hiện tại hắn chỉ muốn trước chạy ra ngoài 10 dặm, nhìn xem cái này đại thủ vàng nóng chủ nhân, tối nay đến cùng có thể hay không bước vào vùng thiên địa này. Giá đại toại thiết kỵ phía trước, thành hàng trong chiến xa ở giữa, một cỗ nhìn như bình thường có thể thấy được chiến xa phi nhanh. Trên càng xe, có mặc giáp hai người lái xe, lại là hai vị ngũ cảnh, quan chiếu cảnh võ phu đạm đại trung, thất tinh cảnh yêu tu lữ cầu. Lao ra, người này thoáng qua một cái đến, chắc chắn sẽ tiếp dẫn mặt khác âm nguyệt hoàng triều cường giả tới, thiên hạ đại thế này sợ là phải đổi. Lữ cầu thoại âm rơi xuống, sau lưng truyền ra kiểm chế tiếng hừ lạnh. Lờ mờ không thấy năm ngón tay trong đùng xe, toại hoàng châu hú khắp cả người cơ bắp căng cứng, bộ mặt chuẩn bị lông đỏ như vật sống ra ra vào vào. Hắn làm sao không biết hậu quả, chính xác bị âm nguyệt hoàng triều cường giả quy mô xâm nhập, hắn hoàng vị này cũng có thể khó giữ được. Bên hai nói nhỏ âm thanh còn tại tiếp tục, không ngừng không nghỉ, khuyên lơn hắn tu hành cái gọi là đại đạo bí pháp. Âm ấm lúc này, hậu phương lôi âm nổ vang. Châu Hú nội tâm trầm xuống, trở lại nhất chỉ vạch một cái, ở phía sau trên buồng xe lôi ra vết nước. Xuyên thấu qua vết nước nhìn lại, nguyên bản bí cảnh chỗ xuất hiện một đầu thiên liệt vết tích, từ từ kim lôi như màu vàng dòng nước từ bên trong mãnh liệt mà ra. Một cánh tay bên ngoài, cái thứ hai cánh tay màu vàng nóng ló ra. Hai cánh tay xé ra, gần nửa đoạn thân thể màu vàng hiện lộ ở trên trời nước bên trong, cự nhân dưới vành thai Phật linh loạn lay động, Phật âm truyền vang nhập vùng thiên địa này. Ân. Châu Hú trong lòng biết hoảng hốt, nhưng hắn rất mau nhìn ra không thích hợp. Chỉ kém hướng phía trước tìm tòi, cự nhân màu vàng kia lại là ra không được, nửa người dưới giống như là bị người ngăn chặn, nửa người trên chính nằm rạp trên mặt đất miễn cưỡng lúc đích, kiệt lực dây rủa lấy một tới. Tấu chương xong, chương 256, tâm tính biến hóa, 1, chương 256, tâm tính biến hóa, 1, chương 256, tâm tính biến hóa xuyên thấu qua buồng sau xe vết nước nhìn lại, cự nhân màu vàng kia hình như trong truyền thuyết La Hán, làm cho người khó mà phỏng đoán. Nhưng mà cường đại như vậy tồn tại, lại ngã trên mặt đất, chật vật dây rủa. Tiếp theo mắt lại nhìn đi, La Hán thân thể từ dưới lên trên bò đầy màu đỏ, phản phất bị vô số đầu màu đỏ đường cong xuyên thấu thân thể. Tại màu đỏ đường cong bên trong, mơ hồ có thể thấy được kim tất giống như Phật lực, là cô Phật lực này xâm nhập La Hán thể nội. Người xuất thủ cũng là Phật đạo tu sĩ. Châu Hú một trận sợ hãi, sinh ra sợ hãi chi tâm. Hán tu bên thai nói nhỏ âm thanh truyền lại bí pháp sau, đối với Phật tu bản năng chán ghét, đồng thời cũng đối cường đại Phật tu cảm thấy e ngại. Giờ khắc này, không chỉ Châu Hú một người nhìn ở trong mắt, ở đây hai nước tướng sĩ, tu sĩ đều vì đó nội tâm rung động. Ở ngoài thùng xe trên càng xe, Lữ Cầu cùng Đạm Đài Trung hai vị ngũ cảnh liếc nhau, trong mắt khó nén vẻ kinh hãi. Trình độ như vậy khí cơ, tuyệt không chỉ cao hơn chúng ta nhất cảnh. Ta ở trong sách cổ nhìn qua một chút ghi chép, sáu Phật căn khai thần tuyển linh biết, có thể tu thành kim cương pháp tướng. Người này tu giống như là La Hán pháp tướng, có thể là lục cảnh phía trên thất cảnh. Ngay cả cường giả như vậy cũng không địch lại người xuất thủ. Bất kể như thế nào, người xuất thủ kia tựa hồ cũng không muốn này La Hán pháp tướng tới, đây là chuyện tốt. Hai người thân là tay cầm quyền cao ngũ cảnh, thiên hạ cổ tịch tàn quyển nhìn qua không biết bao nhiêu, nhưng cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm suy đoán. Oanh La Hán pháp tướng ngồi ra bên ngoài tránh thoát một phần, biên cảnh đại địa cũng vì đó chấn động. Pháp tướng nhìn như cũng không phải là huyết nhục chi khu, nhưng trong đó Phật lực cực kỳ bằng bạc. Dưới sự phẫn nộ, tham dò vào đại thoại hai cánh tay bỗng nhiên chạm đất, treo chống thân thể, kiệt lực đem đầu đưa vào bên này. Trong tiếng nổ, hai cái dài đến mấy trăm trượng hố sâu tại một đôi bàn tay màu vàng nóng bên dưới hình thành. Ngay tại pháp tướng mi tâm tiến vào vùng thiên địa này trong nháy mắt, một vệt kim quang thoát ly mà ra, là một tráng niên bộ dáng bán yêu tăng nhân. Sau một khắc, 300 trượng pháp tướng thân thể bị hỏa tuyến màu đỏ chật ních, ầm ầm vỡ vụn, tan thành đầy trời kim quang. Phốc một tiếng, Đàm Nguyệt Tôn chủ trong miệng phun ra huyết dịch màu vàng. Pháp tướng chính là hắn kim thân biến thành, hỗn hợp nó bộ phận cốt thân, âm thần, xá lợi tử, liền như vậy bị người phá hủy đi, chúng tu chắc chắn hao phí không nhỏ. Hôm nay từ biệt, ngày khác bản tôn chắc chắn sẽ tìm ngươi, một điều bên trong xá lợi tử trước tạm đặt ở trong tay ngươi. Lấy Đàm Nguyệt nhãn lực, chỗ nào nhìn không ra người xuất thủ cảnh giới thấp, toàn bằng Phật lực tại chèo chống. Lúc trước hắn còn hiểu lầm là một điều bản thân uy năng, dưới mắt lại là có minh ngộ. Mục tiêu nội đường có một phương khác tiểu thiên địa, mà Phật lực bắt nguồn từ xá lợi tử. Duy nhất làm hắn không hiểu là, một cảnh giới thấp người, như thế nào để cường đại như vậy Phật lực thụ nó điều động. So sánh hắn Phật lực, Phật này lực đơn giản như là chất biến, giống nhau bốn Phật căn đối mặt hắn một dạng. Lấy linh thức của hắn đến cảm ứng, kỳ thực cũng vô pháp phỏng đoán Phật lực chủ nhân khi còn sống đến cùng giá sao cảnh giới. Âm ầm tại hai bên hơn vạn người ánh mắt sợ hãi bên dưới, kim lôi nổ vàng, kim quang ngút trời mà lên, cuối cùng vẫn là bị người này đến đây. Đạo kim quang này đằng sau, bí cảnh sụp đổ, một như bị kim tất bao khỏa mục nát pho tượng tùy theo hiện thân. Đương theo pho tượng cùng nhau bay ra, còn có một phương 30 trượng phương viên đất đen, phía trên là một gốc chết héo cây đào giả. Không ngoài sở liệu lời nói, chính là pho tượng này đánh nát La Hán pháp tướng. Tinh Huy Sa liễn bên trên, tính tình lãnh đạm hai nữ, cũng không nhịn được vừa kinh vừa sợ, các nàng không cho rằng còn có tiền bối sống ở một điêu nội không gian bên trong. Kể từ đó, người xuất thủ chỉ có thể là cái kia Liêu Phong. Giờ phút này, như các nàng suy nghĩ một dạng còn có một người, Vô Đề. Nhìn thấy bị cuốn thành màu vàng một điêu, Vô Đề không có một tơ một hào chần chờ, trên lồng ngực bạch quang lóe lên. Bạch cốt đài sen mang theo thương đả miếu truyền thừa bay ra. Ngay sau đó nó thể nội còn lại tất cả xá lợi tử hóa mở, thậm chí Phật liên bên trong hạ sen cũng hóa đi một nửa. Vô Đề lấy ra tự thân lớn nhất độ tốc, lóe lên tử biến mất tại chỗ. Bên này, một điêu mắt nhìn bỏ chạy tráng niên bắn yêu, tuyệt không thể cho người này còn sống rời đi, bằng không hắn ngày sau khó tránh khỏi kiếp nạn. Mục điêu này bên trong tất nhiên là Liễu Phong bản thể, chỉ có kính Trần Xá Lợi tử Phật lực, nhưng chỉ bằng trong tay Phật môn công pháp, hắn nghĩ không ra diệt tuyệt thủ đoạn của đối phương. Đông đông dưới chân đất đen sụp đổ, cây đào già bị đốt là cho tàn, chỉ còn lại lớn chừng bàn tay một đoạn huyết sắc một tâm. Thu hồi một tâm sau, xoay chuyển ánh mắt, Liễu Phong tiện tay một ấn nhấn ra. Một đạo kéo lấy lưỡng trọng điểm ảnh ấn pháp từ trên trời giáng xuống, trên đại địa thêm ra một cái sâu qua 200 trượng sâu hố, chính là Vô Đề nguyên bản lập thân chỗ. Phật lực cuồn cuộn, dư ba phát tiết hướng bốn phương tám hướng, cứ việc Vô Đề ném ra thương đả miếu chuyển thừa, lại không tiếc hao tổn tu vi đệ nhất thời gian bỏ chạy, vẫn là bị dư ba của chúng, thân hình như bao tải rách một dạng bị quét bay ra ngoài. Nó toàn thân như bị ngàn cái kim châm xuyên qua, khắp cả người huyết đục, thậm chí cốt thân đều như muốn sụp đổ. Ngã Phật từ bi, Vô Đề thất khiếu chảy máu, ánh mắt hờ hững, kéo lấy thân thể tàn phế tiếp tục đột hành. Trở lại vội vàng thoáng nhìn ở giữa, vị yêu liều thi chủ không có ra chiêu thứ hai ý tứ, lấy đi thương đả miếu chuyển thừa sau, đuổi theo hướng về phía Âm Nguyệt Hoàng triều người tới. Đà Sinh Kinh tầng thứ 5 bên trong có đối phó chân linh độ sinh trải qua, nhìn Liêu thí chủ diện trừ này đại hại. Vô Đề nhìn xem hai đạo thẳng vào cao thiên thân ảnh, trong miệng thì thảo, trong lòng không nửa phần thường nhân nên có cựu hận. Mạnh được yếu thua, dưới mắt Liêu thí chủ mạnh hơn hắn, nên lấy hắn chuyển thừa. Đợi Liêu thí chủ cơ duyên vừa đi, ngã về nguyên hình, ngày sau hắn chữa khỏi vết thương, tự sẽ đi nghị cách đoạt lại. Đảo mắt, trên bầu trời đêm bị màu đỏ cùng màu vàng nhiễm gian lận trượng hơn, bên trái là đầy trời kim lôi, bên phải là hừng hực màu đỏ phật hỏa. Âm ầm trên bầu trời từng đoàn màu đỏ phật hỏa rơi xuống phía dưới, trên đại địa bị tạc ra từng cái hố sâu. Đến giờ phút này, có chút nhãn lực người cũng nhìn ra chút môn đạo, cái kia thi triển phật hỏa người, tựa hồ không cách nào hoàn toàn khống chế tự thân phật lực. Hai nước hơn bạn người chạy trốn, trận hình kéo ra, rời khỏi năm dặm đằng sau còn không dám dừng lại. Thiết kỵ phía trước, trong chiến xa toại hoàng song quyền nắm chặt, tay hắn nắm đại quyền, lớn hang ngầm bên trong tiên tài địa bảo mặc hắn lấy dùng, gần ngàn vạn đại quân mặc hắn điều động. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn đối mặt cấp trên hai vị giao chiến, nếu như hắn con kiến hôi chạy trốn, một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cảm giác vì vậy mà sinh. Châu Hú mặt tâm trầm, bộ mặt lông đỏ tăng gọn, lồng ngực cùng trên hai tay cũng bắt đầu sinh ra lông đỏ. Lông đỏ như huyết đục của hắn kéo dài, chuẩn bị như vật sống đang đong đưa, mà nó bên tai nói nhỏ âm thanh nói liên miên lại nhải, không dứt. Không ngoài 10 năm, hai bên cuối cùng cũng có hoàn toàn khép lại một ngày. Đụng tới Âm Nguyện Hoàng Triều, ngươi cái này đại toại cũng liền tương đương với đối diện đất đai một quận, đến lúc đó đâu còn có ngươi hoàng vị. Thiên hạ này chắc chắn khó giữ được, ngươi chắc chắn biến thành vong quốc chi quân ý miệng. Châu Hú không thể nhịn được nữa, tức giận gầm nhẹ. Tâm hắn biết rõ ràng, sự thật như tà ma này nói tới, chỉ là 10 năm hắn đại toại liền muốn khó giữ được, thậm chí có khả năng không cần 10 năm. Lao ra, có gì phân phó? Ở ngoài thùng xe chuyển đến lữ cầu thanh âm. Chương 256, tâm tính biến hóa 2, chương 256, tâm tính biến hóa 2. Châu Hú ngồi xếp bằng trong thùng xe, trong đôi mắt huyết quang đại phóng, trong lòng trong lúc nhất thời toát ra vô số tàn nhẫn suy nghĩ. Thời gian không nhiều, nhất định phải nghĩ cách mau chóng lớn mạnh, ngũ cảnh không đủ, vậy liền lục cảnh, cho dù là vương quốc, hắn Châu Hú cũng muốn trường sinh cửu thị. Chỉ cần hay là lớn vại hoàng đế một ngày, thiên hạ này tài nguyên mặc cho hắn cho lấy cho đoạn. Mấy trăm năm đến nay, truyền ngôn không người có thể vào lục cảnh, hắn liền muốn đánh vỡ truyền ngôn này. Từ trong bí cảnh lấy ra linh dược không đủ, mặc nàng ngọc quỳnh tử cá chết lưới rách, chấp cũng muốn cầm xuống nàng. Chấp thiên hạ này bách tính vạn vạn người, phân ra ngàn vạn người đến chợ chấm tu hành, cũng không thể. Còn có những cái kia chiếm danh sơn đại xuyên tông môn, bọn hắn cũng phải cho chấm phun ra chút chỗ tốt đến. Châu Hú sắc mặt hung ác, thay đổi ngày xưa trầm ổn uy nghiêm trạng thái khí, ý niệm trong lòng dần dần trở nên âm tàn đứng lên. Nhớ tới Ngọc Quỳnh Tử, lúc trước hắn không khỏi đối phương tự hủy nhục thân, không có mạnh đến, bây giờ xem ra thực sự cổ hủ chút. Lữ Cầu, cho chấm bắt cái kia hai cái tiện nhân. Châu Hú trầm giọng mở miệng. Trên càng xe, Đạm Đài Trung cùng Lữ Cầu đều nghe được hoàng thượng phân phó, hai người nghe vậy đều là giật mình, không hiểu hoàng thượng vì sao muốn đi này cực đoan sự tình. Cái kia hai cái gọi là tiện nhân, bọn hắn đương nhiên biết, chính là cái kia khống chế pháp xe hai nữ, Ngọc Ánh Tử cùng Ngọc Quỳnh Tử phân thân. Xem ra hoàng thượng là muốn đối với Ngọc Quỳnh Tử ra tay độc ác, ngay cả Ngọc Ánh Tử cũng cùng nhau phải tao đường, không thể nói trước hai nữ đều sẽ biến thành lô đỉnh. Là, lao ra. Lữ Cầu không dám nhiều trì hoãn, thân hình biến mất, lĩnh mệnh mà đi. Đồng, đồng đồng trên không Phật hỏa cũng rơi, càng dày đặc, trên bầu trời hai vị giao thủ hiển nhiên đến khẩn yếu con đầu. Trên đại địa hơn bạn người tứ tán đào mệnh, bọn hắn mang lên trên người pháp khí hộ thân vô dụng, trừ trốn không còn cách nào khác. Thuế Tiên Tông Tam trưởng lão thu hồi bảy trùng, đang muốn mượn man cổ chạy trước xuống dưới đất, đông dừng ghé mắt nhìn lại. Trong tầm mắt một đầu băng dao bỏ không mà qua, nhấc lên mảng lớn băng xương, bao trùm hướng tinh huy xa liễn bên trên hai tên nữ tử. Có ý tứ, đây là muốn đấu tranh nội bộ. Tam trưởng lão Khâu Tuyển chỉ nhìn một chút, địa mai cười một tiếng, vừa bước một bước vào man cổ giác hút bên trong. Cũng không biết vị kia lớn vại hoàng đế có gì ý nghĩ điên cuồng, chỉ cần đừng thai họa Thuế Tiên Tông liền có thể bình an vô sự, nếu không Thuế Tiên Tông cũng không phải dễ chơi. Trên bầu trời, trăng sáng treo cao, mông lung dưới ánh trăng, kim lôi phạm vi kịch liệt thu nhỏ. Một phương lồng giam màu vàng phong bế không trung ngàn trượng, từng cái kim tất giống như kim tuyến giăng khắp nơi, trên đó bò đầy nửa thông thấu phản văn, đạo đạo phản văn khí cơ tương liên, ẩn có Phật chú thanh âm quanh quẩn, thẳng vào sinh linh chân linh. Đến Đàm Nguyệt Tôn chủ như vậy cảnh giới, chân linh hóa thành âm thần, nhưng vẫn là khó tránh khỏi thụ Phật này chú ảnh hưởng. Lúc này, hắn nhục thân nhìn không ra tổn thất quá lớn thường, nhưng âm thần đã che kín vết rách, sắp mẫn diệt. Kim tất giống như Phật lực hướng trong lồng giam thu nạp, Phật hỏa lại trong nháy mắt nhóm lửa Phật này lực, rất có muốn luyện hắn bộ thể xác này tư thế. 600 trượng chi cách đối diện, một tôn bị nhiễm là màu vàng một điều treo trên bầu trời, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Đàm Nguyệt có thể cảm ứng được đối phương Phật lực sắp hao hết, nhưng ở này trước đó, bản thể hắn là đoạn không đường sống. Vẹn vẹn nhất niệm qua đi, nó thể nội xá lợi tử tự đốt, không đợi đại nhật Phật hỏa cẩn thân, hắn lời đầu tiên đi thiêu hủy bộ này thể xác. Bản tôn có lưu phân thân, sẽ không chết tại trên tay ngươi, bản thể cốt thân ngươi cũng đừng hòng luyện hóa. Ngươi chân linh khí tức lại đi lại, tự có gặp lại ngày trên một điêu nứt ra từng cái vết rách, xuyên thấu qua vết rách, một tấm người thiếu niên khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện. Liêu Phong mắt thấy muốn tới tay cốt thân hóa thành cho tàn, trong miệng tức giận hừ một tiếng, lấy Phật lực tụ lên một cái đại thủ, đống nhiên bổ xuống. Giải quyết đối phương là vì ngăn chặn hậu họa, ngược lại là quên ngũ cảnh trở lên trừ võ phu bên ngoài, mặt khác đường đi tu sĩ rất có thể có lưu phân thân. Giết chi không chết, đối phương bản thể cảnh giới như thế, phân thân cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu, ngày khác gặp nhau nhất định phải bị truy sát. Bành Phật lực đại thủ khép lại, một tiếng như sấm rền nổ vang truyền ra. Trong lòng bàn tay trừ một đoàn cho cốt bên ngoài, ngay cả nửa viên xá lợi tử đều không có lưu lại. Uổng phí khổ lực, còn bị người cho nhớ kỹ chân linh khí tức. Người này đến từ Âm Nguyện Hoàng Triều, phân thân ta đã qua, chỉ mong tuyệt đối đừng rơi xuống người này phân thân trong tay. Một điều vỡ vụn thành cho, hiện lộ ra Liễu Phong bản thể diện mạo đến. Chân hắn đạp hư không, nhìn lên đỉnh đầu một vầng minh nguyện, vì thế khắp thể nội tán đi Phật lực tiếc hận. Loại này có thể tiện tay bóp nát một ngọn núi cường đại cảm giác, không phải do hắn không lòng sinh tham niệm, chỉ tiếp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngẫm nghĩ lại, kết quả này không thể tránh né. Lại không luận tối nay cùng đối phương giao thủ kết thù kết toán, riêng là xá lợi tử ở trên người, đối phương liền sẽ không buông tha hắn. Bản thể hắn tam cảnh, không có khả năng ngày đêm để phòng một vị cảnh giới không rõ cường giả. Chính là trước đó ẩn nút không ra, tùy ý phân thân bỏ mệnh, đối phương xâm nhập đại thoại sau hơn phân nửa còn sẽ tới lấy mục tiêu, cuối cùng là phải bạo lộ ra. Thôi, bị người để mắt tới còn không bằng như vậy tiêu hao. Liêu Phong bao lấy cuối cùng một chút Phật lực, rơi hướng đại địa. Chỉ cần hắn một đường tiếp tục tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, không cần mê luyến tạm thời ngoại lực. Chuyến này cũng không tính công giá tràng, còn phải một đoạn xương sống lưng, mặt khác thương đảm miểu 4-5 tầng chuyển thừa cũng đã đến tay, tối thiểu 6 Phật căn trước đó đều không cần là công pháp lo lắng. Lồng ngực bạch liên ấn ký bên trong, không chỉ hai tôn bạch cốt đài sen hợp hai là một, hai phe thương đảm miểu không gian cũng hợp lại cùng nhau, không gian lớn gấp 10 lần. Bên trong cái kia non nửa yêu, chính miệng đầy nước bọt nhìn một phía, tìm kiếm trong không gian thêm ra một chút linh dược. Vô để thương đảm miểu trong không gian có không ít linh dược, còn có chút yêu vật tinh huyết, hiện tại toàn về hắn tất cả. Hô bên thai cuồng phong gào thét, lấy hắn hiện tại thân pháp, ngoại nhân không một có thể bắt được thân ảnh của hắn. Phía trên đại địa cảnh tượng nhảy vào tầm mắt, trong đó liền bao quát Ngọc Quỳnh Tử, cùng cái kia cực có thể là Ngọc Quỳnh Tử phân thân cổ sư. Trong tầm mắt hai nữ bị một đầu ngũ cảnh băng dao bắt sống, hạ chàng chỉ sợ sẽ không tốt. Các nàng, cùng ta có liên can gì? Liêu Phong không có nhìn nhiều, trốn vào phía dưới mặt đất. Nữ nhân kia trồng vào trong cơ thể hắn tứ phẩm cổ trùng, tất nhiên là đã bị hắn nhẹ nhõm xóa đi. Trải qua này một nhóm sau, hắn tâm tính có chút biến hóa, lại đối người khác không duyên cớ sinh ra một chút lòng chắc ẩn. Nguyên do kỳ thật cũng không khó đoán được, xá lợi tử hóa đi trong cơ thể hắn tà vật ô nhiễm, bởi vì tà vật mà đến lệ khí tan hết, sát tâm viễn không bằng trước đó lớn, lý tính một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Theo lý tính nghĩ đến, cũng không nên xen vào việc của người khác, bởi vì hai nữ nhân này lúc trước buộc hắn lấy một điều, sau đó còn bước xuống hắn đào tẩu. Tìm được tam trưởng lão hai bộ phân thân chỗ, Liêu Phong một hơi dưới đất độn hành bảy dặm xa, thể nội xá lợi tử Phật lực cũng theo đó tan hết. Một đầu tam phẩm man cổ từ thương đảm miếu bên trong chui ra, đối diện mở miệng ra khí. Liêu Phong bước vào man cổ nội không gian, sau đó chỉ trở về Thuế Tiên Tông, hắn chính là Thuế Tiên Tông dòng chính đệ tử. Làm sao phân thân vô duyên tiến Thuế Tiên Tông, mà Ngưu Vân gia gia bên kia cam kết chỗ tốt, tự nhiên cũng lấy không được, sau đó còn cần bàn giao cháu nó nữ hạ lạc, để tránh kết thù kết toán. Đấu chương xong, chương 257, dòng chính thân phận, 1, chương 257, dòng chính thân phận, 1, chương 257, dòng chính thân phận trên bầu trời ánh lửa tan đi, lại không phận hỏa rớt xuống. Trên đại địa chạy tứ tán tướng sĩ một lần nữa trình quân, các thế lực tu sĩ cũng riêng phần mình tại tụ hợp. Thuế Tiên Tông tam trưởng lão thoát ra bên ngoài tám dặm, trở về mặt đất, từ man cổ giác hút bên trong đi ra. Phía sau hắn là hai cái phân thân, Trúc Thắng Nam cùng Võ Triệu. Ông ngoang mấy triệu cổ trùng đằng không mà lên, thả ra mảng lớn màu đỏ xương độc, ở không trung kết thành một cái dễ thấy thuế chữ. Câu tuyển tại một bên triệu hoán còn sống đệ tử, một bên dương mắt nhìn lên, không trung không thấy nửa phần dị tượng, hai vị giao thủ người không biết là chết, vẫn là đi chỗ hắn. Tốt nhất là đồng quy vu tận. Về tông sau còn phải đem việc này bẩm báo cho tông chủ. Câu tuyển lòng còn sợ hãi, thẳng đến lúc này mới có tâm tư toàn lực chữa thương. Chuyến này quả nhiên là hung hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, một vỏ hoa đảo nhượng chính là cơ duyên của hắn. Bất quá nửa điêu khắc phu, trước người hắn thêm ra bốn người. Nhàn nhạt liếc nhìn một chút bốn người, kế thường nghĩ, Mục Hạo, Bùi Lương, Liêu Phong, bốn người này có thể còn sống đi ra nằm trong dự liệu của hắn. Danh tác Liêu Phong đệ tử, nó phân thân không có, cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Câu tuyển lấy đàn sâu độc cảm ứng một phen, thử nghiệm thúc đẩy cổ trùng tìm khí tức tìm người, cổ trùng không có động tĩnh chút nào. Lúc đến hắn tại chúng đệ tử trên thân làm tiêu ký, dưới mắt đàn sâu độc bất động, xem ra là chỉ có bốn người này. Mỗi lần thu hoạch được dòng chính thân phận cũng liền 3-5 người, lần này không tính phân thân của hắn, có 4 người trở thành dòng chính cũng thuộc về bình thường. Xuất ra các ngươi ở trong bí cảnh đoạt được nhập phẩm linh vật. Trước người 4 người không nửa câu nói nhảm, đơn giản không người một cái sau, tất cả lấy ra một dạng nhập phẩm linh vật. 4 người xuất ra đồ vật, tất cả đều là gần nửa đoạn tăng căn, không ai xuất ra có thể vào mắt hàng tốt. theo lão phu trở về đi, ngày sau các ngươi bốn người chính là ta Thuế Tiên Tông dòng chính đệ tử, tại các ngươi đằng trước còn có 47 người dòng chính. Còn lại nói nhảm sau khi trở về tự có trưởng lão cùng các ngươi bàn giao. Cuốn đi bốn người trong tay tàn can, mang của một ngụm nuốt vào, đảo mắt trên mặt đất không có mờ hay. Phía trước, gần rằm bên ngoài, đại thoại tướng sĩ chính chỉnh quân chạy tới Nghi Châu biên thành. Một cỗ chiến xa trên càng xe, Lữ Cầu, Đạm Đài Trung hai người sắc mặt nghiêm nghị, buông xuống trong tầm mắt ánh mắt đều có chút kinh nghi. Vừa rồi đem hai nữ đưa vào buồng xe, màn xe chỉ xốc lên một hơi, nhưng hai người khỏe mắt liếc qua hay là liếc thấy trong đó thân ảnh, bị một đoàn yêu vụ bá khỏa. Hoàng thượng hình như có tâm che lấp cái gì, không muốn bị hai người bọn họ ngũ cảnh nhìn thấy. Hai người tự nhận trung thành tuyệt đối, lại phân biệt là tuần tra ti cùng tá long ti trưởng ti người, muốn đối với bọn hắn giấu giếm sự tình, có thể nghĩ tới chỉ có một dạng, đó chính là hoàng thượng tu hành gây ra rủi ro. Giờ phút này trong buồng xe không có nửa điểm âm thanh truyền ra, hiển nhiên là lấy trận pháp ngăn cách trong ngoài. Trong buồng xe, Toại Hoàng Châu hưu thần sắc hờ hững, trong tay bóp quyết không đoạn. Tại trước người hắn, hai tên nữ tử ngồi phịch ở trên ván gỗ, thống khổ dãy rủa, từng tia từng sợi chân khí xâm nhập các nàng thể nội. Hai nữ bên trong, nhất là Ngọc Ánh Tử bị đặc biệt chiếu cố, chính nàng chính là tứ cảnh đạo tu, biết được Châu Hưu ý muốn như thế nào. Đây là muốn đưa nàng luyện thành lô đỉnh, chính sớm lấy đạo thuật khống chế đan điền của nàng, thay đổi nó thể nội chân khí lưu chuyển, ngày sau nàng bộ này thể xác liền không phải chính nàng, mà là dung luyện dược lực, thờ người thải bộ lô đỉnh. Sư tỷ, ngươi không cần bận tâm sư muội, cái này lao xúc sinh cầm xuống ta là muốn uy hiếp ngươi bản thể. Ngọc Ánh Tử tú kiểm băng hàn, rõ ràng giá trị của mình kém xa sư tỷ. Ngọc Quỳnh Tử phân thân lạc cầm nhắm mắt không nói, cảm ứng đến Châu Hưu trong lúc xuất thủ khí tức. Vị này lớn tại hoàng đế tại lấy đạo môn thủ đoạn thi pháp, nhưng vẫn là bị nàng đã nhận ra một chút dị dạng, nàng rất hoài nghi Châu Hưu đi lên tà đạo. Châu Hưu, ngươi thân là quân chủ một nước, có biết đi lầm đường hậu quả? Ngọc Quỳnh Tử gọi thẳng tên, thử dò xét nói. Trước người ngồi xếp bằng người da mặt co rúm, nội tâm cực không bình tĩnh. Châu Hưu sống gần trăm năm, đương nhiên không cần Ngọc Quỳnh Tử hậu bối này nhắc nhở, rất rõ ràng chính mình đi đến tà đạo hậu quả. Quân chủ một nước tà tâm nổi lên, lê dân chắc chắn thụ hại, tuyệt đối bất tính. Thế thế đại đại đều đem thoá mạ hắn hoàng tộc chu thị, chân mền dân mắng hắn sẽ không để ở trong lòng, chân chính để ý là cảnh nội nhân sĩ sẽ không phục hắn, liên hợp lại phản hắn. Chấm như thế nào làm không cần ngươi dạy, ngươi có hai con đường, một là như sư muội của ngươi một dạng trợ chấm tu hành, hai là mặc cho ngươi bản thể tự hủy nhục thân. Tại chấm bể đều trước đó, ngươi còn có 7 ngày từ từ suy nghĩ, đến lúc đó ngươi không đáp ứng, chấm tự mình bắt ngươi bản thể luyện đan. Châu Hưu trạng thái khí vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại biến, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Ngọc Ánh Tử hắn có thể khống chế, Ngọc Quỳnh Tử có thể giết lại không chế trụ nổi, như không hảo hảo phối hợp, còn không bằng dứt khoát giết luyện đan. Hai nữ đều là nội tâm trầm xuống, khẳng định suy đoán của chính mình, vị này lớn toại hoàng đế vì cảnh giới cùng thọ nguyên chính xác là phong ma. Lấy Châu Hưu quyền trong tay, dù là các nàng một cái tứ cảnh, một cái ngũ cảnh, cũng khó có thể phản kháng. Dưới mắt các nàng sư tỷ mỗi hai người, Ngọc Ánh Tử kết quả của mình đã nhất định, sinh tử nắm vào Châu Hưu trong tay. Mà Ngọc Quỳnh Tử bản thể bị nhốt khâm thiên giám bên trong, sư tôn của các nàng giám chính bên ngoài, còn có cao thủ khác tọa trấn kinh đô, không ra lớn ngoài ý muốn, đồng dạng khó thoát. Như Châu Hưu nói tới, Ngọc Quỳnh Tử chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là biến thành lô đỉnh. Trên ván gỗ, Ngọc Quỳnh Tử không nói nữa, tâm niệm chuyển động, nghĩ đến các loại khả năng phương pháp thoát thân, cũng nghĩ đến Liêu Phong người thiếu niên này. Nàng biết được Liêu Phong tiến nhập một điêu bên trong tiểu thiên địa, cũng đoán được lúc trước người xuất thủ là Liêu Phong. Trông vào Liêu Phong thể nội cổ trùng mất đi cảm ứng, nghĩ đến là toàn bộ bị luyện chết, hữu tâm để phân thân khác xin giúp đỡ Liêu Phong, thậm chí là mở miệng uy hiếp. Nhưng hơi chút nghĩ lại, Ngọc Quỳnh Tử liền từ bỏ ý nghĩ này, tạm thời mượn ngoại lực Liêu Phong rất có thể vô lực giúp nàng, cũng không có lý do giúp nàng. Còn nữa, cùng làm mất lòng một cái tiềm lực to lớn người, không bằng cho mình lưu một con đường. Vân đạo bản thể sẽ ở Khâm Thiên giám chờ ngươi. Ngọc Quỳnh Tử thoại âm rơi xuống, bộ phân thân này nghiêng đầu một cái, tại chỗ lấy phân ra nguyên thần bản thân kết thúc. Ngọc Ánh Tử cũng hữu tâm tự vẫn, đáng tiếc đan điền cùng kinh mạch hoàn toàn bị Châu Hưu chân khí khống chế, nàng chưa tu ra nguyên thần, muốn chết đều làm không được. Châu Hưu liếc mắt tắt thở Ngọc Quỳnh Tử phân thân, hừ lạnh một tiếng, biết được Ngọc Quỳnh Tử muốn cùng hắn liều mạng. Huyền Linh Tử thật đúng là thu ba cái tốt độ nhi, Ngọc Quỳnh Tử cùng Ngọc Ánh Tử bên ngoài, Ngọc Chân Tử cầm cơ duyên, chạy trốn tới Âm Nguyệt Hoàng Triều, trước khi đi còn để lại muốn nói với hắn tính sổ sách. Vân Thương Phủ Phượng Chỉ Huyện, Lạc Kinh Sơn. Thuế Tiên Tông ngoại tông dưới mặt đất, trong thân núi một đầu lớn như núi Loan Man cổ ngủ say. Sâu độc này nội không gian bên trong mới thật sự là Thuế Tiên Tông bản tông, cổ sư nhân số kém xa trên mặt đất trong sơn cốc nhiều. Tất tiến bốn vị dòng chính đệ tử thân phận đã ở 3 ngày trước đã định, lần này nhập môn thí luyện chấm dứt, lần sau lại mở sân môn, còn cần đợi đến 3 năm sau. Bản tông bên trong, sơn cốc phía tây có một tòa cao trăm trượng ở núi. Núi này chân núi có 2 hàng động phủ, sườn núi đi lên đảo đới động phủ chỉ có một cái, chính là đệ tử đích truyền độc hữu. Tại Thuế Tiên Tông, đệ tử đích truyền là một núi một người, mà phía dưới động phủ là lưu cho đệ tử nội tông. Chương 257, dòng chính thân phận 2. Chương 257, dòng chính thân phận 2. Sườn núi trong động phủ, nơi này 7 gian thạch thất hiện lên hình khuyên phân bố. Đi phía trái trong một gian thạch thất, Từ Mạn Hương chính buồn bực thanh âm phối chế lấy trùng dược, lại đem trùng dược đầu nhập dưỡng cổ chỉ bên trong. Vì sao như vậy? Vì sao đối đại với ta như thế? Nàng này hé miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng ngủ, lòng tràn đầy oán hận. Nàng thành tâm thành ý đến hiệu trung Liễu sư mình, có thể Liễu sư minh thuần túy khi nàng là hạ nhân. Ồn ào, ngậm miệng lại. Sát vách truyền ra thiếu nữ không kiên nhẫn thanh âm, lập tức dọa đến Từ Mạn Hương thân thể mềm mại khẽ run rẩy, không dám tiếp tục lên tiếng. Lân cận trong thạch thất cũng có một phương dưỡng cổ chỉ, trong ao chỉ có một cái sâu độc, man cổ. Tiểu Bối nghiêng dựa vào một đống nhị phẩm linh dược trước, đưa tay nắm qua từng cây dược liệu, lần lượt gặm phải mấy ngụm, lại đem ăn để thừa linh dược ném vào man cổ rác hút bên trong. Cho ăn cái này vô chi vô giác côn trùng, còn không bằng toàn đút cho ta ăn. Lớn như vậy một đầu muốn nuôi đến tứ phẩm, đến ăn bao nhiêu đồ tốt. Lại đem một đoạn gặm thừa phế liệu ném ra, Tiểu Bối dư vị lên yêu huyết tư vị. Đương ra tại Càn Châu kiếm một món lớn, lại đang ngoài bí cảnh đoạt cái tứ cảnh con lựa chọc kia không biết giết bao nhiêu yêu vật, bên trong yêu huyết rèn luyện thành huyết tinh không ít, ở trong còn có tứ phẩm hàng. Tiếp rằng đương ra không cho phép nàng ăn nhiều, đưa nàng đuổi ra khỏi thương đàm yếu, đành phải cùng côn trùng này tranh ăn. Tiểu Bối nghiêng đầu ghé mắt một chút phòng ngủ, còn không thấy Liều Phong đi ra, nói thầm lấy, đương ra mấy ngày nay cớ gì luôn luôn đi ngủ. Lúc này, động phủ trong phòng ngủ. Trên giường, Liều Phong bản thể như Tiểu Bối nói một dạng, đang nhắm mắt ngủ yên. Một bên Lục Dao không mảnh vải che thân, nhìn xem Liều Phong bên mặt xuất thần, thần sắc si mê, nhưng ánh mắt có vẻ không hiểu. Hắn chuyến này trở về có chút khác biệt, không chỉ tiếp nạp ta, còn vì ta phối rất nhiều thuốc bổ. Nàng vốn cho rằng Liễu Phong chỉ cầm nàng giữa cổ, sẽ không đi đụng nàng, không nghĩ tới sẽ có ý này bên ngoài niềm vui. Liễu Phong tiến về Nghi Châu trước làm nàng e ngại, khi trở về lại là ánh mắt thanh tịnh, như cái kia không trải qua thế sự người thiếu niên một dạng, gọi nàng cơ hồ cảm giác không thấy nửa điểm lệ khí. Hiện tại Liễu Phong mới xem như người bình thường, lúc trước thì giống như là ác độc đến cực điểm ác sâu độc. Nàng chính suy nghĩ phức tạp lúc, Liễu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, như là trong mộng đi xa tha phương, thấy không rõ, nhớ không được đầy đủ. Liêu Phong trong lòng thầm than một tiếng, hắn mấy ngày nay ngủ yên, thử thu liễm bản thể tất cả suy nghĩ, một lòng cảm ứng phân thân, nhưng vẫn là cắt đứt liên lạc. Phân thân là một hắn khác, hai người một lòng, tâm niệm hoàn toàn tương tự. Nhưng bây giờ chia cắt ra đến, hắn chỉ có thể ở trong mộng mơ hồ nhìn thấy phân thân gặp phải, gặp được chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng vốn hoa. Không chỉ là phân thân, Như Vân cùng Chu Minh Dạ đều là tại, ba người là lẫn vào Âm Nguyệt Hoàng Triều trong thành trì. Trong thành kia người tu hành khắp nơi có thể thấy được, trên sạp hàng đều có linh dược xuất hiện, cho dù là chưa từng tu hành phàm phu, thể phách cũng đặc biệt cường tráng. Suy nghĩ nhiều vô ích, sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ đi qua. Dưới mắt tại Thuế Tiên Tông an thân, cần nghĩ cách trợ a đệ tu đến tam cảnh, tính toán thời gian cũng nhanh đến bên này huyện thành. Liêu Phong tiến về Nghi Châu bí cảnh trước đó, phân phó nha yêu Mạc Đồng tiến đến tiếp đến Liêu La, có cổ trùng truy tung Liêu La thể nội nói mớ cổ mẫu trùng, tìm tới người không phải việc khó. A Phong bên thai một tiếng nỉ non. Liêu Phong quay đầu đối mặt hướng Lục Dao hai con người, nhìn ra nàng này đối với hắn si mê, không khỏi ánh mắt cổ quái. Bây giờ hắn là bình thường, ngược lại Lục Dao mới là tâm tính vặn vẹo người. Nữ nhân này thân nhân chết xong, nhiều lần bị người khi nhục, còn kém chút tại trong thí luyện mất mạng, hiện tại hoàn toàn đem hắn xem như ỷ lại người. Bất quá, như vậy cũng tốt, hắn có thêm một cái khăng khăng một mực trung đỉnh. Thuốc này ngươi thử một chút dược lực như thế nào? Liêu Phong tự bạch tấn sen nhớ bên trong lấy ra một gốc huyết thảo, đưa tới Lục Dao bên miệng. Gặp Lục Dao không chút do dự ăn, Liêu Phong thỏa mãn đứng dậy. Tám cây huyết thảo được từ bí cảnh, dược hiệu không rõ, có hay không hậu hoạn cũng không rõ, vừa vặn cầm Lục Dao thí nghiệm thuốc. Không có nhìn nhiều, Liêu Phong mặc vào đích truyền áo bào tím, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Tam cảnh tại đại thoại bên trong được cho cương giả, phóng tới trong quân cũng là thiên tổng, lấy đại thoại cảnh nội linh vật, muốn thở tam cảnh tinh tiên xuống dưới, kỳ thật cũng không đơn giản. Cao phẩm hảo dược khó được, như vậy liền cần thời gian để tích lũy. Thương đảm miếu hình ảnh trải rộng ra, Liêu Phong cảm ứng trong đó không gian, địa thủy, linh tinh, tam phẩm linh dược, tam phẩm đan, yêu huyết, đều có thể lấy ra luyện hóa, mà có thể trực tiếp tiến lên hắn thực lực, là ba khối tứ phẩm chủ tinh, tốn hao thời gian luyện hóa, có thể đem trong cơ thể hắn ba đầu dị cổ tất cả lộ sát một lần. Chứ những này chính mình tranh đoạt tới tốt lắm chỗ. Trong tông môn mỗi tháng sẽ có hảo dược phân phát cho dòng chính đệ tử. Dược vật bên ngoài, tiến thuế tiên tông còn có chỗ tốt, ngàn năm chuyển thừa xuống các loại dưỡng cổ điện tịch, chính thích hợp hắn dạng này không có chút nào ra thế bối cảnh cổ sư tăng trưởng kinh nghiệm, mà lại dòng chính đệ tử một mực toàn lực tu hành, đại sự mới cần bọn hắn xuất lực, tông môn nhiệm vụ thì là lưu cho ngoại tông cùng đệ tử nội tông. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn nhập bản tông 3 ngày, không gặp được một cái dòng chính sư minh sư tỷ thân, tất cả bế quan tu hành. Không biết cái này thuế tiên tông có thể hay không cùng lục hoạ lao quỷ mở dạng, tại cổ trùng cùng trùng dược bên trong nạp liệu. Để tránh đệ tử phản vệ, Liêu Phong nhớ tới trùng cốc bên trong kinh lịch, không khỏi trong lòng cảnh giác, chỉ là trước mắt thời gian ngắn ngủi, còn không mò ra thuế tiên tông thủ đoạn. Nhìn qua chính mình thu hoạch linh vật, Liêu Phong ngược lại nội thị thương đả miếu không gian. Cầm tới vô đề truyền thừa, trong đó không gian đại suất gấp 10 lần có thừa, có một lớn một nhỏ hai tòa thạch miếu, nhỏ thạch miếu bên trong là 3 tầng trước đà sinh kinh, lớn thạch miếu bên trong là thứ 4 đến tầng 5. Tầng thứ 5 công pháp liên quan đến chân linh, có độ sinh trải qua một tiên, bao quát cấm chế pháp môn cùng độ sinh Phật chú, đều có thể đối phó người khác chân linh. Phật chú hắn lấy làm gương bụi Phật lực thử qua, tự thân Phật lực lại là không cách nào thi triển, đợi năm Phật căn sau lại đi tu luyện. Mặt khác, trước cửa miếu có khắc thương đả miếu 3 chữ trước tấm bia đá, nhiều hơn khối thứ 2 địa, trên đó kinh văn chỉ có một đoạn. Liêu Phong nhìn qua, không giống như là công pháp tu hành, một đoạn ngắn ngủi bất quá 450 chữ, khó mà phỏng đoán ý nghĩa, chỉ có thể đại khái đoán được là tại chỉ dẫn người truyền thừa. Lúc này, thạch thất bên ngoài đường đi bên trong truyền đến tiếng bước chân. Liêu Phong thần sắc bình tĩnh, không trải qua bẩm báo tiến đến đều là thụ hắn cổ trùng người một nhà, người đến là trở thành bản tông hộ pháp Diệp Vân Ngộ. Đưa ra, thiếp thân có việc đến báo, có thể cho thiếp thân đi bảo. Vào đi. Cửa đá dốc lên, một bộ vân vân hắc bảo Diệp Vân Mộng đi đến, hai tay tất cả dẫn theo một chồng hộp ngọc. Nàng này đảo qua một chút trên giường sợi vải không đến Lục Dao, không che giấu chút nào chính mình vẻ chán ghét, lập tức không nhìn thẳng Lục Giao, nhìn về hướng Liêu Phong. Cái này hai hộp dược vật là thực môn môn chủ Kha Diễn tự mình đưa tới, lão già kia cầm bản tông ban thưởng, ý theo hứa hẹn một phần này là thuộc về đưa ra. Vung xuống giường hai tầng hộp ngọc, Diệp Vân Mộng thoáng chần chờ, phất tay áo ném ra một cái dài rộng cổ trùng. Liêu Phong ánh mắt rơi đi, thiền nhãn xem xét liền trong lòng hiểu rõ, trùng thể nội ký sinh có âm sâu độc, Kha Gan Chí có một kiện đạo môn pháp khí. Không chờ hắn nhìn nhiều, âm sâu độc bên trong truyền ra lão giả tiếng quát mắng. "Tiểu tử, lão phu cháu gái ở đâu?" Tấu chương xong, chương 258, thứ tư dị cổ, 1, chương 258, thứ tư dị cổ, 1, chương 258, thứ tư dị cổ. Nghe được cổ trùng thể nội truyền ra thanh âm, Diệp Vân Mộng tranh thủ thời gian giải thích nói, thiếp thân tại sơn môn phủ cận tuần sát thời điểm, hắn nắm thiếp thân mang đến sâu độc này cùng đứng ra. Liêu Phong khoát khoát tay, không có trách tội Diệp Vân Mộng ý tứ. Như Vân không thể trở thành Thuế Tiên Tông dòng chính đệ tử không nói, người còn làm mất, đối phương ra ra không tìm đến hắn mới là quái sự. Lấy hắn Thuế Tiên Tông dòng chính thân phận, đối phương cũng không dám tự tiện xông vào, đành phải dùng cái này loại phương thức tra hỏi. Liêu Phong không có dấu diếm, bình tĩnh nói, như tiền bối cháu gái bây giờ thân ở Âm Nguyện Hoàng Triều, cùng ban bối phân thân một nhóm, con đường phía trước chưa chắc so khi Thuế Tiên Tông dòng chính đệ tử kém. Dài rộng cổ trùng không nhúc đích, âm sâu độc bên trong nhất thời không nói gì, chốc lát sau lão giả mới mở miệng lần nữa. Liêu tiểu hữu, ngươi không có lừa gạt lão phu. Không tất yếu này, hai bên cuối cùng cũng phải khép lại là một, tiền bối cùng cháu gái tự có đoàn tụ một ngày. Đúng như tiểu hữu lời nói, vậy còn nhìn tiểu hữu trông nom nàng một chút, năm nào gặp lại lão phu tất yếu hảo hảo đáp tạ tiểu hữu. Liêu Phong không có giải thích thêm, Ngưu Nguyên Hóa là bốn đời thân cổ sư, đoạn thời gian này tự nhiên nghe nói qua Âm Nguyệt Hoàng Triều sự tình, tăng thêm bí cảnh xuất thế, nghĩ đến cũng có chỗ phỏng đoán. Bất quá, hắn làm tự mình kinh lịch người, còn thân hơn tay đánh thông qua tiến về Âm Nguyệt Hoàng Triều đường, nơi này sự tình càng thêm khẳng định một chút. Các loại Liêu Phong cùng Ngưu Nguyên Hóa nói xong, Diệp Vân Mộng thu hồi dài rộng cổ trùng, lượn lờ tối lui. Nàng này trước khi đi ánh mắt hơi khác thường, nàng cũng đã nhận ra Liêu Phong tâm tính biến hóa, so trước đó dễ nói chuyện rất nhiều, sẽ còn kiên nhẫn cùng người giải thích. Diệp Vân Mộng vừa đi, Lục Giao đứng dậy trượt xuống giường, cười lạnh nói, lấy A Phong ngươi tiến cảnh, qua chút năm đâu còn cần hắn đáp tạ, cái kia Như Vân là lấy không tiện nghi. Đang khi nói chuyện Lục Giao lực lượng mười phần, phản phất lại về tới năm đó Trung Quốc, thay đổi mấy ngày trước đây hèn mọn. Nàng chỉ cho là Liêu Phong tiếp nạp nàng, có so cha cường đại hơn ỷ vào. Liêu Phong cười nhạt một tiếng, rời đi phòng ngủ, đi vào dựa vào phải thạch thất trước. Trừ gian thứ nhất trong thạch thất nuôi là hai đầu tam phẩm binh cổ bên ngoài, còn lại ba gian thạch thất tất cả đều là tại sinh sôi giới cổ, cần đem cổ trùng trước nuôi đến 300. Không lại nói, phân thân không tại, Liêu Phong chỉ cần bận tâm bản thể tu hành. Lấy trong ngộng thấy Âm Nguyệt Hoàng Triều tu sĩ quy mô, lấy tới một đầu man cổ nghĩ đến muốn so bên này nhẹ nhõm rất nhiều, tu hành sự tình không cần bản thể bên này hao tâm tổn trí. Nuôi dưỡng ở cổ sư thể nội cổ trùng, có cổ sư điều dưỡng, sinh sôi so đặt ở dưỡng cổ chỉ bên trong mau mau. Chính suy nghĩ dưỡng cổ, Liêu Phong ánh mắt thất thần, sắc mặt bỗng dưng khó coi xuống tới. Tiếp đến chỉ có Tuệ Viễn, Á Đệ còn có cái kia đồng hình nhi không tại. Diễn đồng tử cổ tiếp cận bản thể 300 dặm, hắn liền có thể mượn tử cổ đứng xa nhìn tha phương, nha yêu mặc đồng đã đi tới Phượng Trì huyện, trên lưng nó lại là chỉ có một người. Lạc Kính Sơn bên ngoài, một cái lưỡng nghi cảnh nha yêu chân xí phi không. Trên lưng nó ngồi xếp bằng một thanh niên tăng nhân, trừ lộ ở bên ngoài hai tay, trong áo bào khác có dấu hai đôi cánh tay, chính là Tuệ Viễn. Lúc này Tuệ Viễn toàn thân không được tự nhiên, chỉ vì nha yêu trên thân mở ra từng cái mắt kép, tất cả ký sinh mắt kép đều theo dõi hắn. Gọi Bần Tăng thủ hộ nhị đương ra, có thể cấp độ kia thiên địa dị tượng, Bần Tăng sao dám Tuệ Viễn nội tâm tâm thần bất định, suy nghĩ lấy nên như thế nào giải thích. Tiến vào Lạc Kính Sơn không lâu, nha yêu bỗng nhiên đáp xuống, rơi hướng một chỗ tầm mắt nhỏ hẹp sơn cốc. Còn chưa rơi xuống đất, Tuệ Viễn liền nhìn thấy một thân ảnh áo bào tím đứng ở trong cốc, so với một năm dưới trước kia, đạo thân ảnh kia phát tán ra khí tức hùng hậu đâu chỉ gấp 10 lần. Nha yêu phương vừa rơi xuống đất, Tuệ Viễn vội vàng đuổi tới thân ảnh áo bào tím trước mặt, quỳ một chân trên đất. Gặp qua đại đương gia, là thuộc hạ vô năng. Trong lòng của hắn rõ ràng, người trước mắt đã tam cảnh, lại tuyệt đối phải mạnh hơn bình thường tam cảnh rất nhiều, bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Cái này thân ảnh áo bào tím là đi đầu tới Liêu Phong, mặt không biểu tình. Liêu La như thế nào? Thoại âm rơi xuống, Tuệ Viễn chợt cảm thấy thân thể cứng ngắc, một cô bá liệt Phật lực quấn tại trên thân nó, như muốn đem hắn chấn nát. Cảm nhận được tự thân Phật lực cùng cô Phật lực này chênh lệch, Tuệ Viễn cái chán đầy mồ hôi, run giọng đem sự tình ngọn nguồn êm tai nói. Trước đó không lâu, cô nước sông đoạn có hơn trăm dặm nhiễm là huyết sắc, nhị đương gia cùng đồng cô nương thân có huyết yêu huyết mạch, nói cảm ứng được trong nước chảy vào cường đại yêu huyết, bọn hắn khó mà tự điều khiển. Mới đầu, nhị đương gia thật là thu nạp đến không ít yêu huyết, tiến cảnh tu vi cực nhanh, không có mấy ngày mà khắc xích nguyệt giáo người đổi tới Liêu Phong nghe đến đó, trầm giọng nói, Liêu La rơi xuống xích nguyệt giáo trong tay. Tuệ Viễn lắc đầu, tiếp tục giải thích, không phải, cô sông nhuốm máu chỉ là cái mở đầu, về sau trên mặt sông xuất hiện ảo thị, có người nói nơi đó là cái gì Âm Nguyệt Hoàng Triều, thiên tài địa bảo so đại thoại phong phú gấp trăm lần. Nói lời này cũng không phải là đại thoại nhân sĩ, là hai cái công pháp kỳ quái, có thể thi triển ngũ hành phong lôi chi lực tam cảnh võ phu. Hai người kia dẫn đầu xông vào ảo thị, một đám xích nguyệt giáo bán yêu theo vào, nhị đương gia cùng đồng cô nương cũng đội vàng đi theo, thuộc hạ đến không kịp ngăn cản, bọn hắn tứ cảnh trở xuống liền mất giáo. Liêu Phong nghe xong Tuệ Viễn bằng giao, thật lâu im lặng. Hắn hiểu rõ A Đệ, biết được Liễu La không cam lòng an cư một chỗ, cũng nghĩ cường đại lên. Như vậy tâm tư phía dưới, không có cơ duyên còn thôi, một khi trở đến cơ hội, Liễu La chắc chắn sẽ mạo hiểm liều mạng một phen. Tính lên tư chất đến, Liễu La tư chất còn thắng được hắn không ít, đi đến Âm Nguyện Hoàng Triều không thể nói trước thật đúng là có thể có một phen làm. so sánh với nhau, đồng dạng là đối mặt tiến vào Âm Nguyệt Hoàng Triều cơ hội, trước mắt Tuệ Viễn tính tình cẩn thận, hơn phân nửa không dám lên trước. "Đứng lên đi, ngươi vẫn là đi cô sông trông coi, lại có dị tượng xuất hiện lập tức bẩm báo cùng ta." Ném ra mười mấy bình ngọc cùng một chồng hộp ngọc, Liêu Phong phân phó nói.
Cái này,
thuộc hạ bái tạ đương gia trọng thưởng."
Tuệ Viễn nâng qua bình ngọc cùng hộp ngọc, nội tâm cùng hỉ, không nghĩ tới đương gia không giết hắn, còn cho hắn nhiều như vậy ban thưởng. Hắn nghĩ đến đương gia đổi tính lúc, người được bình ngọc cùng trên hộp ngọc nồng đậm mùi máu tươi, không khỏi ra mặt trắng nhợt, đoán được đương gia cũng không biết làm thịt bao nhiêu người, đồ vật tất cả đều là cướp tới ăn để thừa. Hoa Nha yêu mặc đồng nuốt vào Liêu Phong ném tới ba viên yêu huyết đan, trở lên Tuệ Viễn, trấn sĩ phi không mà đi. Tới gần tháng 10, trong sơn cốc rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm thấm, gió biển bên dưới loạn hống phất động. Liêu Phong đứng ở nguyên địa suy nghĩ, Liêu La đi Âm Nguyệt Hoàng Triều, lớn như vậy đại tội cảnh nội, cũng lại không bất kỳ một người nào làm hắn ràng buộc. Mà Tuệ Viễn trong lời nói, trừ hảo thị bên ngoài, còn có một đầu tin tức làm hắn để ý có thể đem cô sông hơn trăm dặm nhiễm là huyết sắc, pha loãng sau yêu huyết còn có thể lớn mạnh huyết yêu, tâm hắn biết yêu huyết kia cũng không phải là đến từ Âm Nguyệt Hoàng Triều, yêu huyết đầu nguồn cực khả năng ngay tại đại tội cảnh nội. Nghĩ như thế, phương này nhìn như không bằng Âm Nguyệt Hoàng Triều thiên địa, tựa hồ cũng thật không đơn giản. Cuối chân trời nha yêu đi xa, Liêu Phong thu hồi ánh mắt, lật tay lấy ra một viên thủy sắc dị cổ chí đoán. Chương 258, thứ tư dị cổ 2, chương 258, thứ tư dị cổ 2, này dị cổ chi noãn là thủy nguyệt trừ chứng này bên ngoài, trong tay hắn còn có tuyết nga, không hoa, cùng đến từ Ngưu Nguyên Hóa Ký Linh. Hắn lúc trước vốn nghĩ đợi Thuế Tiên Tông thí luyện qua đi, thứ tư dị cổ trồng vào Ký Linh, có thể đem A Đệ an trí tại Lạc Kính Sơn bên ngoài, chính mình cách xa mấy trăm dặm điều khiển dược nhân giúp đỡ tu hành. Kết quả Liễu La đi Âm Nguyệt Hoàng Triều, như vậy so với Ký Linh thứ tư dị cổ trồng vào thủy nguyệt với hắn thích hợp hơn. Thủy nguyệt hiện tượng hiện thực có thể thấy được, phối hợp diễn đồng chúng ảo ảnh, một thực một hư, hắn huyền thuật đem nâng cao một bước. Một tay đem dị cổ chi noãn theo nhập tim, Liêu Phong trở về đường lao đi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau này mấy năm hắn đều sẽ tại trong bế quan vượt qua. Dưới bóng đêm lầu các bụi lập, đèn đuốc sáng trưng, nơi này là lớn vại hoàng đều. Thời gian giờ hợi, thành nội quý nhân còn tại tận tình hưởng lạc thời điểm, đô thành ở bên ngoài hơn 200 dặm ở giữa rừng cây, lại là ở trên diễn thảm liệt chém giết. Đạo thuật, cổ thuật, võ phu cương khí, đạo đạo tàn ảnh chớp động, mảnh rừng núi lớn bị san thành bình địa. Một nam một nữ, một cái là tứ cảnh đạo tu, một cái là ba thế thân cổ sư, hai người lại chiến lại trốn. Hai người này trong lúc xuất thủ muốn so mặt khác cùng cảnh linh hoạt, đấu pháp kinh nghiệm càng vượt qua tứ cảnh, chính là Ngọc Quỳnh Tử hai cái phân thân, Động Chân Tử cùng Châu Huyền. Dây dưa tại phía sau bọn họ một đám hào thủ, chính là Tá Long Ti Long Nha Vệ, Tuần Tiên Ti Dạ Du người. Bởi vì bị Liễu Phong gây thương tích, Động Chân Tử mang Châu Huyền về trong ti chữa thương, không ngờ gần đây xảy ra biến cố, Ngọc Quỳnh Tử thế mà lại cùng hoàng đế trở mặt. Vị kia quân chủ một nước còn tại trên đường, mang đi ra ngoài cao thủ chưa trở về, dù vậy, Ngọc Quỳnh Tử sớm động thủ tình huống dưới đưa bọn hắn đi ra, cũng vẫn là phế đi không nhỏ lực. Dưới mắt cùng người chém giết, bản thể không có tiếp quản bọn hắn thể xác, hiển nhiên là đang toàn lực cùng người giao thủ, không cách nào phân tâm bên này. Oanh, ầm ầm bành, bành pháp khí, binh giáp, pháp tiễn thế công không ngừng, hai đầu phi không binh cổ điền cuồng nuốt đến. Động Chân Tử chân đạp một đầu tam cảnh khôi lỗi phi cầm, đồng thời khống chế ba bộ pháp khí hộ thần, ở xung quanh người chống lên từng mặt bình chướng vô hình. Châu Huyền nhục thân từng vòng rút lại, tràn ra đến mãi không do nước đèn trong miệng cũng liều mạng thổi ra đóa đóa hoa ảnh. Động Chân Tử, chúng ta khó mà thoát thân, nếu không gọi Động Thiểm còn tới hỗ trợ. Tới chúng ta cũng vô pháp toàn thân trở ra, chắc chắn sẽ có người muốn chôn bụi ở đây. Bốn vị phân thân, Lạc Cầm bỏ mình, còn lại trong ba người bởi vì Động Thiểm con chưa về, may mắn thoát khỏi một kiếp này. Thân là tứ cảnh Động Thiểm con chạy tới, đúng là một sự giúp đỡ lớn, nhưng cũng có khả năng dẫn tới càng nhiều người truy sát. Bốn phương tám hướng cơ hồ che kín pháp khí cùng cổ trùng, có khác đạo đạo pháp tiến oanh kích. Phía sau truy sát hơn 20 người, ba người là tứ cảnh, những người còn lại đều là tam cảnh, hai người còn sống tất cả đều là dựa vào bản thể nguyên thần cùng đấu pháp kinh nghiệm. Trì hoãn quá lâu, chúng ta sẽ chỉ bị bọn hắn chịu chết. Châu Huyền ngươi đi, bần đạo ngăn lại bọn hắn. Động Chân Tử nói xong, trên thân tùy theo tản mát ra không thuộc về tứ cảnh khí tức, đỉnh đầu từng sợi tinh huy được xuống. Châu Huyền nhìn ra đây là không tiếc đại giới, mượn bản thể nguyên thần tại vận dụng tinh lực. Trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, Động Chân Tử dù là không chết, cũng sẽ thành phế nhân. Động Chân Tử Châu Huyền đấy mắt lộ ra bi ai chi sắc. Cái này đã là bần đạo ý tứ, cũng là bản thể ý tứ, tiềm lực của ngươi càng lớn, đi thôi. Lưu lại hai bộ hộ thể pháp khí, Động Chân Tử thoát ly khôi lỗi phi cầm, dưới chân đạp không mà đi. Trong nháy mắt mở ra bao phủ trăm trượng tinh lực lưới lớn, chặn đứng truy sát mà đến Long Nha Vệ cùng Dạ Du người. Ầm ầm tiếng sấm âm thanh liên miên, trong nháy mắt, hơn 20 chó săn không biết vận dụng bao nhiêu cao phẩm pháp khí. Hơn 10 chi pháp tiễn xông ra lưới lớn, nổ bắn ra hướng Châu Huyền. Bên hai xẹt qua đạo đạo thê lương tiếng thét, bốn bề cây rừng nổ là đầy trời mảnh vụn, khôi lỗi phi cầm trên người hộ thể pháp khí cũng nứt vang âm thanh không ngừng. Phốc thử một tiếng, cuối cùng là có một chi pháp tiễn phá vỡ mà vào bình chướng vô hình bên trong, một tiễn đem Châu Huyền bụng dưới oanh ra cái lỗ lớn. Khôi lỗi phi cầm hai cánh cùng chấn. Châu Huyền mặt lộ vẻ thống khổ, hai bên cảnh tượng nhanh chóng lùi lại. Bị Ngọc Quỳnh Tử phân ra nguyên thần nhập thể sau, nàng tuyệt nghị không ra mình còn có hôm nay, trở thành người khác phân thân liền đủ thẳng rồi, hiện tại còn muốn bị một nhóm lớn tam cảnh trở lên hảo thủ truy sát. Nếu như Động Chân Tử liều mạng cũng vô pháp ngăn lại, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tiềm lực lớn, ta sống. Châu Huyền nhìn xem chính mình bụng dưới chậm rãi khép lại lỗ máu, đắng chát cười một tiếng. Cái gọi là tiềm lực lớn, bất quá là 6 ngày trước Ngọc Quỳnh Tử đột nhiên động thủ, cho nàng thể nội lấp rất nhiều chỗ tốt, trong đó liền bao quát vương cổ thực nguyệt chi chứng. Tại Ngọc Quỳnh Tử vận dụng đại lượng yêu huyết thúc đẩy sinh trưởng bên dưới, vương cổ chi đoan đã bắt đầu ấp, tầng ngoài vỏ trứng dung nhập nàng thể nội. Vẹn vẹn ngay sau đó những chỗ tốt này liền làm nhục thể của nàng sức khôi phục phóng đại, đổi được trước đó thương thế như vậy chính là trọng thương, bây giờ lại là có thể tự hành khôi phục. Ngoài ra vốn nên là giúp ích yêu vật tu hành nguyện hoa, chính liên tục không ngừng tụ đến, tự dưỡng nàng thể phách. Nhưng mà tất cả chỗ tốt, cùng nói là cho nàng, còn không bằng nói là cho Ngọc Quỳnh Tử chính mình. Chỉ cần Ngọc Quỳnh Tử bản thể vẫn lạc, nàng Châu Huyền sẽ được hoàn toàn thay thế, trở thành mới Ngọc Quỳnh Tử, bản thân sẽ không còn có thức tỉnh một ngày. Cùng Châu Hú lao xuất sinh kia trở mặt, thiên hạ này to lớn ta có thể trốn nơi nào? Chỉ có thể nghĩ cách rời đi đại thoại cảnh nội. Có thể trốn ra ngoài lại có thể thế nào? Chờ hắn dẫn người trở về, bản thể đoạn không đường sống, đến lúc đó cuộc sống của ta cũng chấm dứt. Châu Huyền lòng tràn đầy mờ mịt thời điểm, kinh thành phương hướng chuyển đến rung trời huyết dài. Cách xa lấy 200 dặm, nhiếp nhân tâm phách vô hình uy áp, lại còn có thể khuyết tán đến bên này. Mắt trần có thể thấy, một đạo hoàng quang từ kinh đô vọt lên tận trời, ánh sáng lấy hoàng cung nơi nào đó là mở đầu, kéo dài ra, bày biện ra một đầu ánh sáng màu vàng chạy dài. Vị trí kia tựa như là hoàng lăng, chẳng lẽ Ngọc Quỳnh Tử đem lão xuất sinh kia mộ tổ cho tới? Châu Huyền trước một chút nhìn về phía hoàng cung, tiếp theo mắt ánh mắt thu về, chỉ gặp ánh sáng màu vàng chạy kéo dài tới ra kinh đô. Trước sau bất quá mấy tức, quét ngang triền miên đại địa, kéo dài mấy trăm dặm hoàng khí từ dưới mặt đất hiện ra hình thể. Nhìn thấy nơi đây, Châu Huyền miệng mở lớn, thấy được Ngọc Quỳnh Tử tàn nhẫn, cái này chỉ sợ không chỉ là đối hoàng lăng, còn động hoàng tộc Chu Thị Long Mạch. Không có ngoại ý muốn lớn, Ngọc Quỳnh Tử không cách nào thoát thân, các loại châu hú dẫn người trở về, không phải biến thành lô đỉnh, chính là bị ném tiến đan lô luyện đan. Hiện tại Ngọc Quỳnh Tử là cưỡng ép làm ra ngoài ý muốn, hủy đi hoàng lăng, đánh xuyên qua long mạch, làm cho trong cung cao thủ không thể không lưu lại giải quyết tốt hậu quả, không cách nào toàn lực ngăn cản nó đào tẩu. Đây là làm mất lòng châu hú, may mà ta không giằng buộc, chết cũng liền chết ta một cái. Tay cầm một nước quyền lợi hoàng đế chân chính tức giận, tất cả cùng các nàng tương quan thân hữu đều sẽ được khắp thiên hạ chó săn truy sát, không chết không thôi. Châu Huyền sợ mất mật trốn hướng lương quốc, lại là chưa từng lưu ý long mạch khí tức biến hóa. Tại Ngọc Quỳnh Tử đánh xuyên qua long mạch sau, trong lúc vô thanh vô tức, màu vàng long khí chỗ sâu thêm ra từng tia từng sợi vết sắc. Mà ngay tại trên đường về lớn toại hoàng đế, nó bên thai nói nhỏ âm thanh trở nên càng rõ ràng. Tấu chương xong, chương 259, lăng bên dưới bảo tháp, 1, chương 259, lăng bên dưới bảo tháp, 1, chương 259, lăng bên dưới bảo tháp dưới bóng đêm trong kinh đô, phố lớn ngõ nhỏ chật ních bóng người. Trong hoàng cung trong ngoài bên ngoài, bị tầng tầng cấm vệ quân phong tỏa, bọn hắn có thể làm cũng liền cản ngoài cung người, để tránh có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Về phần vị kia ngay tại trong hoàng lăng xuất thủ khâm tiên giám chủ đi, chỉ có thể giao cho các vị đại nhân đối phó. Long mạch chi khí vọt lên tận trời, trung tâm nhất lăng mộ bị phá ra một cái độc lớn, thẳng vào lòng đất. Hoàng lăng trên không, Ngọc Quỳnh Tử trước người trăm trượng tinh huy trận đồ xoay tròn, đống nhiên khẽ quấn, cả người mang theo trận đồ xông vào phía dưới lỗ lớn chỗ sâu. Ù ù trên lăng mộ trận pháp chấn động kịch liệt. Khâm Thiên giám chính Huyền Linh Tử, cấm vệ quân nam, Bác Nha thống lĩnh, ba vị ngũ cảnh theo sát Ngọc Quỳnh Tử đằng sau, dừng bước tại lăng mộ trước, có chút chần chờ, không dám xông vào tiến trong hoàng lăng mộ. Hai vị thống lĩnh ánh mắt kinh nghi, một là kinh tại Ngọc Quỳnh Tử nhập ngũ cảnh bất quá ngắn ngủi mấy tháng, lại cho nàng luyện ra một bộ tinh lực trận đồ. Hai là ở giữa kia duy nhất bị phá ra trong lăng mộ, trong mộ thất quan tài chấn vỡ, bên trong không có thi cốt, đúng là một tòa không mộ. Tại ba người bọn họ hậu phương, gần 20 tên tứ cảnh phân tán các nơi, chính thi lây chấn áp tiết ra ngoài lòng mạch chi khí. Mà hoàng lăng bên ngoài, còn có chừng 20 tên tứ cảnh đô thống, bị ngăn cản tại bên ngoài. Bẩm báo thống lĩnh, ba vị lão vương gia muốn dẫn binh tiến cùng, bị ngự giám cùng quốc sư đại nhân dẫn người ngăn lại. Giám chính đại nhân, thái tử lấy thực lực không đủ làm lý do, không chịu chủ trì hộ cung đại trận. Pháp khí truyền âm phát ra, phụ cận trong ngàn dặm tọa trấn các phe tứ cảnh tận đã thu đến, hoàng thượng cũng đã biết được hai vị cấm vệ quân đô thống mặt trầm như nước, phần lưng võ đạo hư ảnh tăng vọt đến ba trượng, như hai tôn phát ra khí tức đáng sợ cự nhân. Hoàng thượng mang đi tá thủ cùng tuần thủ, trong cung lưu thủ ngũ cảnh chỉ có 5 vị, ba người ở đây, hai người tại bên ngoài trông coi. Hơi gần một vị ngũ cảnh đại tướng quân, còn cần tọa trấn một chỗ, không có khả năng bước ra rời đi. Ba vị lao vương ra ngược lại là vương hầu trung khó được võ phu ngũ cảnh, như vậy kịp thời khu vực binh đổi tới, bọn hắn không dám tùy tiện bỏ vào đến. Hoàng thượng lấy bán yêu thân nhập đạo môn ngũ cảnh lúc, trong hoàng tộc không thiếu chỉ trích thanh âm, lúc trước ba vị kia lão vương gia cũng có chút dục dịch. Bò hò hoàng khí ngút trời, trầm muộn rồng ngâm thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Các ngươi toàn lực ngăn chặn lỗ hổng, thân phận của chúng ta không nên xâm nhập trong hoàng lăng, nhưng tình huống không dung trì hoãn. Huyền Linh Tử, ngươi canh giữ ở Khâm Tiên giám, Ngọc Quỳnh Tử tiến vào cung ngươi mới đến chậm báo tin, việc này ngươi chính mình hướng hoàng thượng bàn giao. Trác Lộc, Dương Chỉ hai vị cấm vệ quân thống lĩnh trầm mặt, nhảy vào trong lăng mộ cửa hang. Một bên, giám chính Huyền Linh Tử khuôn mặt cứng nhắc, trên khuôn mặt giàn mua nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc ba động, chân đạp đâm dương quận, cũng tiến vào lăng mộ. Ba đạo thân ảnh nhanh đến mắt thường khó gặp, Thuận Ngọc Quỳnh Tử đánh ra thông đạo, giữa một hơi, chui xuống đất hơn trăm trượng. Nhưng mà, bọn hắn đi vào vị trí này sau, đồng thời dừng lại thân hình. Chỉ gặp phía dưới quần quận hoàng khí chỗ sâu, một tôn bảo tháp màu vàng hiện lộ ra phía trên hai tầng, xuyên thấu qua lỗ hổng đi đến nhìn, cái kia tầng cao nhất để đặt lấy một huyết tinh quan tài. Tháp này hướng xuống không biết mấy tầng, hướng xuống có khả năng tất cả đều là quan tài. Thấy cảnh này sau, phía trên là không ngộ nguyên nhân đã công bố, chân chính hoàng lăng nhưng thật ra là tại trong long mạch. Tốt nhất dừng bước, xuống chút nữa đi thấy cái không nên thấy đồ vật, hoàng thượng sẽ không bỏ qua chúng ta. Huyền Linh Tử thanh âm bình tĩnh. Hai vị thống lĩnh liếc nhau, mười phần hoài nghi Huyền Linh Tử biết được chút bọn hắn không biết nội tình, xuống tới lúc thấy không mộ, Huyền Linh Tử cũng không có hiện lộ nửa phần vẻ kinh dị. Ứng tại Ngọc Quỳnh Tử xuống tới trước đó liền chặn đứng nàng, Ngọc Quỳnh Tử đang chết, chúng ta không có khả năng theo nàng cùng chết. Phía dưới có người tại cùng Ngọc Quỳnh Tử giao thủ, bên trong có thủ mộ người. Mau mau rời đi nơi đây. Dừng lại ba hơi không đến, ba đạo thân ảnh liền đường cũ trở về, do Huyền Linh Tử xuất thủ bố trí, hết sức phủ kín long mạch lỗ hổng. Lúc này, long mạch đầu rồng chỗ sâu, như hai vị thống lĩnh đoán một dạng, phía dưới chính là một tôn bảo tháp, Ngọc Quỳnh Tử chỉ xông qua tầng thứ tư. Nàng xuống tới từ không phải là vì trả thù Châu Vũ, cũng không phải cố ý đến đào hoàng tộc Chu thị mộ tổ, mà là trong long mạch thiên sinh địa trưởng xương rồng. Dạng này trí dương đồ vật, cũng có khả năng đền bù nàng ngũ cảnh thiếu hụt. Chỉ là, lấy Ngọc Quỳnh Tử thiên phú cường đại, còn có tinh lực trận đồ hộ thân, cũng dừng bước tại tầng thứ tư này. Bành bành trận đồ kịch liệt lắc lư, phá vỡ từng cái trống rỗng. Người xuất thủ thần thái ngây ngô, thân thể còn xuống, phần lưng nằm sấp bám vào một tôn võ đạo hư ảnh, mỗi một quyền đả ra đều hoàn toàn chỉ công sông mộ người, không thương tổn thân tháp mảy may. Cho dù là như vậy thần trí mơ hồ võ phu, hay là đánh cho Ngọc Quỳnh Tử khó mà chống đỡ. Tinh huy phun trào, bù đắp trận đồ trống rỗng, nhưng Ngọc Quỳnh Tử đục thân rung động, hai hơi không đến liền thành huyết nhân. Phóng nhãn thân tháp bên ngoài, hoàng khí cuồn cuộn, đến chỗ này cảm giác của nàng mơ hồ, ngay cả phương vị đều không thể phân rõ. Ánh mắt chuyển hướng càng phía dưới lúc, Ngọc Quỳnh Tử biết được chính mình tiếp xúc đến lớn vại hoàng tộc bí mật, cũng tỉnh ngộ chính mình xem thường bộ tộc này. Tháp này giống như là tòa nào đó trận thế một bộ phận, lại ở vào cực kỳ mấu chốt một chỗ vị trí, xuống chút nữa chỉ có thể thông qua thân tháp xâm nhập, địa phương còn lại bị trận thế ngăn cách. Hoàng tộc Chu thị huyết mạch, lịch đại ngũ cảnh phía trên hơn phân nửa toàn mai táng ở đây trong tháp, thú long mạch chi khí hàng trăm hàng ngàn năm. Bất quá là tầng thứ tư, liền có nửa bước lục cảnh tồn tại xuất hiện. Chân linh đã tán, thi mị cũng không tính, vì sao còn có thể phá quan tài đi ra độc thủ? Ngọc Quỳnh Tử trong miệng nôn ra máu, ẩn thân trong trận đồ cũng khó tránh khỏi đối phương quyền cương dư uy, đối phương nếu là có chút thần trí lời nói, nàng liền đối phương một quyền đều không tiếp nổi. Đổi thành đền bù thiếu hụt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhập thất tinh cảnh nàng, còn có thể chống đỡ, xâm nhập phía dưới tầng thứ 5. Có thể tầng thứ 5 đằng sau, tầng thứ 6, tầng thứ 7 chỗ mai táng hoàng tộc. Thậm chí là người trong truyền thuyết kia đại thoại khai quốc quân chủ, có lẽ liền mai táng tại phía dưới cùng nhất một tầng. Không nên ở lâu, xương rồng cùng bần đạo vô duyên. Ngọc Quỳnh Tử thoát ra bảo tháp, chui vào quần quần hoàng khí bên trong. Phía trên đi không thông, thừa dịp càng nhiều cường giả chạy đến phong tỏa dưới mặt đất trước đó, nàng cần thuận long mạch xu thế mau chóng thoát thân. Hô nàng ra bảo tháp đồng thời, một đạo quyền ảnh quét ngang mà qua, những nơi đi qua hết thảy như hãm sâu vũng bùn. Còn xuống thân ảnh lập thân tầng thứ tư, cũng không đi ra bảo tháp phạm vi, nhưng một quyền chi uy này mạnh hơn mấy lần. Võ đạo tiểu thần thông. Ngọc Quỳnh Tử trong lòng giật mình, chợt cảm thấy bỏ chạy thân hình trở nên chậm, tinh lực trận đồ trong chớp mắt giống như là chịu hơn mấy chục quyền. Có trận đồ hộ thân, dư lực làm theo có thể đánh đến trên người nàng. Như vậy một quyền, Ngọc Quỳnh Tử thể nội tinh lực tán loạn, lấy bảy chỗ yếu huyệt kết thành thất tinh trận thế bị phá, vốn là thiếu hụt thất tinh cảnh tại chỗ bị đánh phế, ngã về ngũ hành cảnh. Mắt thấy quyền kế tiếp một tới, Ngọc Quỳnh Tử sắc mặt trắng bệnh. Chương 259, lăng bên dưới bảo tháp 2, chương 259, lăng bên dưới bảo tháp 2, sống chết trước mắt, một đạo âm hiểm gửi âm thanh từ long mạch dưới đáy truyền đến, hoàng khí bên trong từng tia từng sợi huyết sắc tụ thành một đầu hơn một trượng huyết dao. Huyết dao cuốn qua, Ngọc Quỳnh Tử qua trong giây lát vô tung vô ảnh. Trăng sáng treo cao, phía dưới trên đại địa, hai nhóm hơn ngàn binh mã phi nhanh. Phía trước mở đường chính là hai vị trong quân đô thống, võ phu tứ cảnh. Đi vào Phong Châu cùng Long Châu giáp giới chi địa, bọn hắn làm tứ cảnh đô thống, đều nhận được đến từ kinh thành ngự giám đại nhân pháp khí truyền âm. Phát sinh ở trong Hoàng Lang đại sự, bọn hắn đã biết được, vẫn còn không nhìn thấy trong xe kéo hoàng thượng nổi giận, cũng không có bỏ xuống cái này hơn ngàn binh mã, đi đầu chạy trở về. Cầm đầu chiến xa trên càng xe, Đạm Đài Trung cùng Lữ Cầu đều là trong mắt chứa vẻ nghi hoặc. Lúc trước vừa lấy được đạo thứ nhất truyền âm, công bố Ngọc Quỳnh Tử xâm nhập hoàng cung lúc, bọn hắn phát giác được một cỗ hung lệ khí tức bộc phát, liên trận pháp đều không thể hoàn toàn ngăn cách. Nhưng khi đạo thứ hai truyền âm đến, Ngọc Quỳnh Tử đánh vào Hoàng Lăng lúc, hoàng thượng ngược lại trầm tĩnh không ít. Ngọc Quỳnh Tử xông Hoàng Lăng giữ nhiều lành ít. Đạm Đài Trung cùng Lữ Cầu đều đã nghĩ đến điểm này. Hai vị trong lòng đều có phỏng đoán thời điểm, có một tầng trận pháp ngăn cách trong đồng xe. Kỳ thật Châu Hu không phải hai người nghĩ như vậy trầm tĩnh, nó diện mục và mẹo, cùng lúc trước so sánh đơn giản tưởng như hai người. Tại dưới người hắn, Ngọc Quỳnh Tử một thân y phục bị xé nát, hấp hối. Thải bổ nàng này nguyên đông sau, Châu Hu sắc mặt giận dữ hơi chậm, nhưng bên tai nói nhỏ âm thanh thẳng vào đầu lâu chỗ sâu, thanh âm chi rõ ràng. Phản phất có cái ma đầu liền dán tại hắn bên người, làm hắn tâm thần đại loạn. Ngọc Quỳnh Tử, là Ngọc Quỳnh Tử hại chấm. Tà ma này tất nhiên cùng Hoàng Lăng có quan hệ. Chấm sớm muộn muốn xuống dưới tìm tòi hư thực. Châu Hú đông nhiên quay người, đại thủ bổ xuống, bên cạnh Ngọc Quỳnh Tử lưu lại phân thân bị xoắn nát. Bên ngoài thân chuẩn bị lông đỏ vật sống một dạng đông đưa, trong chớp mắt hút đi tất cả huyết vụ. Châu Hú, ta phí sức cả ngày lẫn đêm khổ khuyên ngươi, ngươi vì sao chính là không nghe ta? Nghe ta an bài, nhập lục cảnh lại có gì khó? Thật chẳng lẽ muốn chờ âm nguyệt người hoàng triều tới làm thịt ngươi? Ngươi muốn giết Ngọc Quỳnh Tử, ta lại không cho phép. Cũng không phải vội lấy trở về, Ngọc Quỳnh Tử đã thoát ra kinh thành. Bên hai ồn ào âm thanh không ngừng không nghỉ, Châu Hú cái chán gân xanh lộ ra, so với đối với tà ma này hận ý, đối với Ngọc Quỳnh Tử hận thực tính không được cái gì. Hắn đã đoán được tà ma này bí ẩn, cùng Hoàng Lăng có quan hệ. Nếu là có thể bắt được đầu này tà ma, lại thực lực đầy đủ đối phó nói, hắn tất yếu đem ma đầu này nghiến xương thành cho, gọi nó thần hình câu diện. Bò họ ở ngoài thùng xe rồng âm thanh âm truyền đến. Đi vào Long Châu, tới gần kinh thành, hiện ra long mạch chi khí vắt ngang phía trên đại địa, gần ngay trước mắt. Hơn ngàn yêu huyết trên lưng chiến mã, Chúng tướng sĩ thất sắc, hay là lần đầu nhìn thấy lớn như thế chẳng diện. Càng xe tả hữu, đạm đài trung cùng lữ cầu hai vị ngũ cảnh nhìn lên trên không. Xem hoàng khí màu sắc đang trở nên mờ nhạt, có thể thấy được có người tại phủ kín long mạch lỗ hồng, chỉ là không biết Ngọc Quỳnh tự hạ chẳng như thế nào. Như là còn chưa bắt giữ, bọn hắn cần mau chóng chạy trở về viện thủ, nhưng hoàng thượng không mở miệng, bọn hắn lại không thể bỏ xuống hoàng thượng, chính mình đi đầu giết trở về. Trong buồng xe, Châu Hú cũng cảm nhận được tiết ra ngoài long mạch chi khí, một thân lông đỏ chậm rãi lùi về thể nội. Hắn mới đè xuống chút tức giận, bên hai nói nhỏ âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi mắt con vô dụng này, bị người bới mộ tổ, còn có ma đạo con non tới thăm ngươi trò cười. Lương quốc ma tu. Châu Hú nghe vậy giật mình, có chút không tin, vô mi tâm, một màu trạch như lưu ly tiểu nhân xuất hiện. Đạo này phân ra nguyên thần nửa người nửa dao, kéo lấy đuôi dài, trực tiếp xuyên qua buồng xe, trốn vào không trung. Lập tức sắc mặt vừa nhẹ nhàng chút Châu Hú, nhất thời nổi giận, thật là có địch quốc tu sĩ sờ đến kinh thành phụ cận, lại là một tên ngũ cảnh. Hỗn trướng, ngay cả lương quốc người đều dám đến tham gia náo nhiệt, cho chấm chết xuống tới. Vang một tiếng nổ vang, hơn ngàn binh mã cùng nhau kinh hãi, khi bọn hắn ghé mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy bọn hắn đại thoại hoàng đế tay cầm bảo kiếm, đặng không mà lên. Tiếp theo mắt lại nhìn, thân ảnh kia quanh thân tinh huy mông lung, độn tốc tiêu thăng, chui vào trên không bóng đêm không thấy. Lương quốc người đến. Đạm đài trung cùng lữ cầu không kịp nghĩ kỹ, một người ngự phòng, một người hiển hóa băng giao bản thể, cùng một chỗ phi không đuổi theo. Ba vị ngũ cảnh đi xa, lưu lại hơn ngàn binh mã tại nguyên chỗ. Tại phía xa vài dặm bên ngoài trên bầu trời bộc phát đại chiến, chúng quân sĩ bởi vậy vững tin, quả thật có lương quốc cường giả đến. Cho tới giờ khắc này, ngay trong bọn họ mới có người chú ý tới, phá vỡ trong buồng xe, vị kia địa vị tôn quý Khâm Thiên giám thiếu tư, rơi vào loại nào kết cục bi thảm. Đạo đạo ánh mắt tụ đến, nữ tử y phục nát nhừ, toàn thân máu ứ động, đã bị cưỡng ép cướp đi nguyên âm. Quân xếp trước đầu, hai vị tứ cảnh lắc đầu cảm thán, một người trong đó lách mình đến buồng xe trước, thời chiến bào là ngọc ánh tử đắp lên. Vân đạo cảm ơn doãn đô thống chiến bào bên dưới vang lên nữ tử thanh âm thanh lãnh. Nàng này tựa hồ không thèm để ý chính mình bộ túi da này, gần ở bên cạnh doãn đô thống lại nghe được rõ ràng. Hắn phát giác được ngọc ánh tử trong lời nói thanh âm rung động. Hiển nhiên Ngọc Ánh Tử nội tâm kém xa mặt ngoài bình tĩnh, cũng không phải là chân chính đạm bạc tự thân trong sạch. Hoàng thượng tại sao lại đi này ngoan độc sự tình? Doãn Đô thống nội tâm không hiểu, rời đi ánh mắt, một lần nữa trở lại quân xếp trước đầu. Hơn ngàn quân sĩ dương mắt trước nhìn, trên bầu trời quang hoa chớp liên tục, vừa di động nhanh đến mắt thường ánh mắt khó mà đuổi theo. Đợi ước chừng non nửa nén nhang, ba đạo thân ảnh đi mà quay lại. Ánh mắt mọi người lướt qua tá thủ cùng tuần thủ hai vị đại nhân, bị hoàng thượng trong tay dẫn theo một người hấp dẫn, người kia hai đầu bốn tay, khắp cả người hất lên, trên thân bị đánh ra nhiều cái huyết động. Từ trên xuống dưới cắm đầy pháp khí châm dài. Này lương quốc ma tu bị bắt sống, sau đó chỉ sợ là muốn sống không bằng chết. Kỳ quái là, người này còn tại há mồm cùng thiếu, nhìn bọn hắn chằm chằm đại thoại hoàng thượng, giống như cảm thấy rất là thú vị. Lão tử chính xác không nghĩ tới, Chu lão nhi ngươi giấu sâu như thế, ngươi thân bản sự này không phải chính đạo đi phốc thử một tiếng. Không đợi ma tu trong miệng nói xong, ánh kiếm lóe lên liên tục, hai cái đầu nát là huyết vụ. Đã là như thế, tiếng cười vẫn như cũ còn tại, vang vọng tại mọi người trong đầu. Ngươi đem lão tử nguyên thần phong tại trong nhục thân thì như thế nào? Cố này bản thể đưa ngươi, lão tử phân thân tất yếu đưa ngươi chuyện xấu lan truyền ra ngoài. Ngươi đường đường quân chủ một nước, bị ma tu còn giống tà ma thấy hoàng thượng sắc mặt khó coi, lữ cầu từ trong yêu đan phân ra một sợi hàn khí phun ra, băng phong ma tu nhục thân nguyên thần, tiếng nói như vậy dừng lại. Ba người rơi xuống mặt đất, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, hơn ngàn quân sĩ nhao nhao cúi đầu, tâm cảm giác không ổn. Sau một khắc, không ra bọn hắn sở liệu, một đạo băng lãnh phân phó tiếng vang lên. Lưu hai vị đô thống, còn lại ngàn người chết hết. Lĩnh mệnh. Châu Hú sau lưng, đạm đài trung ra mặt cứng ngắc. Ánh mắt dây rụa một cái chớp mắt sau hóa thành vẻ tàn nhẫn. Sau lưng nó đột nhiên hiện hiện một tôn võ đạo hư ảnh, võ đạo tiểu thần thông triển khai, kinh khủng lực kéo lôi cuốn ngũ cảnh chân cương, quét sạch hướng từ phía. Tàn chi, tay cụt, đầu lâu rơi vãi, huyết sắc đảo mắt khét một chỗ. Lữ cầu, hồi cung sau do ngươi rèn đúc chín tòa luyện đại đan dự đỉnh, chấm đoạn đường này trở về, thấy vô dụng lưu dân quá nhiều, bọn hắn cũng nên ra chút lực buồng xe đằng không mà lên, bay về phía kinh thành. Rơi vào phía sau bốn người như rơi vào hầm băng, đều nghe được hoàng thượng trong lời nói ý tứ. Tấu chương xong, chương 260, 3 năm, 1, chương 260, 3 năm, 1, chương 260, 3 năm đại toại long mạch chỉ biến, tại giữa hai ngày bình ổn lại. Việc này qua đi, đối với Ngọc Bình Tử tập sát làm cho xếp tại đại toại bảng truy na đứng đầu bảng. Nhưng không có qua quá lâu, lương quốc bên kia liền có chuyển một tới, Ngọc Bình Tử đã chạy trốn tới lương quốc cảnh nội. Sau đó một thời gian, biên cảnh bên ngoài còn lại 3 tòa bí cảnh, một chỗ sụp đổ, hai nơi một lần nữa biến mất hư không không thấy, cũng không tiếp tục từng hiện thực. Đại sự như thế, bách tính sẽ không suy nghĩ nhiều, tầng dưới chốt vùng vẫy dành sự sống người quan tâm hay là như thế nào chạy cái đường sống. Tuế Nguyệt không ở, như thời gian qua nhanh, sơn sát héo quắt 3 năm qua đi. 3 năm này, đại thoại liên quan phụ cận 4 bề các quốc gia, để ý nhất chính là hai chuyện. Thứ nhất là âm nguyện hoàng triều sát thực tồn tại, người tới càng ngày càng mạnh, có không ít vượt qua tam cảnh tứ cảnh hiện thân. Thứ hai vùng thiên địa này không biết ra loại nào biến cố, nhiều địa thủy vực bộ phát huyết triều, thực lực mạnh mẽ yêu vật cùng bán yêu tăng gọn. Tuyết mạc dập dạng, ngay sau đó chính vào mùa đông khắc nghiệt. Đại thoại Mộc Châu, Vân Thương phủ bên ngoài gần biển, nơi nào đó trên hải đảo. Trạng vạng tối sắc trời bên dưới, ở trên đảo một chỗ địa quân miệng, hơn 10 lôi quang bao khỏa thân hình lách mình mà ra. Theo sát bọn hắn đằng sau, còn có gần 30 người, quanh thân ngũ hành chi lực quân thân, thân pháp cũng không chậm. U u trong địa quật cự vật mạnh mẽ đâm tới mà đến, cả đường đất đá bã đậu giống như phá thoái. Miệng máu khép lại, rơi vào phía sau chừng 20 người trong nháy mắt không có bóng người. Màu đỏ tươi yêu khí cuộn cuộn, đầu sinh độc giác đại xà đuổi đến cửa hàng, âm trầm mắt dọc đảo qua trốn xa những nhân vật khác, chậm rãi lui trở về. May mắn còn sống sót chừng 20 người phi nước đại đến hải đảo bên cạnh, trước tiên lên thuyền thoát đi. Mẹ nó, lại là tứ cảnh yêu vật, còn lại là xà giao chi thuộc. Các nơi trời sinh thành linh dược rất nhiều đều bị yêu vật chiếm cứ, đám xuất sinh này mấy năm gần đây càng ngày càng không thích hợp. Bang chủ, các huynh đệ đi theo ngươi lăn lộn đều nhanh chết tinh quang. Ngươi pháp khí có thể truy tung linh khí, liền không thể cảm ứng được yêu vật. Chừng 20 tên võ phu đứng tại trên bong thuyền, từng cái thần hình chất vật, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Bị gọi là bang chủ họ Đào thanh niên sắc mặt xấu hổ, hắn pháp khí không cảm ứng được yêu khí, nhất là thu liễm khí tức cường đại yêu vật. Hắn cũng phản bác không được, dù sao lúc đến trên trăm hào hào thủ, dưới mắt liền sống 24 người. Trong bang huynh đệ đều là trải qua hắn truyền thụ qua võ đạo công pháp, nhị cảnh có thể tu thành ngũ hành chân khí, tam cảnh mở 8 môn sinh cơ tăng bọn, lại có thể thuyên chuyển phong lôi chi lực. Đã là như thế, đối phó bây giờ dần dần lộ ra cường đại yêu vật, quần công hay là tử thương thảm trọng. Đổi lại hắn mới đến đại thoại bên này, tứ cảnh tiền kỳ yêu vật, công pháp tinh diệu tam cảnh võ phu, 7-8 người vây công đều có thể cầm xuống, bây giờ lại muốn đi chịu chết. Duyên Hải lượn quanh hai châu chi địa tìm kiếm linh vật, cũng là thời điểm lên mở, phía trước là chỗ nào? Họ Đào thanh niên thuận miệng hỏi. Lạc Kính Sơn, Thuế Tiên Tông địa bàn. Thuế Tiên Tông? Cái kia chém ta một tay tạp thoái giống như ngay tại Thuế Tiên Tông bên trong. Họ Đào thanh niên vô ý thức sờ lên cánh tay trái của mình, đại thoại bên này hảo dược thưa thớt, hắn mang ở trên người hàng tồn có hạn, tay cụt tại nửa năm trước mới mọc tốt. Người này chính là tới từ Âm Nguyện Hoàng Triều Đào Quảng Khánh, năm đó bị Liêu Phong chém tới một tay. Hắn đi bí cảnh một chuyến, không thể tìm tới đường trở về, đành phải lưu tại đây đại thoại tụ lại một đám mã phu, tự mình làm bang chủ dẫn người tìm kiếm linh vật tu hành. Thật sự là bận rủi không ngừng. Cho bản bang chủ thay đổi tuyến đường, không đi Mộng Châu bên này, từ Phong Châu lên mở. Bang chủ hiệu lệnh một chút, 15 tên tam cảnh võ phu trầm mặt không lên tiếng, hay là mấy tên nhị cảnh võ phu chạy nhập khoang thuyền, điều động trên thuyền trận pháp, thay đổi tuyến đường hướng nam mà đi. Đao Quảng Khánh trong lòng hiểu rõ, đám này mãng phu tu công pháp của hắn sau thực lực tăng trưởng, có chút không phục hắn vị bang chủ này. Nếu là lần sau hay là như vậy hao tổn nhân thủ, thủ hạ huynh đệ không thể nói trước liền muốn phản hắn, hướng hắn hạ độc thủ. Ngồi xếp bằng đến đầu thuyền, vị này đến từ Âm Nguyệt Hoàng Triều đại gia tộc thiếu gia, lung lay đầu cảm thán. Mấy năm này đến đây rất nhiều Âm Nguyệt Hoàng Triều người, nhưng chính là không thấy ta người quen. Bản thiếu tốt xấu là đích hệ tử tôn, chính tông Đào thị huyết mạch, lão tử mất tích hơn 3 năm, trong tộc đám kia lão quỷ liền không có nghĩ tới ta là đến đại thoại bên này. Tuyết lông lúng lộn xộn bay lên xuống, thân thuyền phá sóng mà đi. Đao Quảng Khánh chính là lòng tràn đầy phẫn uất, nhìn về phía trước ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ân, hẳn là tiểu gia lại số con lệm. Hậu phương đạo đạo tàn ảnh xuất hiện ở, mặt khác 15 vị tam cảnh võ phu nắm giữ đến đầu thuyền, cũng phát hiện dị dạng. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển sóng cả lật qua lật lại, có không ít thủy tộc yêu vật đang tắc quái, nhìn kỹ hai mắt, lại như là tại tranh đoạt chỗ tốt gì. Bang chủ, tất cả đều là tam cảnh trở xuống yêu vật lưng đeo binh giáp cự phủ phó bang chủ sề gần nói. Đao Quảng Khánh sờ lên cái cằm, từ nạp vật trong nhẫn lấy ra một cái đầu người lớn tiết cầu trạng pháp khí, liền muốn cho trước mặt yêu vật đến cái lễ gặp mặt. Phanh một tiếng, thân thuyền phía dưới đột nhiên đụng vàng, có yêu vật từ phía dưới chạy đi lên. Không chờ thuyền bên trên người kịp phản ứng, mấy cái trong chớp mắt, phụ cận hàng trăm hàng ngàn trượng mặt biển bị nhiễm là huyết sắc. Theo máu này sắc xuất hiện, nồng đậm yêu khí từ nước biển bên dưới bốc lên mà lên. Một thuyền mãng phu đi vào cạnh thuyền hướng nhìn bốn phía một cái, nước biển tiếp theo từng cái máu chảy con cuốn mà lên, giống như là từ đáy biển phá đất mà lên mấy chục đầu huyết sắc trường xà. Bốn phía nước biển lập tức bốc lên, ẩn thân phụ cận mặt biển phía dưới yêu vật bầy tập mà đến. Đây chính là dẫn phát các nơi thủy vực huyết triều yêu huyết. Yêu này máu có thể lớn mạnh yêu vật cùng bán yêu, mau mau đi, đợi đến tứ cảnh yêu vật nhiều đến hơn mấy đầu, chúng ta còn muốn chạy cũng đi không được. Quả nhiên là đụng phải thai tinh, chuyện xui xẻo tận cho chúng ta đụng tới. Thân thuyền quay đầu lúc, mấy chục đầu huyết sắc trường xà dung nhập nước biển, dẫn phát hơn 10 dặm huyết triều. Bành bành trên mặt biển bên dưới, nhóm lớn yêu vật lẫn nhau va chạm, tranh đoạt yêu huyết. Một nam một tây, hai đầu hình thể qua 30 trượng cá lớn nhấc lên sóng lớn, cùng phóng tới bên này, là hai đầu tu yêu thân tứ cảnh thủy tộc. Chừng 20 tên võ phu, tam cảnh phía dưới toàn xuống đến trong khoang thuyền, tính cả bán chủ, 16 vị tam cảnh thì canh giữ ở thân thuyền các nơi, để phòng yêu vật tập kích. Đại lượng linh tinh đưa vào thân tàu trong trận pháp, thân thuyền trên nước biển lướt gấp mà qua. Đao Quảng Khánh một tay đại kích, một tay lôi hỏa hoàn, thỉnh thoảng nhìn quanh, trong miệng thấp giọng tự nói. Chuyến luôn mỗi khi gặp huyết triều như thế, ngắn thì chờ một lát, lâu là đếm rõ số lượng ngày, hai bên sẽ ngắn ngủi dựa sát vào, có Âm Nguyệt Hoàng Triều người thừa cơ tới. Hắn nóng trông có quen biết cường giả tới, đồng hương không đợi đến, thân tàu bên trái bạch quang lóe lên. Rắc rắc hàn khí phun trào, từ trái hướng phải, trăm trượng nước biển đóng băng. Trên thân thuyền, tam cảnh trở xuống võ phu trong nháy mắt mất mạng. Ngay sau đó, một đầu toàn thân lân phiến như bạch ngọc cá lớn nhảy ra, cắn một cái đến. Trên thân thuyền mua lấy đạo môn trận pháp như là giấy, liên trận pháp mang non nửa thân tàu, bị cá lớn một ngụm nuốt vào trong bụng, bốn tên tam cảnh võ phu tại chỗ biến mất. Nghiệt xúc này là tứ cảnh. Bang chủ, còn xin giúp bọn ta thoát thân, còn lại 11 tên tam cảnh bàng chúng nhau bỏ thuyền, muốn mượn bang chủ pháp khí cùng một chỗ bỏ chạy, nhưng bọn hắn đảo bang chủ nơi nào còn có nửa cái bóng người. 11 người cuốn lên cùng phong bạo khởi, đạp trên sóng biển hướng Lạc Kính Sơn vọt mạnh, chỉ thấy đảo bang chủ đã một mình trốn ra chừng trăm trượng xa. Chương 260, 3 năm, 2, chương 260, 3 năm, 2, bọn hắn bỏ mạng chạy trốn, trên không trong lúc vô thanh vô tức, một mảnh ảo thị lặng yên hiện hiện. Trong tấm hình cũng không phải là bí cảnh tiểu thiên địa, mà là một phương thiên khung khoáng đạt vô biên đại thiên địa. Lần này hai bên dựa sát vào khu vực, không phải là người nào một ít dấu tích đến chi địa, mà hoàn toàn là tại thành trì nào đó một góc. Đao Quảng Khánh quay đầu nhìn lại, trong miệng kinh hô, võ thư quận, trời dự thành. Tứ cảnh yêu vật đuổi ở phía sau, hắn hoàn mỹ chạy tới, nhất định bỏ lỡ lần này về nhà cơ hội. Mỗi lần hai bên khép lại đều không qua giây lát công phu, một khi bỏ lỡ, lần sau liền không biết sẽ ở khi nào chỗ nào xuất hiện. Xuyên thấu qua hào thị cửa sổ nhìn lại, từ từ trên đường dài đèn lồng treo trên cao, đồng dạng là bóng đêm đến, một tòa quận thành cảnh tượng phồn hoa còn thắng qua đại tọa kinh đô. Rơi vào phía sau 11 tên tam cảnh bàng chúng hai mắt trở lên, nội tâm chấn động theo. Như không phải rơi vào bầy yêu bên trong, bọn hắn tất yếu thừa cơ xâm nhập âm nguyện hoàng triều, nhưng cùng lúc làm bọn hắn kỳ quái là, người đối diện tựa hồ cũng nghĩ qua đến. Mấy năm qua, đối diện nghĩ đến là chuyển gia liên quan tới đại tọa tin tức. Trong tấm hình, trong thành đám người phát hiện ảo thị, trải qua ngắn ngủi kinh dị qua đi, mấy trăm người cuồng lướt về phía bên này. Có chân người đạp pháp kiếm, có đầu người đỉnh hắc phiên, có người lôi cuốn phong lôi. Các loại lưu quang hỗn tạp tàn ảnh, chính đạo tà đạo tu sĩ đều có. Trong lúc nhất thời, tam cảnh tu sĩ như sau sủi cảo giống như rơi hướng biển mặt, mà tam cảnh ở trong cũng không thiếu tứ cảnh. Sau một khắc, người tới cùng thiếu, các loại binh khí cùng đánh tới hướng trong nước biển yêu vật. Với anh, ầm ầm lại sau này, đối diện hình như có ngũ cảnh hiện thân, lại giống như là đâm vào bình chướng vô hình bên trên, không cách nào vượt qua tới. Bên bờ biển, Đao Quảng Khánh một đoàn người dừng lại thân hình, bọn hắn không cần lại trốn. Đầu kia đuổi tại phía sau bọn họ tứ cảnh bạch ngư, lúc này bị một chi hắc phiên đóng xuyên đầu lâu, huyết đục tinh hoa bị rút khô, ngay cả chân linh đều bị hút vào hắc phiên, xuất thủ là một tứ cảnh đạo tu. Trừ Đao Quảng Khánh bên ngoài, còn lại 11 vị tam cảnh bàng trung cứ thế tại nguyên chỗ. Từ thảo thị xuất hiện đến biến mất, mới giây lát công phu, liền có gần 500 người tới, để bọn hắn trong lòng hoảng sợ, là đại bộ phận đều là tam cảnh trở lên. Âm nguyện hoàng triều tam cảnh nhiều, có vẻ như liền như là đại thoại bên này mới vừa vào nhị cảnh hậu bối. Bọn hắn kinh dị ở giữa, xuất thủ diệt đi bạch ngư tứ cảnh ma đạo phi thân tới gần, bề ngoài rõ ràng mới là khoảng 30 người trẻ tuổi. Các ngươi cho bần đạo cùng một chỗ nhập cờ đến. Vô Lượng Tông Hóa Dương Tử, khoan động thủ đã, tại hạ đào ra một cờ giữa trời, trận thế qua trong giây lát trải rộng ra, bao phủ trăm trượng mặt biển. Quân quân hắc vụ xông ra hắc phiên, năm đầu tứ cảnh tà túy phân trưởng ngũ hành, tản ra ngũ sắc lưu quang chụp vào phía dưới 12 tên võ phu. Người này có thể bị Đào Quảng Khánh nhận ra, tất nhiên là nhân vật có tên tuổi, được cho trong cùng thế hệ thiên tài nhất lưu. Cũng không biết hắn là nhận ra Đào Quảng Khánh thu lại không được tay, hay là nhận ra sau chỉ coi không có gặp, dù sao người tại tha hương, nộ sát mấy tên đồng hương đúng là sự tình bình thường. Năm đầu tứ cảnh tà túy giữa trời thi pháp, 11 tên bang chúng không có chút nào chống đỡ chi lực, tuần tự bị hút vào hắc phiên. Duy chỉ có Đào Quảng Khánh còn có thể miễn cưỡng trèo chống, lấy bốn kiện binh ra pháp khí định trụ đối phía. Bản thiếu tại võ thư quận có chút danh tiếng, xuất sinh này không có khả năng không biết được ta. Đào Quảng Khánh diện mục dữ tợn, liếc nhìn tứ phương, muốn tìm được cái quen biết người đến cứu mạng. Trong lúc nguy cấp, một đạo quen thuộc đến cực điểm váy hồng thân ảnh phi không tới, hướng về trên hắc phiên đạo nhân hạ xuống đầy trời độc châm. Thấy vậy nữ hiện thân, Đào Quảng Khánh miệng mở lớn, thần sắc hoảng sợ, thừa dịp đối phương ngăn chặn Hóa Dương Tử, hắn quay đầu liền chạy. Trên không, hai tên tứ cảnh đạo mắt giao thủ cùng một chỗ. Hóa Dương Tử, nên muốn thừa dịp giết lung tung tộc đệ của ta. Ta người của Đào gia ngươi cũng dám giết. Rộng Khánh tiểu đệ, thiếp thân trong tay còn kém cỗ thi khôi thành rưỡi đội ngũ thế, chớ có phụ tỷ tỷ. Hậu phương truyền đến nữ tử tiếng cười duyên, Đào Quảng Khánh lại là ngay cả nền tim, không tiếc tinh huyết liên tiếp thi triển độn hành bí thuật. Đào gia cũng không phải là bền chắc như thép, trong dòng chính tranh đấu thảm liệt, mấy bị dòng chính muốn mệnh của hắn, vị này cùng đi võ phu, đạo tu hai con đường tộc tỷ chính là một trong số đó. Trong màn đêm lạc kính sân nội, Lâm Hải vài tòa đỉnh núi hóa thành màu đen. Chẳng biết lúc nào, ngàn vạn cổ trùng đến, Thuế Tiên Tông ba vị trưởng lão xuất hiện tại trùng triều ở giữa. Một người cầm đầu đồng tử bộ dáng, là Thuế Tiên Tông đại trưởng lão đích thân đến. Ba vị trưởng lão lập thân đỉnh núi nhìn chốc lát, âm nguyện hoàng triều người tới bên trong không một vũ cảnh, cũng không bọn hắn để mắt chỗ tốt, không đáng ra tay giết người. Tuy là bọn hắn ba vị đồng loạt ra tay, thật muốn giết những người kia cũng phải phí nhiều công sức, tam cảnh thực sự quá nhiều, tứ cảnh cũng có hơn mấy chục người. Người tới ở trong nếu là người mang đại sát khí, bọn hắn còn có thể lật thuyền trong mương. Lúc này mới 3 năm qua đi, liền có tứ cảnh vượt giới tới, về sau hứa sẽ có ngũ cảnh. Trở về đi, chúng ta Thuế Tiên Tông cần sớm tính toán. Tam lão sắc mặt nghiêm trọng, lúc rời đi cũng không che giấu trùng triều động tĩnh, hưu tâm chấn nhiếp hậu phương lên mọi người, để tránh có người không biết sống chết đi sông Thuế Tiên Tông. Giữa dãy núi, Thuế Tiên Tông sơn môn do huyễn tượng che đậy. Lúc này, bản tông phía tây một núi, sườn núi trong đập phủ. Chứ ngoài phòng ngủ, tả hữu 6 gian trong thạch thất chật ních cỡ nhỏ trùng sào, mấy chục vạn cổ trùng ẩn nút ở bên trong. Ở trong 3 gian thạch thất, trùng sào hạ dược trong ao, hai đầu bình cổ, một đầu mang cổ, riêng phần mình ngủ say. Trên hành lang, một đầu sinh sừng bán yêu thiếu nữ xếp bằng ngồi dưới đất, sau lưng tứ tượng hỏa luân thăm thẳm mà chuyển, trong đó một tượng dương hỏa xích hồng, chính là đại nhật chân hỏa. Có thể tu thành lửa này, còn may mà đương ra phân ra đại nhật chi tinh. Tứ tượng chân hỏa, hai dương hai âm, tu ra lợi hại hơn chân hỏa, cùng cảnh giao thủ tất nhiên là càng hơn một bậc. Lúc này, một thân lấy vân văn nữ tử hắc bào bước nhanh tiến vào động phủ. Tiểu bối, đương ra còn đang bế quan. Bán yêu thiếu nữ chính là tiểu bối, nàng nhẹ gật đầu, khó hiểu nói, Diệp Vân Ngộng, ngươi gần mấy tháng đều chưa từng tới, hiện tại cần làm chuyện gì? Ngoài núi gần biển có huyết triều hiện thế, không ít hộ pháp cùng dòng chính đệ tử ra ngoài tranh đoạt chỗ tốt, ngươi nếu như có ý cũng có thể đi dò thám tình huống. Diệp Vân Mộng thoại âm rơi xuống, Tiểu Bối khỏe miệng nước bọt chảy ròng, nguyên địa ánh lửa lóe lên, người đã mất tung ảnh. Huyết triều hiện thế mang ý nghĩa bảy yêu hội tụ, nghe nói Âm Nguyệt hoàng triều người cũng sẽ thừa cơ tới, yêu huyết, thủy tộc yêu vật, võ phù, đây chính là khó được đại bổ một trận cơ hội. Non nửa yêu vừa đi, trong động phủ lặng yên không một tiếng động, Diệp Vân Mộng nhìn về phía đóng chặt phòng ngủ cửa đá, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đương gia lần trước xuất thủ, đã có ba loại dị cổ lột xác hai lần, ngay sau đó thứ tư dị cổ sợ là cũng đem lột xác lần thứ hai. Diệp Vân Mộng không dám đánh nhiễu, quay người đi ra động phủ. Đi qua 3 năm, bốn vị dòng chính đệ tử chết hết ở Liêu Phong trong tay. Trong tông môn không hạ đồng môn tranh đấu, nhưng không được âm thầm ra tay, chính diện đọ sức phía dưới dù là nguyên nuốt sống đối phương, tông môn cũng sẽ không can thiệp. Như vậy quy củ bên dưới, lao bối dòng chính rất có hướng hậu bối dòng chính người xuất thủ, mà trong lúc đó ba vị lao bối tìm tới Liêu Phong, một cái cũng không thể sống mà đi ra tòa động phủ này. Gần nhất một vị tìm thấy, hay là năm nay mở lại sơn môn đúng một tấn một vị dòng chính, chết càng là không chút huyền niệm. Mà vô luận lao bối dòng chính, hay là tân tấn dòng chính tới cửa, bốn lần giao thủ, Diệp Vân Mộng đều chưa từng thấy đương gia vận dụng Phật đạo tu vi. Đến nay 3 năm qua đi, nàng cũng không biết Liêu Phong ba Phật căn tu đến một bước nào. Tấu chương xong, chương 261, trùng trận pháp cửa, 1, chương 261, trùng trận pháp cửa, 1, chương 261, trùng trận pháp cửa. Lúc này, một đạo cửa đá chi cách trong phòng ngủ. Nơi này không gặp được thạch thất, ngược lại tầm mắt khoáng đạt, nhìn một cái không nhìn thấy bờ. Nắng ấm mờ nhạt, mông lung cảnh tượng bên dưới, lờ mờ là một tòa thôn nhỏ. Ngoài thôn dòng sông khúc chết hướng về phía trước, bờ sông một vị chừng 20 thanh niên tóc trắng người ngồi xếp bằng dưới cây, hai mắt khép hở. Xa xa trong thôn nhỏ, bóng người đông đảo, một hồng y liễu nữ tử ở trong đám người quanh quẩn một chỗ, từ đầu đến cuối đi không ra thôn phạm vi, cũng vô pháp tiếp cận thanh niên tóc trắng. Biết rõ thấy là huyết tượng, đi thẳng 5-6 trượng liền có thể đi đến cùng, có thể nàng đổi lấy phương vị khác nhau đi, vẫn là không cách nào sờ đến phòng ngủ đất đá. Hồng y liễu nữ tử thử nhắm mắt hướng về phía trước, trong đầu huyết tượng không đi, ngũ giác hỗn loạn không rõ, lại có lui tới thôn dân cản đường, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, lại một lần cuốn về nguyên địa. Tức giận phía dưới, nữ tử phất tay áo quét bay thôn dân, từng cái như giấy mỏng giống như bay ra, là thật sự có thể đụng vào vật thật, lại không phải người sống. Ta có tu vi hiện tại không dễ, có thể trên lệch thế mà càng kéo càng lớn. Hồng Y Liễu nữ tử có chút không tin. Nơi đây mới cảnh, kỳ thật có một loại phương thức có thể làm cho nàng tìm được đường ra, đó chính là tràn ra cổ trùng đi tìm. Nhưng cổ trùng ở đây cũng phải trúng độc, ngắn ngủi xa 5-6 trượng, cổ trùng con quấn quấn, cần đi ra hồi lâu mới có khả năng là ký chủ dò xét đến đường ra. Tạo nên mảnh huyễn cảnh này không chỉ một loại cổ thuật, thủy nguyệt hiện ra mắt trần có thể thấy huyễn tượng, kính ảnh phân ra đầy thôn hơn 200 người, diễn đồng tử rối loạn người khác tầm mắt. Ngoài ra còn có ở khắp mọi nơi cổ độc, người xuất thủ ngự sâu độc cùng phóng độc thủ đoạn viễn siêu Hồng Y Liễu nữ tử. A Phong, đen thái tuế dược lực ta lại luyện hóa bộ phận. Hồng Y Liễu nữ tử chính là lục dao, la lên kỳ thực cũng liền ba trượng bên ngoài Liêu Phong. Dưới cây liễu, thanh niên tóc trắng giống như là tại mê man, trong miệng như nói mê nói 3 năm, phân thân không ngờ nhập 4 đời thân, nhanh ta bản thể không ít. Mở ra hai mắt, thoát ly nửa mê nửa tỉnh trạng thái, Liêu Phong quay đầu mắt nhìn lục dao. Thất khiếu đen thái tuế dược lực, thẳng đến năm nay hắn mới bắt đầu thu nạp nhập thể, lấy lớn mạnh tự thân chân linh, mỗi lần sẽ không nhiều lấy. Dù sao cái kia trúc thắng nam hạ tràng, hắn là thấy tận mắt, biến thành tam trưởng lão phân thân. Bởi vậy mỗi lần thu nạp lục giao thể nội một chút dược lực sau, hắn đều sẽ các loại dược lực hoàn toàn bị chân linh hấp thu, đợi phấn chấn cảm giác đánh tan mới lần nữa thu nạp dược lực. 3 năm qua đi, nàng này sung làm trung đỉnh, nhà hắn không cần canh thừa cơ ngội tu hành nhanh hơn mặt khác đệ tử nội tông. Đoan Mâu, Khâu Vũ, từ Mạn Hương bọn người nhị thế thân đến cuối cùng, mà lục giao đã là nhị thế thân viên mãn. Nếu là thành 3 thế thân, đồng thời thông qua trưởng lão an bài khảo hạch, cũng có thể lăn lộn cái dòng chính thân phận, mỗi tháng phân đến tương ứng tu hành tài nguyên. Tiếp rằng lục giao tư chất không tốt, tích lũy không đầy đủ, nửa năm trước thoát thai một lần thất bại. Luận tư chất cùng dũng khí, lục giao kém Diệp Vân Mộng rất nhiều, duy nhất có thể tán chính là khăng khăng một mực so Diệp Vân Mộng trung tâm. Hướng lục giao khoát tay áo, Liêu Phong thu hồi ánh mắt, đến hỏa hầu không do dự, hắn điều động độc khí hướng thứ tư dị cổ trùng thể nội dẫn một cái. Theo một tiếng côn trùng kêu vang, côn tại sâu độc này trên người lão bị lột đi, tam phẩm thủy nguyệt lần thứ 2 lột xác hoàn thành. Đến một bước này, trong cơ thể hắn 4 loại dị cổ đều là đã hoàn thành 2 lần lột xác, lấy 4 loại dị cổ cùng một chỗ thể biến, trợ ký chủ thoát thai 4 đời. Ký chủ được lợi càng nhiều, phá cảnh sau tự nhiên càng mạnh, không phải 3 loại dị cổ trong người 3 thế thân cổ sư thoát thai nhưng so sánh. Nhưng cổ sư bản thân cũng cần lượng sức mà đi, lấy Liêu Phong trước mắt nhục thân cùng độc khí tu vi, 4 loại dị cổ vừa vặn. Hoàn thành dị cổ 2 lần lột xác hắn, trên mặt không có bao nhiêu vui mừng. Hắn chúng ta điên dại đoạn kia thời gian 4 chỗ giết cướp, giành được đồ tốt quả thực không ít, trong đó có 3 khối tứ phẩm trùng tinh, lúc này mới tại trong 3 năm đi vào 3 thế sau lưng kỳ. Không bằng phân thân, xem ra ta bản thể luyện cổ thật là tư chất kém. Chưa chắc so lục giao tốt hồi ức trong mộng thấy, Liêu Phong có chút ít cảm thán, hắn so lục giao cũng liền đảm lượng mạnh. Nhiều lần nhập mộng, biết được phân thân gia nhập tên là Bạch Linh Sơn cổ sư thế lực. Ngay tại 1 tháng trước, phân thân thoát thai 4 đời, trở thành thế lực này nội sơn đệ tử, tiếp xúc đến trùng trận pháp cửa. Bản thể gần đây cả ngày đều tại mê man, cách làm chính là cùng hưởng đến tu trùng trận pháp môn. Cả hai các nơi một phương thiên địa, mỗi lần trong mộng thấy đều là đoạn ngắn, tiếp cận hơn nửa tháng, mới miễn cưỡng chắp vá hoàn chỉnh 2 loại biến trận. Trận thế, độc khí, khí cơ, dự vận, 3 vị trí đầu dạng. Ta tư chất kém cũng có thể từ từ luyện thành, chính là dược vật này không biết tại Thuế Tiên Tông bên trong có thể hay không thu thập đủ. Âm Nguyệt Hoàng Triều cổ sư tu hành, quả thật tinh diệu hơn không ít. Bản thể tại Thuế Tiên Tông tu hành, giữa cổ ngự sâu độc thủ pháp, dược tính cùng đủ loại chế độc dược phương đều giải được không ít. Nhưng so với phân thân, bản thể chính xác là nhà quê nhất là ngự sâu độc thủ pháp cực kỳ thô lậu. Ở trong lòng ghi lại hai loại trùng trận biến trận pháp cửa, Liễu Phong lại lấy thông nhãn nội thị tự thân, liếc nhìn kéo lấy lưu quang màu đỏ vương cổ đỏ rượu. Thứ này không tăng trưởng lớn, muốn nó côn trùng trưởng thành còn không biết phải bao lâu. Lắc đầu, Liễu Phong từ trong tay áo cầm ra một đoạn xương sống lưng, là được từ một điều trong bí cảnh kính bụi cốt thân. Chỉ dựa vào một tia linh tính chưa tan hết còn sót lại Phật căn, phối hợp 20 mai kim liên còn, liền đem ta thứ ba Phật căn đẩy lên hậu kỳ. Đáng tiếc chỉ lần này một tia còn sót lại, Phật cốt bản thân tại Phật lực vô ích, chỉ có thể lấy hóa sinh trải qua lấy ra lớn mạnh cốt thân. Liễu Phong tay nâng xương sống lưng, đà sinh kinh bên trong hóa sinh trải qua có thể luyện bên dưới một chút cốt thân tinh hoa. Dạng này một đoạn cô quả mấy ngàn năm xương, hắn luyện đứng lên cũng như tại gặm một khối ngân thạch, cực kỳ gian nan, khó được có thể gặm xuống chút điểm tinh hoa. Chính là chút điểm tinh hoa, 3 năm tích lũy xuống, hắn cốt thân chi kiên cố, đã thẳng bước ba Phật căn cực hạn. Trừ cái đó ra, có khác đại nhật chi tinh rèn luyện cốt thân, sớm đã không phải Phật liên hóa hồng liên, mà là cả cố cốt thân bên trên sinh ra hồng văn, như muốn bị rèn luyện làm ra một bộ đại nhật Phật cốt đi ra. Hai loại chỗ tốt phía dưới, hắn cốt thân man lực tăng vọt rất nhiều, xa không phải mới nhập ba Phật căn lúc nhưng so sánh. Lấy tráng kiện như vậy cốt thân, phối hợp có thể khép lại nhục thân, tuy là không có tứ phẩm dược nhân, mới bảo tứ cảnh người cũng khó giết được hắn. Bị hắn cận thân, thông nhãn nhìn lại, một thân man lực không thể nói trước còn có thể bắt được sơ hở phản sát tứ cảnh tiền kỳ. Nếu là hắn lấy ra thương đảo miếu bên trong tứ phẩm Phật cốt khối lỗi, tứ cảnh trung kỳ bị cận thân, cũng phải chờ trong tay hắn. Làm hắn có chút tiếc hận là, được từ không sách chuyển thừa, ba bộ tứ phẩm Phật cốt khối lỗi có hai bộ bị hóa đi cốt thân tinh hoa, chỉ lưu cái thùng rỗng tại Phật tưởng trình diễn bày ra công pháp, vẹn vẹn một bộ có thể sử dụng. Trước mắt việc quan trọng là lấy tới Phật đạo tu hành bổ ích đồ vật. Liêu Phong thu hồi xương sống lưng. Ngay sau đó hắn thứ ba Phật liên hoa sen mở, hạt sen kết thành hai thành, hạt sen đầy lúc chính là ba Phật căn viên mãn. Sau đó, hắn hoặc là tốn thời gian từ từ tích lũy, hoặc là tìm cái khác mặt khác Phật môn cơ duyên. Trừ này hai con đường bên ngoài, hắn còn có con đường thứ ba, có thể tàn sát sinh cơ hùng hậu sinh linh, huyết tế thương đảm miếu chi chủ, lấy đổi lấy đối ứng chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn nhớ lại lúc trước đang lúc nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ nghe được Diệp Vân Mộng nói lên ngoài núi gần biển huyết triều như thế. Đứng dậy, trong phòng ngủ huyễn cảnh tan đi, đạo đạo ảnh thân trở về bản thể. Lúc trước Diệp Vân Mộng nhắc qua huyết triều. Liêu Phong nhìn về phía ba trượng bên ngoài. Chương 261, trùng trận pháp cửa 2, chương 261, trùng trận pháp cửa 2, Lục Giao gặp huyễn cảnh biến mất, vui vẻ gật đầu đáp lại, bước nhanh xích lại gần, một cách tự nhiên ôm ấp yêu thương, trên kiểu nhan không cầm được ý cười. Đen thái tuế dược lực Liêu Phong khoát qua tay, đẩy ra Lục Giao, thản nhiên nói, việc này không đổi, ta cần ra ngoài một chuyến, ngươi cho ta xem trọng độc phủ, có người ngoại sông tới người thức tỉnh lại ta hai con yêu binh cổ liền có thể. Hắn tại hai đầu binh cổ bên trong trồng vào diễn đồng tử tử cổ cùng bộ phận giới cổ, cách xa nhau không xa tình huống dưới, có thể cách không thúc đẩy binh cổ đối địch. Thuế Tiên Tông đệ tử, cái nào dám xông vào tiền đến? Lục Giao si ngốc cười. Ba năm ở giữa bốn tên dòng chính chết tại Liêu Phong trong tay, đây là Liêu Phong hữu tâm tu liễm, từ trước tới giờ không từng đi chủ động khiêu chiến người khác. Nếu là Liêu Phong buông tay buông chân, chết dòng chính tuyệt không chỉ bốn người, bởi vì Liêu Phong trong ba năm này, từ từ kéo ra cùng với những cái khác dòng chính đệ tử chênh lệch. Ba năm trước đây có thể trong tay hắn chạy trốn dòng chính, bây giờ nói không được thì phải chết. Bất quá Liêu Phong không có khả năng buông tay đi giết người, bởi như vậy, xác định vững chắc sẽ bị trong tông môn lão quỷ để mắt tới. Buông tay một mặt thạch bài khảm vào máng bằng đá, cửa đá ken két dốc lên mà lên. Liêu Phong lấy ra nạp vật pháp khí thanh bì hồ lô, treo ở bên hông, lách mình đi vào ngoài đạo phủ, thẳng đến bản tông lối ra. Thuế Tiên Tông ngoại tông, phía trên thung lũng trong bầu trời đêm, tuyết lớn bị bình chướng vô hình ngăn ở bên ngoài. Trong cốc không tuyết động, nhưng trong núi giá lạnh, cổ trùng nhiều đã ẩn nút. Giờ phút này vào đêm không lâu, trong cốc còn có không ít đệ tử đi lại, dưỡng cổ không nhiều, phần lớn là tại phối chế trùng dược. Còn có đệ tử kết bạn ra ngoài tìm vận may, vì mới xuất hiện huyết triều. Có bản tông hộ pháp cùng dòng chính sư minh sư tỷ ra ngoài, bọn hắn đi theo phía sau, chỉ cầu nhặt chút để loạn. Dù là như vậy, dám đi tham gia náo nhiệt hay là số ít, chín thành đệ tử ngoại tông lưu tại trong tông môn, tự biết lấy thực lực của bọn hắn đi qua hung hiểm quá lớn. Sơn cốc mặt phía nam một khối dược điện bên ngoài, hơn 20 người đệ tử chính dọn dẹp dữ liệu, một mặt mũi tràn đầy xanh lét nữ tử ở bên chỉ trỏ. Trời đã tối rồi, các vị sư đệ, các ngươi tay chân còn không nhanh nhẹn chút, mặt xanh nữ tử ánh sáng động một mép, chính là không chịu xuất lực. Đệ tử còn lại trợn mặt, giận mà không dám nói gì. Mặt mũi này xanh lét nữ tử, dị bộ lột xác hai lần, đến nhị thế thân hậu kỳ. Ba năm trước đây, nàng không dám xông vào nội tông thân phận thí luyện, ba năm sau, nàng sống được thật tốt, vẫn còn lưu tại ngoại tông bên trong, quả thực là không chịu đi tiếp nhận nội tông khảo hạch. Nhị thế thân hậu kỳ thực lực tại thân, đại bộ phận đệ tử ngoại tông nào dám chọc giận nàng, chỉ có thể cung cung kính kính xưng được một tiếng sư tỷ. Nàng này không có đi nội tông, không phải lo lắng qua không được khảo hạch, mà là e ngại sau khi tiến vào bị mặt khác đệ tử nội tông cho ăn xong lau sạch. Như nàng đi qua tại thuốc sâu độc cửa sư mình, năm ngoái liền chết tại nội tông. Một đám nam đệ tử ở đây thu thập dữ liệu, đột nhiên ngẩng đầu ghé mắt, nhìn về phía sơn cốc phía đông dòng sông, nơi đó có tầm 10 tên đệ tử bị thương trốn về đến. Còn tốt không có đi tham gia náo nhiệt, tiện nghi khó nhặt, đừng đem tính mệnh cho ném đi. Bởi vì huyết triều đi qua nhị cảnh yêu vật nhiều, tam cảnh trở lên cũng có, đệ tử ngoại tông đụng vào tam cảnh khó có đường sống. Nếu nhìn vị kia lãnh sư tỷ, quả nhiên là liều mạng, nghe nói nàng gần đây dự định tiếp nhận khảo hạch vào bên trong tông cốc nội hà đạo liên tiếp thông hướng tông môn bên ngoài mạch nước ngầm, tầm 10 tên bị thương đệ tử thần sắc tàn khốc, đối với những khác đệ tử ánh mắt nhìn như không thấy, riêng phần mình trở về chữa thương. Rơi vào phía sau họ Lãnh nữ tử chính là Lãnh Thu Nguyệt, phần lưng leo lên lấy một đầu nhị phẩm binh cổ xà hạt, nó bụng bên trái bị xé mở một đạo xâm nhập tạng phủ lỗ hồng, phía trên bò đầy cổ trùng. Tại nơi nàng đi qua, bốn bề đệ tử ngoại tông vô luận nam nữ đều là ánh mắt kiêng kỵ. Đệ tử ngoại tông ở giữa đồng dạng không kỵ tranh đấu, mỗi hai tháng đều có một lần khiêu chiến đệ tử khác cơ hội, kẻ bại một thân cổ trùng sẽ thành toàn bên thắng. Có thể ở ngoại tông sống qua 3 năm, còn thuận lợi thoát thai hai thế không ít, nhưng như Lãnh Thu Nguyệt như vậy đệ tử cũng không nhiều. Nàng mới tới lúc khó khăn lắm xông qua ngoại tông thí luyện, bây giờ thoát thai hai thế, lại dị cổ đã lột xác một lần. Vì cái này nhị thế thân trung kỳ tu vi, đến cùng chịu bao nhiêu đau khổ chỉ có chính nàng rõ ràng. Nếu như đệ tử của hắn nói tới, Lãnh Thu Nguyệt đúng là đang liều mạng tu hành, trong lúc đó ra ngoài còn tiếp nhận không ít hung hiểm nhiệm vụ. Đi qua dây dưa nàng tầm 10 tên đệ tử ngoại tông, trừ có chỗ dựa hai vị, còn lại toàn thành dưỡng cổ chỉ bên trong xương khô. Lãnh sư muội, ngươi thân này thương thế không nhẹ, để sư tỷ cho ngươi trị một chút. Mặt xanh nữ tử đi tới gần, trong tay áo nhô ra năm cái nhỏ bé dây leo. Lãnh Thu Nguyệt không tránh né, tùy ý năm cái dây leo chui vào bụng bên trái trong vết thương, cảm giác đau đớn lập tức hóa giải không ít. Cảm ơn khổng sư tỷ. Không cần đến khách khí, người một nhà thôi. Mặt xanh chính là Khổng Tuệ, xuất thân thuốc sâu độc cửa, cho người ta chữa thương am hiểu nhất. Nghe được nàng nói mình người, Lãnh Thu Nguyệt trường kỳ kiên nhận ánh mắt, lập tức cảm đạm không ít. Khổng Tuệ sư tỷ tiết mệnh, không chịu đi vào tông không nói, còn muốn bằng tất cả phương pháp kéo đại kỳ, công bố là Liêu sư minh thuộc hạ. Mà đồng dạng đến từ tuyệt môn đệ tử ở trong, có dòng người chuyển cho nàng cùng Liêu sư minh có chút liên quan, lúc này mới có Khổng Tuệ người một nhà thuyết pháp. Chính là điểm này thật không minh bạch, thậm chí vẹn vẹn đoán liên quan, liền gọi Lãnh Thu Nguyệt trốn khỏi hai lần phiền toái muốn chết. Nàng không thể giết thành hai cái đệ tử ngoại tông, phía sau chỗ dựa là nội tông sư minh, đệ tử nội tông không được đối với đệ tử ngoại tông xuất thủ, nhưng bước ra tông môn phạm vi, đầu quy củ này cũng liền không phải quy củ. Chỉ là cái kia hai cái nội tông sư minh đang nghe lời đồn đại sau, căn bản cũng không dám ra tay với nàng. Bởi vì, bọn hắn không dám đánh cược, làm thịt bốn cái dòng chính Liêu sư minh, ở nội tông các đệ tử trong mắt cùng trưởng lão cũng không sai biệt nhiều, là bọn hắn theo không kịp nhân vật. Lấy Liêu Phong cho thấy thực lực, ngày sau trở thành trưởng lão, bất quá là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. À, ta giống như người được Liêu sư minh mùi chính cho Lãnh Thu Nguyệt chữa thương Khổng Tuệ, đột nhiên rút sụt xịt cái mũi, nàng dị cổ đối với dược vật cùng cổ trùng mùi cực kỳ mất cảm. Lần theo hương vị xoay qua đầu, Khổng Tuệ liếc nhìn bờ sông, nơi đó không có một ai. Lãnh Thu Nguyệt cũng vô ý thức nhìn lại, trong nội tâm nàng tất nhiên là còn có Liêu Phong, bằng không thì cũng không hội phí lực làm ra nhị phẩm binh cổ xà hạt. Trong màn đêm bờ sông, dòng nước liên thông mạch nước ẩm. Liêu Phong bản thể lấy thủy nguyệt cổ thuật dung nhập bốn bề cảnh tượng, nay cổ thuật dùng làm ẩn nấp thân hình, vẫn còn so sánh không lên đi qua chân thiện nhân thi triển cầu vồng mây cổ thuật. Có thể nhị thế thân đệ tử nếu không có khó lường đồng thuật, không thể nào thấy được hắn, ngược lại là cái kia Khổng Tuệ chốc núi. Tại nhảy vào đường sông bên trong trước, hắn lấy thiền nhãn đảo qua Lãnh Thu Nguyệt, nàng này đã trồng vào loại thứ ba dị cổ, đọ sức đứng lên so tiết mệnh Khổng Tuệ sẽ không kém. Khẽ cười một tiếng, Liêu Phong như cũ không có ý định đúng tay, tùy ý vị này cùng hắn từng có gặp nhau nữ tử tự hành trưởng thành. Thân hình thuận dòng nước đi xa, xuyên qua hộ tông huyễn cảnh, phía trước xuất hiện mấy đầu nhanh sông. Nhận ra một đầu thông hướng Lâm Hải vùng núi nhanh sông, bóng người vọt nhanh mà đi. Trong dòng nước, hắn chính tính toán nên huyết tế bao nhiêu yêu bật lúc, trong lòng đống nhiên nhúc nhích, tay tại bạch liên trên ấn ký sắc qua, trong lòng bàn tay thêm ra một đoạn huyết sắc mộc âm. Vật này đến từ trong bí cảnh cây đào giả, linh khí không hiện. Cây đào cũng không phải là kỳ dị cây giống, hắn nghĩ đến có thể chống nổi mấy ngàn năm bất hủ gỗ đào hẳn là đồ tốt, sẽ có một ngày gặp được luyện binh khí người trong nghề, có thể cầm lấy đi luyện thành binh khí đến dùng. Nhưng trước mắt, cái này đoạn đi qua 3 năm như chết vật mộc âm, đang tản ra nồng đậm huyết quang. Tấu chương xong, chương 262, duyên phận, 1, chương 262, duyên phận, 1, chương 262, duyên phận lấy thông nhãn cẩn thận chu đáo một chút, mục tâm bản thân không còn sinh cơ, nhưng lộ ra huyết quang sau có mùi máu tươi tràn ra. Vật này như là một cái vật chứa, phong tồn một vị nào đó máu, đem nó bảo tồn đến giờ này ngày này. Về phần tinh huyết bên ngoài những vật khác, lại không phải Liêu Phong ngay sau đó có thể phân rõ. Có thể là vị kia Kha Ngàn Nhu thủ đoạn, nàng tại cây đào già mục tâm bên trong lưu lại một tay. Liêu Phong lòng có ngờ vực vô căn cứ. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn không có thu hồi mục tâm, tạm thời chùm vào trong tay áo. Phía trước hiện ra mông lung ánh trăng, vô hình vật lực thôi động phía dưới, thân hình rất mau tới đến Lâm Hải một chỗ chân núi. Dọc theo đường sông hướng phía trước, tiếp qua gần dặm chính là cửa sông. Liêu Phong một bên đi đường, một bên điều động diễn đồng cổ thuật, muốn mượn nha yêu từ trên không nhìn xuống, để điều tra ngay sau đó tình huống. Ân. Mặc Đồng bị tiểu bối đi đầu dẫn tới. Trước mắt thêm ra một mảnh tầm mắt, cũng không phải là trong trời cao, mà là kề sát mặt biển, nha yêu Mặc Đồng ngay tại trên mặt biển bay thấp xuống. Tiểu bối ngay tại nha yêu trên lưng thi pháp, nghiễm nhiên đem yêu này trở thành tọa kỵ. Huyết triều tràn ra khắp nơi, bốn phía tất cả đều là yêu vật lẫn nhau tàn sát, còn có các bộ phận âm nguyện hoàng triều người tại săn giết yêu vật. Diễn đồng tử cổ chuyển động, trên bờ biển không ít người tại lên mở, dọc theo ngọn núi tiến nhập đại thoại Mộng Châu địa giới. Lần này âm nguyện hoàng triều người tới có chút nhiều. Liêu Phong tại trong tông nghe nói qua huyết triều, quy mô có lớn có nhỏ, Liêu La tại cô Giang Châu gặp phải cũng hẳn là một lần huyết triều. Chính chạy về phía trước đường, lúc này phía trước truyền đến nam tử tiếng quỷ khóc sói tru, nghe vào rất là thê thảm. Tộc tỷ, tỷ tỷ tốt, cầu ngươi cho tiểu đệ một con đường sống. Chúng ta tốt xấu là toàn gia, người tại tha hương, phải nên đồng tâm đồng lực. Ngươi còn kém một bộ thi thôi, tiểu đệ cho ngươi đi làm hai bên sơn lĩnh hoành lập. Liêu Phong tại trên đường núi chạy lướt qua, cảm thấy thanh âm này quen tai, tựa hồ mấy năm trước ở nơi nào đã nghe qua. Khoảng cách rút ngắn, bên trái đằng trước gần 200 trượng ra ngoài hiện hai người, một nam một nữ, một cái phía trước trốn, một cái ở phía sau không nhanh không chậm đuổi. Ngũ hành cảnh đạo môn chân khí, kim thân cảnh võ phu chân cường, nàng này cùng đi hai con đường con, còn cùng tu đến tứ cảnh. Trước đây đảo mệnh người, 3 năm trước đây bị ta chém qua một tay. Liêu Phong nhận ra người lúc, bên cạnh đối diện Đào Quảng Khánh cũng nhận ra Liêu Phong, hắn bị chặt sau còn cố ý nghe qua Liêu Phong sự tích. Nhìn thấy cựu nhân, Đào Quảng Khánh mặt lộ vẻ mừng như điên, đâm chỉ hướng bên này. Tỷ tỷ tốt nghễ nhìn một cái người kia, người không ra người thi không thi, thân có âm tử chi khí, nhục thân luận võ phu không kém, hắn còn có phật quốc, cầm lấy đi luyện thi khôi tuyệt đối là thượng đẳng vật liệu. Trên không chân đạp pháp khí nữ tử lùng trang diễm mạn, tiểu mỹ động lòng người, một bộ hoa lệ váy hồng phát họa ra hiểu điệu tư thái. Nữ tử kia cười duyên nói, "Giọng Khánh, người này quần áo cùng phía trước đi qua mấy vị mở dạng, rõ ràng là nơi đây Thuế Tiên Tông dòng chính đệ tử. Tại ngươi cửa nhà bắt dòng chính đệ tử, ngươi cố tình hại chết tỷ tỷ không phải, hay là lấy ngươi làm vật liệu phù hợp?" Thoại âm rơi xuống, nữ tử lại là mấy châm độc trầm bắn ra, đinh đinh vài tiếng, độc châm toàn đánh vào Đào Quảng Khánh hộ thân trên pháp bảo. Pháp bảo thắng qua pháp khí, vật liệu phẩm chất khác biệt, trong đó bố trí trận pháp cũng càng là tinh diệu. Cái này mấy món trong nhà là Đào Quảng Khánh luyện chế, còn không phải cái gì pháp bảo tầm thường, mà là trong pháp bảo khiếu bảo, chính hợp võ phu dùng. Trong nhà lúc, nàng liền thấy thèm nhiều năm, hiện tại đám kia không công bằng lao bất tử, xem như không xen vào nàng. Độc châm bị ngăn cản ở bên ngoài, lại có từng kia từng kia từng sợi khí độc xâm nhập thể nội, Đào Quảng Khánh xanh cả mặt. Hắn do dự muốn hay không móc sạch một liếng, chủ động hiến cho cái thằng trời đánh đào thi vũ lúc, trên không truyền ra một tiếng nhẹ đều. Nữ tử dưới chân giống như chim như kiếm pháp khí khẽ động, điều động phương vị, đuổi theo hướng mặt bên đi ngang qua Liêu Phong. Tiểu ca chờ chút thiết thân, trên người ngươi có phải hay không có đồ tốt? Đào Quảng Khánh thấy vậy toét ra khuôn mặt tươi cười, không nói hai lời, nguyên địa nổ tung một cơn gió lôi, người hướng sâu trong thung lũng chạy thục mạng. Chạy lướt qua phía trước Liêu Phong, thân pháp tại tam cảnh bên trong thuộc đỉnh tiêm, người bạt nhục thân phối hợp cốt thân, lại có Phật lực thôi động, một bước chính là hơn 10 trượng. Phát giác sau lưng nữ tử đuổi theo, trên người hắn trên trăm đạo ảnh thân đặt ra, như một đạo hắc lưu ghé qua, độn tốc lại chướng một đoạn. Lúc này hắn đáy mắt hơi khác thường chi sắc, theo nàng này tiếp cận, trong tay áo một tâm tràn ra mùi máu tươi càng nồng đậm. Kể từ đó, khó tránh khỏi gọi hắn lòng có suy đoán. Tiểu ca trốn cái gì? Còn xin dừng bước. Mấy chục đạo hỏa lưu bắn trụ mà đến, vây quanh Liêu Phong trước người, ngăn chặn đường đi. Liêu Phong thân hình không ngừng, hai tay mang theo tàn ảnh, Phật lực lôi cuốn âm tử chi khí gào thét mà đi, tâm nhãn thông phía dưới, không có một đạo hỏa lưu có thể cẩn thân. Thấy mình hỏa hành đạo thuật bị một cái tam cảnh đánh tan, Đào Thi Vũ trong mắt hơi có chút kinh hãi. Nàng thân thể bỗng nhiên thoát ly pháp khí, trên thân thể mềm mại bên dưới đẩy ra hùng hậu chân cương, lại lấy đạo thuật cuốn lên của phòng, lập tức vọt đến Liêu Phong phía trước. Đạo hữu là muốn cản đường ăn cướp, không nên quên nơi đây là Thuế Tiên Tông địa bàn, phía dưới liền có chủ xảo, kinh động đến bên trong cổ trùng, trưởng lão lúc nào cũng có thể sẽ tới. Liêu Phong dừng bước, ra hiệu đối phương tìm kiếm dưới mặt đất. Làm 3 năm Thuế Tiên Tông đệ tử, hắn đối với Lạc Kính Sơn bao nhiêu giải chút, trừ tông môn địa giới bên ngoài, lớn như vậy Lạc Kính Sơn vùng núi, các nơi đều an trí có cỡ nhỏ trùng xảo xung làm nhãn tuyến. Thiếp thân dĩ nhiên không phải ăn cướp, chính là muốn được thêm kiến thức, ngươi trong tay áo đổ vật mượn thiếp thân nhìn xem, không cần ngươi. Nữ tử váy hồng che miệng cười khẽ, có một bộ võ phu nhục thân, dáng người chập chững ở giữa lại lộ ra yếu đuối thái độ. Cách xa nhau chừng 20 trượng, Liêu Phong bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương gương mặt, đáng tiếc đối phương trang dung thực sự quá đậm chút, chân thực dung mạo nhìn chi không rõ. Trên đời này đồ tốt nhiều không kể xiết, ngươi hẳn là nhìn thấy một kiện liền muốn nhìn một kiện. Liêu Phong rõ ràng chính mình không phải nàng này đối thủ, không muốn dây dưa tiếp, mượn thủy nguyệt cổ thuật, thân hình tại chỗ trống rỗng không thấy. Ẩn nấp hình thể sau, phân ra trăm đạo ảnh thân cùng nhau tiến lên, bản thể đường vòng tiến lên. Tam phẩm dị cổ, chút tài mọn cũng tại tỷ tỷ trước mặt khoe khoang. Đào Thi Vũ yếu đối tư thái biến đổi, bóp quyết ở giữa kim, nước hai loại đạo thuật thi triển. Trăm đạo thân ảnh như hám đầm sâu, nhất thời chậm lại trong nháy mắt bị duệ kim chi khí biến thành kiếm mang xé nát. Ngay sau đó nàng một cái bên cạnh bước, võ phu chân cương ngưng ở hữu quyền, một quyền chi uy bao phủ bên cạnh 30 trượng. Ngao trong núi nổ tung hổ khiếu thanh âm, chân cương tràn ra thành mang, hiển hóa mãnh hổ hình thể. Một quyền này công pháp chi tinh diệu, rõ ràng thắng được đại thoại bên này võ phu. 30 trượng phạm vi bị phong tỏa, Liêu Phong chỉ tới kịp tránh đi chân cương tập trung chỗ, nhưng vẫn là chịu bộ phận chân cương. Phanh một tiếng, núi đá băng liệt, Liêu Phong trực tiếp bị đánh vào núi thể. Hắn vừa bế quan đi ra, tự tin có thể cùng tứ cảnh tiền kỳ đọ sức bên dưới, nhưng nàng này hiển nhiên không phải tứ cảnh tiền kỳ, lại võ đạo song tu, tại Âm Nguyệt Hoàng Triều bên kia nghĩ đến cũng là thiên tài nhất lưu nhân vật. Cho dù là lấy ra tứ phẩm Phật cốt khôi lỗi đi ra, hơn phân nửa đấu không lại, sẽ chỉ không công hao tổn. Người có cho hay không? Nữ tử yêu kiều âm thanh truyền đến, trực tiếp muốn đánh cướp. Liêu Phong cả người hãm tại núi đá bên trong, nàng này cố ý lưu lại tay, không có chính xác đem hắn đả thương. Tại hắn trong tay áo trái, một tâm huyết quang đại phóng, đem ống tay áo đều nhuộm đỏ mảng lớn, như muốn tuột tay mà đi. Chương 262, duyên phận 2, chương 262, duyên phận 2, nội tâm suy đoán không khỏi sâu hơn một phần, nhớ lại trong bí cảnh chấp niệm biến thành huyết tượng, vị kia tại đầu thôn dưới cây khổ đợi thiếu nữ, có lẽ thật tại cây đào già bên trong lưu lại một tay. Duyên phận, nếu đụng tới, cho nàng thôi. Phật lực gia trì, một tay quét ngang, 7-8 trượng ngọn núi sụp ra. Liêu Phong thần sắc bình tĩnh đi ra, mắt nhìn nữ tử lùng trang, hắn không cần phải nhiều lời nữa, vung tay đem trong tay áo một tâm thả tới. Lập tức nguyên điệu tàn ảnh lóe lên, thân hình thẳng lướt hướng biển mờ. Dưới ánh trăng trên đường núi, Đào Thi Vũ một tay cầm huyết sắc mộc tâm, nhìn xem Liễu Phong đi xa bóng lưng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta bất quá là dự định trước hù dọa hắn một chút, lấy thêm chút chỗ tốt cùng hắn đổi, không nghĩ tới hắn cho không. Người này nhìn ta chằm chằm nhìn, hiện tại đem như thế cơ duyên tặng không ta. Chẳng lẽ là chọn chúng sắc đẹp của ta? Nàng ngẫm lại lại cảm thấy khả năng không lớn, người này ngay cả nàng danh tự cũng không hỏi, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng cực kỳ lãnh đạm, rõ ràng là không muốn cùng nàng nhắc lên liên quan. Quả nhân. Đào Thi Vũ thu hồi một tâm, không nghĩ ra dứt khoát không muốn. Quyết định Đào Quảng Khánh thoát đi phương bị sau, nàng rơi thân đến trên pháp khí, đột không mà đi. Bóng đêm dần dần sâu, Lạc Kính Sơn bên ngoài, gần biển. Trên không ảo thị sớm đã không thấy, huyết chiều do hơn 10 dặm khuyết tán đến 6-70 dặm. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, chỉ là có thể nhìn thấy yêu vật cũng không dưới ngàn con, dưới mặt biển còn không biết có bao nhiêu. Các loại hình thù kỳ quái thủy tộc yêu vật lẫn nhau tàn sát, mắt đỏ thôn phệ trong nước biển yêu huyết. Không tu đạo môn công pháp, chỉ tu yêu thân dã man yêu vật, cũng phần lớn mở linh trí, biết rõ có nhân tộc ở bên kiếm tiện nghi, nhưng chúng nó hay là không quan tâm địa sát lục, không muốn bởi vì nhân tộc phân tâm. Đụng phải cản đường người, nhiều lắm là cũng liền thuận tay giật đi. Hoa nha yêu sát mặt biển vút qua không trung, há mồm thu nạp sát chết trôi bên trong còn sót lại tinh huyết. Như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt, nó cũng ăn lửa dạ. Mà tại trên lưng nó bán yêu thiếu nữ, đối người khác canh thừa không có hứng thú, luyện ra trong nước biển yêu huyết đồng thời, sẽ còn dành thời gian đối với những khác tam cảnh yêu vật hạ độc thủ. Dưới mắt thủy tộc yêu vật lẫn nhau đánh nhau chết sống, luôn có bị thua bị thương tam cảnh, đây chính là nàng hạ thủ mục tiêu. Giờ này khắc này, như nàng một dạng thừa cơ hạ độc thủ có khứa người. Như tam trưởng lão hai bộ phân thân, Liễu Phong gọi nàng coi chừng chút kế thường nghĩ, cùng cái kia thèm nhỏ dãi nàng huyết mạch bụi lương, đều là tại kiếm chỗ to lớn. Cùng với những cái khác thủy tộc yêu vật khác biệt chính là, nàng đang hấp thu bộ phận yêu huyết sau, huyết mạch trong người sôi trào, bộ mặt bạch lân cũng nổi lên màu tím. Tiểu bối trên mặt có chút hoảng hốt chi sắc, nàng lấy được chỗ tốt so mặt khác thủy tộc càng nhiều. Đồng dạng là luyện hóa yêu huyết, mặt khác thủy tộc chỉ lớn mạnh tu vi cùng yêu thần, nàng cho nên ngay cả tự thân huyết mạch đều có chỗ được lợi. Mạc Đồng, ta muốn xuống biển tìm kiếm yêu huyết đầu nguồn, không có cách nào hộ ngươi, chính ngươi đến bên bờ biển nhặt chút để loạn. Tiểu bối bước lên dưới chân nha yêu, nói xong nhảy xuống, chui vào trong nước sau mấy cái chớp mắt liền không có bóng người. Nàng tại đi theo Liễu Phong trước đó, vốn là quanh năm đợi tại cô giang bên trong, nói đến cũng thuộc về thủy tộc, ở trong nước biển so ở trên lục địa càng thêm linh hoạt. Mạc Đồng nháy mắt, lập tức hoảng hồn, rất sợ bị đầu nào tam cảnh yêu vật cho thuận tiện một ngụm nước. Hai cánh chấn động, yêu thân bay lên trời, hướng về bên bờ biển bay đi. Cách xa nhau bên ngoài hơn 10 trượng nước biển bên dưới, một đoàn cồng kềnh cục thịt lưu động, toàn thân treo đầy từng tấm miệng to như chậu máu, điên cuồng hút vào trong nước biển yêu huyết. Có thủy tộc yêu vật tiếp cận giành ăn, đảo mắt liền sẽ bị người này một thân không trọn vẹn yêu vật xé nát. Yêu huyết đã tản vào trong nước biển, tiểu tạp chủng này xuống dưới làm gì? Cồng kềnh cục thịt trung tâm là một thanh niên tuấn mỹ, Bùi Lương. So sánh với 3 năm trước đây, hắn biểu tượng hơi có biến hóa, song đồng đen kịt không thấy một tia tròng trắng mắt. Có bổ nhào vào phụ cận thủy tộc yêu vật, đối mặt bên trên hắn đôi mắt này, trong nháy mắt tầm mắt biến thành màu đen. Bây giờ, trong cơ thể hắn ba loại dị cổ đều là lột xác một lần, thứ tư dị cổ là cố ý hướng Bạch trưởng lão cầu tới dạ đồng. Cái này dạ đồng trừ loạn người tầm mắt bên ngoài, mấu chốt nhất là có thể dòm ra huyễn cảnh, phẩm giai càng cao, có khả năng dòm ra huyễn cảnh càng phức tạp. Chọn giống sâu đồng này, là kiêng kỵ Liễu Phong, không muốn một ngày nào chết tại Liễu Phong trong tay. Mục sư Minh, chúng ta nếu không cùng đi theo nhìn xem, con vật nhỏ kia huyết mạch không tầm thường, hứa năng cho chúng ta tìm được chút cơ duyên. Bùi Lương chuyển hướng phía dưới thủy thể bên trong một người. Người kia khắp cả người lôi văn, xích văn hỗn hợp, chính là Mục Hạo. Gọi Bùi Lương có chút im lặng là, Mục Hạo thứ tư dị cổ cũng chọn giống đồng thuật dị cổ, chính là trung đồng. Trung đồng đến tam phẩm, trừ dòm ra huyễn tượng, ký chủ sức quan sát tăng nhiều, còn có thể phân ra tử cổ mở rộng tầm mắt, nhưng là cũng không dồn người huyễn tượng năng lực. Hai người đều là tại Liễu Phong trong tay thua thiệt qua, 3 năm ở giữa Liễu Phong ngay cả lão bối dòng chính đều làm thịt mấy cái, bọn hắn không sinh ra lòng kiêng kỵ mới là quái sự. Cũng may là Liễu Phong chưa từng tới cửa khiêu chiến bọn hắn, một khi toàn lực giao thủ, khó đảm bảo còn có thể giống 3 năm trước đây một dạng toàn thân trở ra. Mục Hạo gật gật đầu, có mưa giao dị cổ tại thân, hắn ở trong biển thân pháp không thể so với chân chính thủy tộc kém bao nhiêu. Tầng tầng màn nước đẩy ra, đem chính mình cùng Bùi Lương cuốn vào bên trong, hai người cùng một chỗ rơi hướng đáy biển. Nơi đây gần biển nước sâu ước chừng hơn trăm trượng, hai người có lớn mạnh nục thân dị cổ tại, xông ra đi cũng sẽ không cảm thấy thủy thể trọng áp khó có thể chịu được. Ao ạt nước sâu phía dưới, đáy biển tia sáng lờ mờ. Tiểu bối toàn lực chìm xuống, bốn bề đại lượng tạo thành từng dải cây rong dày đặc, như một mảnh dưới nước rừng rậm. Xuống chút nữa là trồng chất như núi mang sát thủy tộc, có sống, cũng có sau khi chết lưu lại sắc hồng, sống phần lớn là chút thành tinh không lâu nhỏ yếu tinh quái. Phía trên chém giết thảm liệt, những này tiểu tinh quái chỉ dám ở phía dưới nhặt chút canh thừa. Xuống đến đáy biển, thân ở cây rong ở giữa, nơi đây yêu huyết mỏng manh kém xa phía trên, lại gọi trong cơ thể nàng huyết mạch cảm ứng mãnh liệt. Trong cõi u minh, nàng phát giác đáy biển phía dưới có khác yêu huyết muốn lên đến. Lần theo cảm ứng, tiểu bối trong chốc lát đi vào đáy biển hẻm núi, tại một chỗ rãnh biển trước dừng lại thân hình. Phía dưới từng cái vết nước nhỏ hẹp, sâu không thấy đáy, lấy nàng thân thể khó mà tiếp tục lặn xuống. Nàng tinh tế cảm ứng lúc, dưới chân một vòng bóng tím vọt tới mà lên, nhanh đến nàng khó mà kịp phản ứng, như vật sống giống như xâm nhập mũi miệng của nàng bên trong. Yêu huyết, tốt nồng huyết mạch, hay là xà giao chi thuộc? Tiểu bối hai mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy là cỗ này yêu huyết giống như là chính mình đưa tới cửa một dạng. Làm nàng ngạc nhiên là, huyết mạch này bên trong có bộ phận cùng nàng đồng nguyên. Phanh, phanh phanh, tiểu bối tim chấn động, yêu huyết kéo theo phía dưới tim đập loạn, bộ mặt nhanh chóng bò đầy bảy tím, mười ngón móng nhọn sinh trưởng tốt, trên đầu một đôi sừng cũng mơ hồ lộ ra tử quang. Một cỗ khiếp người khí tức tản ra, phu cận nhỏ yếu thủy tộc thoáng chốc như bị đến kinh hãi giống như nhao nhao chạy tứ tán. Đáy biển phía dưới có ta đồng tộc, phía dưới chẳng lẽ một vùng thế giới khác? Lại vì sao muốn đưa ra yêu huyết? Tiểu Bối nội tâm cảm thấy ngạc nhiên, phía dưới rãnh biển vết nứt chỗ, thứ hai bôi bóng tím lóe lên mà đến. Lần này có chuẩn bị, nàng không có nuốt vào cái này một cỗ to như ngón cái yêu huyết, mà là lấy ra một cái bình ngọc thu hồi. Yêu này máu bên trong không kém Nhật Tinh Nguyệt Hoa, lại sinh cơ hùng hậu, chính thích hợp làm nhà nuôi bướm cổ, chỉ là phân lượng quá ít một chút. Liêu Phong trong lúc bế quan, chưa từng mang nàng ra ngoài cùng người chém giết, nàng ăn 3 năm ăn không, một phần này yêu huyết nghĩ đến cũng đầy đủ chống đỡ tiền cơm của nàng. Tấu chương xong, chương 263, đại loạn sắp nổi, 1, chương 263, đại loạn sắp nổi, 1, chương 263, đại loạn sắp nổi. Tiểu Bối thu hồi bình ngọc, phát hiện phía dưới lại có đồ vật đi lên. Không phải một cỗ, là hai cỗ. Không giống bình thường yêu huyết, tinh huyết. Phía dưới thật có trong tộc tiền bối muốn thành toàn ta, non nửa yêu không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Dánh biển chỗ sâu hai vệt ánh sáng lên cao, lần này tới phải chậm hơn rất nhiều. Hai đạo lưu quang cong cuốn mà lên, giống như là tại sông phá tầng tầng trở ngại. Một màn này thấy Tiểu Bối huyết mạch sôi trào, khóe miệng nước bọt bốn phía, nhưng là đợi cái kia hai vệt ánh sáng tiếp cận lúc, trong mắt của nàng có vẻ nghi hoặc. Hai đạo lưu quang màu sắc không đồng nhất, một tím một ô, trong đó đều có làm nàng khí tức quen thuộc. Trong tầm mắt, hai đạo quang hoa lẫn nhau đụng nhau, ô quang giống như không kịp chờ đợi muốn hướng nàng bên này đuổi, tử quang lại như muốn ngăn cản. Trong khoảnh khắc ánh sáng tiếp gần, chỉ gặp lưu quang bên trong hai đoàn tinh huyết, vật sống giống như hiện hóa ra hai con rồng rắn, một tím một đen nhánh. Một loại bản năng khát vọng cảm giác tự nhiên sinh ra, Tiểu Bối muốn nuốt mất hai đoàn tinh huyết, nhất là đoàn kia làm nàng thân cận tự huyết. Không thích hợp, không có khả năng tùy tiện cho tinh huyết nhập thể, thu lại cho đương gia giúp ta nhìn xem, mắt của hắn nhất định có thể nhìn ra chút kỳ quặc. Tiểu Bối lấy ra hai bình ngọc, một tay dẫn động mấy chục đạo pháp khí tiểu kiếm, muốn trước chém vỡ cái kia đạo đen nhánh tinh huyết lại lấy đi. Đạo đạo tiểu kiếm đánh út về phía ô hắc long rắn, nhìn như yếu ớt một đoàn tinh huyết, pháp khí tiểu kiếm đang áp sát thời điểm bỗng dưng mất đi linh tính, cắt đứt liên lạc. Cảm nhận được đen nhánh tinh huyết truyền đến ác ý, Tiểu Bối vô ý thức cảm thấy không ổn. Lúc này, cây rong ở giữa sóng nước rung chuyển, lục đạo nhân ảnh từ khác nhau phương vị chạy tới. Có bốn người là thân mang áo bào tím Thuế Tiên Tông dòng chính, còn lại hai người, một cái giống như là đến từ Âm Nguyệt Hoàng Triều bán yêu võ phu, một cái là đỉnh đầu sạch sẽ Phật tu. Vật nhỏ ngươi thu không đi, còn chưa cút xa một chút, chớ có ở đây vướng bận. Đây là ta Thuế Tiên Tông địa bàn, há lại cho các ngươi ngoại nhân phách lối. Ngươi là Liễu sư đệ người, chính là người một nhà, sư minh đến trợ ngươi. Sáu bóng người chạy tới, bốn tên cổ sư liên thủ hướng hai người khác ra tay, mấy chục trượng thủy thể trong chớp mắt bị đầu cổ độc tràn ngập lên tạp sắc. Đầu độc còn chưa đủ, các loại cổ thuật khai hết hô hướng về phía hai tên ngoại nhân. Băng thứ đột ngột hiện, lôi quang bùng lên, vết dỉ giống như da thịt mảnh vụn quyết tán, có khác màu đen trùng thể tràn ra khắp nơi. Mắt trần có thể thấy, bốn bề cây rong đảo mắt biến thành màu đen khô bại, còn chưa đảo tẩu tinh quái liên miên bị độc chết. Thuế Tiên Tông dòng chính đều là ba thế thân trở lên, không thiếu ba thế thân viên mãn, có thể bình yên sống qua chút năm tháng. Phóng tới bên ngoài từng cái đều là ba thế thân chúng người nổi bật, cùng là ba thế thân cổ sư còn khó địch nổi bọn hắn. Bốn người liên thủ phía dưới, mặt khác tam cảnh rất khó có đường sống. Bán yêu võ phu đầu cái chết thảm, quang đầu Phật tu lập tức bị nhóm lớn không chọn vẹn yêu vật phân thây, Tiểu Bối không dám lưu lại, thân thể hướng bên cạnh bỏ chạy. Bốn tên dòng chính bên trong, nàng chỉ nhận biết hai cái, Mục Hạo, Bùi Lương. Riêng này hai người liền đối với nàng không có hảo ý, mặt khác hai cái trong miệng nói là người một nhà, nghĩ đến cũng sẽ không cho nàng quả ngon để ăn. Tiểu Bối vừa đi, hơn trăm trượng thủy thể bên trong trừ bốn cái cổ sư, mặt khác vật sống đều chết hết. Bốn người không có chút nào thương lượng ý tứ, riêng phần mình xuất thủ, tranh đoạt hai cỗ toát ra rãnh biển tinh huyết. Có thể để pháp khí cùng chủ nhân tách ra liên hệ tinh huyết, không thể đối phó được cổ thuật cùng binh cổ, vỡ vụn thành từng viên huyết châu. Như vậy cơ duyên, không có đủ yêu tộc huyết mạch cổ sư, sau đó cũng có thể cầm lấy đi cùng người đổi lấy chỗ tốt. Mục Hạo đám ba người lấy cổ trùng tranh đoạt tinh huyết, duy chỉ có Bùi Lương là lấy một thân không chọn vẹn yêu khu ngay tại chỗ thu nạp. Bốn người phong thưởng ở giữa, phía trên thủy thể bị gạt mở mảng lớn, cấp trên yêu vật cũng cảm ứng được tinh huyết. Phạm vi trăm trượng bị cổ độc tràn ngập, tam cảnh phía dưới yêu vật không dám đến gần. Hơn 20 đầu tam cảnh yêu vật cùng xuống một lúc, càng có 3 đầu thân dài qua 30 trượng tứ cảnh yêu vật xông lên phía trước nhất. Như vậy yêu vật chiến trận, bốn cái Thuế Tiên Tông dòng chính cổ sư còn không thấy e ngại, làm theo cướp đoạt tinh huyết. Nhưng sau một khắc, Bùi Lương trên thân tối thiểu một nửa không chọn vẹn yêu vật mất khống chế, cùng kềnh thân thể bên trên sinh ra dày đặc lông đỏ. Màu đen sống tinh huyết có tà niệm, đến từ tà túy. Trong tiếng gầm gừ, Bùi Lương bỏ qua một nửa mọc ra lông đỏ yêu vật, quay thân liền đi. Mấy chục con không chọn vẹn yêu vật kéo lấy lông đỏ, dị thường nóng nảy, ngang nhiên nhào cắn phụ cận tất cả vật sống. Đã vọt tới phụ cận một đám yêu vật, vô luận tam cảnh, tứ cảnh, chỉ cần là lấy yêu thân thu nạp tinh huyết, không một không trúng chiêu, tâm thần mất khống chế. Giờ phút này đục thể của bọn nó như là thổ nhưỡng, yêu huyết cắm rễ huyết đủ, vật sống một dạng chui ra bên ngoài cơ thể, từ trên biểu tượng nhìn giống như chuẩn bị lông đỏ. Thứ này kỳ thực cũng không phải là lông tóc, mà là huyết đục biến thành. Mục Hạo đám ba người thầm mắng một tiếng suối quậy, cũng chưa không rõ cái nào cổ trùng nuốt tử huyết, cái nào cổ trùng nuốt máu đen, đội vàng bỏ qua thả ra tất cả cổ trùng, bước ra rời đi. Bên này hỗn loạn tương bừng thời điểm, một đạo bị Phật quang bao khỏa thân hình ngược lại đang đến gần. Tiểu Bối tranh thủ thời gian nhắc nhở, màu tím tinh huyết thích hợp, một loại khác tinh huyết không thể nhận. Người tới chính là Liễu Phong, mà khác cổ sư khó mà phân biệt, chỉ có thể toàn bộ bỏ qua, đối với hắn mà nói lại là thấy nhất thanh nhị sở. Từng cái mắt kép ở trên người hắn mở ra, tầm mắt bao trùm bốn phương tám hướng, một đạo tiếp lấy một đạo ấn pháp đè xuống. Bành, bành bành thủy thể chấn động, thu nạp qua tinh huyết cổ trùng đều bị chấn choáng. Lấy đi thu nạp qua tử huyết cổ trùng, nó bên hông trong hồ lô bóng trắng lóe lên, toàn thân như ngọc tứ phẩm Phật cốt khôi lôi lóe ra. Bằng vào tâm nhãn thông khống chế, đối đầu một đám thần trí mơ hồ yêu vật, nhất thời chính là nghiêng về một bên tàn sát. Tử huyết có thể nuôi vương cổ, những này thu nạp tà túy tinh huyết yêu vật. Sinh cơ không kém, cầm lấy đi huyết tế. Từng viên mọc lên lông đỏ yêu vật trái tim bị tước đoạn, bị Liều Phong thu nhập bên hông trên hồ lô. Thông nhãn tầm mắt bên dưới, tản vào trong nước biển tà túy tinh huyết từ các nơi tiếp cận mà đến, làm cho hắn cũng không dám dừng lại lâu. Hơn trăm trượng bên ngoài trong nước biển, bốn tên Thuế Tiên Tông đệ tử ánh mắt kinh nghi. Mục Hạo cùng Bùi Lương kiêng kỵ Liều Phong nhãn lực, còn riêng phần mình trồng vào có được đồng thuật dị cổ, hiện tại so sánh xuống, lập tức phân cao thấp. Bọn hắn không cách nào phân rõ, không cách nào nhìn thấy bộ phận tà túy tinh huyết, Liều Phong có thể tinh chuẩn phân rõ, có thể lấy đi chỗ tốt hết thể lấy đi. Bốn người thấy đỏ mắt, Mục Hạo càng là phẫn uất, cái kia treo ở Liều Phong bên hông nạp vật pháp khí, vốn nên là hắn. Lúc này phía trên lại có đại lượng yêu vật bị tinh huyết hấp dẫn tới, trong đó còn hỗn tạp tầm 10 tên tu sĩ. Nhưng người đến nhìn thấy phía dưới rất nhiều trên thi thể chật ních quỷ dị lông đỏ sau, không một dám dựa sát vào. Mắt thấy huyết nục biến thành lông đỏ càng ngày càng dày đặc, Liều Phong kịp thời thoát thân, đưa tay lấy Phật lực nhiếp lên tiểu bối, thủy nguyệt cổ thuật triển khai, hai người biến mất không còn tăm tích. Mục Hạo bọn bốn người nhìn nhau, đồng thời quay thân, tà túy sự tình cần hướng trưởng lão bẩm báo. Bọn hắn thân là Thuế Tiên Tông đệ tử, có chút lịch duyệt, đầu não cũng cực kỳ linh hoạt, riêng phần mình lòng có suy đoán. Yêu huyết đến từ đáy biển phía dưới, đi qua trong 3 năm huyết triều cũng là tại trong thủy vực bộc phát, bọn hắn hoài nghi đại tội các nơi thủy vực phía dưới bịt lại đồ vật. Huyết triều xuất hiện 3 năm, việc này các phương ngũ cảnh hơn phân nửa trong lòng hiểu rõ, chỉ có bọn hắn những hậu bối này biết được trễ. Đã là bịt lại đồ vật, thủy vực bên dưới liền có thể bố trí có trận thế. Chương 263, đại loạn sắp nổi, 2, chương 263, đại loạn sắp nổi, 2, Âm Nguyên Hoàng triều cùng đại tội dựa sát vào, không phải cùng phía dưới đồ vật có quan hệ, chính là cùng đại trận có quan hệ. Gần mấy trăm năm thiên sinh địa trưởng cao phẩm linh dược ít dần, ngay cả cái lục cảnh cũng không sinh ra, không chừng chính là bởi vì đại trận lấy đi linh khí, bốn người đều đã nghĩ đến trận thế phong ấn yêu vật cùng tà túy, nhưng nếu là trận thế, lại là cỡ nào bàng bạc đại trận. Bây giờ đại quốc khai chiến, Âm Nguyệt Hoàng triều người tới, các nơi yêu vật lớn mạnh, dưới mắt lại được biết dưới mặt đất bịt lại đồ vật, quả nhiên là đại loạn sắp nổi hiện ra. Trên mặt biển, Liễu Phong lướt sóng mà đi. Đương ra, phía dưới có cùng ta huyết mạch đồng nguyên yêu tộc, không chỉ một loại. Tiểu bối treo ở Liễu Phong trên lưng, đưa lỗ tai thấp giọng nói. Liễu Phong gật gật đầu. Hắn lấy thông nhãn nhìn càng thêm nhiều, có thể bắt được rãnh biển phía dưới toát ra linh khí, chân khí, yêu khí, cũng giống như là đến từ tà túy khí. Có thể tràn ra linh khí trận thế, ít nhất là bị lâm thời đánh ra lỗ hổng. Hai bên dựa sát vào hứa không phải chuyện xấu, là vùng thiên địa này cao nhân cố ý gây nên, muốn mượn lực đối phó vật phong ấn. Có lẽ nhiều năm trước kia, hai bên vốn là một thể cứ việc lòng có phỏng đoán, nhưng ngay sau đó biết không nhiều, Liều Phong cũng vô pháp phỏng đoán chân tướng đến cùng như thế nào. Không nghĩ ra chỗ còn có rất nhiều, giống như Âm Nguyệt Hoàng triều người cớ gì muốn đi qua, 3 năm trước đây Tôn kia La Hán vượt qua lục cảnh. Nhân vật như vậy toàn tính cơ duyên tất nhiên không nhỏ. Thân hình hướng về bờ biển lướt gấp, trong khi đang suy nghĩ, Liều Phong sau đầu mắt kép giật giật. Người này coi như thức thời, xa xa tránh ta. Mắt kép trong tầm mắt, một đám chính săn giết yêu vật Âm Nguyệt Hoàng triều người ở trong, có một người nhìn về hướng hắn bên này. Song phương lẫn nhau đều có cảm ứng, Liều Phong đi vào bên bờ biển lúc đã phát giác được, người kia nên lại là một tên thương đả miếu người truyền thừa. Nhìn tự thân thương đả miếu bên trong thêm ra thạch miếu hư ảnh, người này đoạt được truyền thừa là 3 tầng trước. Công pháp Liều Phong tập hợp đủ vừa tới tầng 5, không đáng lại đoạt 3 tầng trước công pháp. Nhưng nuốt đối phương chuyển thừa có thể tăng lớn tự thân thương đàm miếu không gian, còn có thể khiến đến trên bi văn nội dung thêm ra một chút. Dung hợp vô đề thương đàm miếu sau, trong không gian xuất hiện khối thứ 2 bia đá, trên có giống như là chỉ dẫn chuyển thừa giả kinh văn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cấp thương đàm miếu chuyển thừa càng nhiều, bản kinh văn này xuất hiện thì càng nhiều, thẳng đến toàn thiên hoàn chỉnh. 3 năm ở giữa Liêu Phong đối với cái này từng có suy nghĩ, kinh văn này chỉ hướng hẳn là một cọc đại tạo hóa, không phải chỉ là tam cảnh có thể nhúng chạm. Người này nếu là không tránh đi, ta ngược lại thật ra không để ý thuận tay lấy chuyển thừa của hắn. Liêu Phong hiện tại không nóng lòng chấp vá ra hoàn chỉnh kinh văn, đợi ngày sau cảnh giới cao thâm chút, có cần phải lời nói hắn sẽ tìm kiếm bốn phương mặt khác truyền thừa giả. Đương nhiên, vậy còn phải đợi đến hai bên hoàn toàn khép lại, hoặc là hắn sớm tiến về Âm Nguyệt Hoàng triều, dù sao vùng thiên địa này bên trong thương đà miếu người truyền thừa mười phần hiếm thấy. Ngoài mấy trăm trượng, một đám võ phu hậu phương, lưng đeo giới đao tăng nhân lập thân một bộ yêu vật sắt chết trôi bên trên. Hắn nhìn thân ảnh áo bào tím đi xa, chung quy là không dám tùy tiện động thủ. Một là bởi vậy hơn là đối phương tông môn địa bàn, hai là đối phương cùng là tam cảnh, cổ đạo, Phật đạo đều đi đến tam cảnh hậu kỳ. Sinh tử đọ sức hắn không nhất định đánh thắng được. Tên này pháp danh Đàm Quang Tăng Nhân không coi ở lâu, tránh đi Lạc Kính Sơn phương vị, hướng về bên trái lướt sóng mà đi. Thật tình không biết, hắn đang nhìn Liều Phong lúc, một chỗ lồi ra mặt biển trên đá ngầm, ba cái thân ảnh đầu chọc chính nhìn xem hắn đi xa. Bà tăng đầy dây tơ máu, bọn hắn tại tất cả trên hải đảo tìm kiếm linh dược, bị huyết triều hấp dẫn tới đây, không nghĩ tới gặp người mang thương đà miếu truyền thừa Âm Nguyện Hoàng triều người. Không sai được, hắn lúc trước thi triển ấn pháp là vô sinh ấn pháp, luyện ra yêu thân xương sống lương tinh hoa chính là hóa sinh trải qua. Hắn lần này đi Phong Châu, nên hắn chết tại Vô Đề sư huynh trong tay. Đây là Vô Đề sư huynh bù đắp công pháp cơ duyên, cũng là chúng ta Thiên Loa tự đệ tử cơ duyên, không thể chứa người này sống mà đi ra Phong Châu địa giới. Ba đạo tàn ảnh lóe lên biến mất tại trên đá ngầm, tất cả đều là ba Phật căn, dù là như vậy bọn hắn cũng không dám động thủ. Được chứng kiến Liêu Phong đáng sợ sau, bọn hắn sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào Thương Đà Miếu người truyền thừa, người này tốt nhất giao cho Vô Đề sư huynh đến giải quyết. Một đêm trôi qua, sắc trời sáng rõ, huyết triều chậm rãi tán đi. Lần này tại Lạc Kính Sơn ra ngoài hiện huyết triều, vẹn vẹn duy trì 9 canh giờ. Xâm nhập đại tội âm nguyện hoàng triều người, phần lớn lân cận trà trộn vào đại tội địa giới, Thuế Tiên Tông cũng không đối diện đường người tha hương ra tay. Vào lúc giữa trưa, Thuế Tiên Tông bản tông, động phủ trên hành lang, Liêu Phong, Tiểu Bối đứng tại Bạch Cốt Đài sen trước. Hậu phương cách đó không xa, là Lục Giao cùng Thu Nạp Cánh Nha yêu mực đồng tử, không dám tới gần. Đông đông một vòng màn lửa từ Liêu Phong trên thân trải rộng ra. Tiểu Bối hai tay bắt quyết, thả ra từng mặt pháp khí tâm chắn, phủ kín ở ba trượng hành lang thông đạo. Một người một nửa yêu sau khi chuẩn bị sẵn sàng, thanh bị hồ lô bên trên huyết quang chớp liên tục, từng viên kéo lấy lông đỏ yêu vật trái tim bị ném bên trên Bạch Cốt Đài sen. Đến mai không rõ lông đỏ tự tâm bẩn bên trên tràn ra, tạm thời có Phật hỏa cùng pháp khí ngăn cản. Bị tà túy tinh huyết ô nhiễm qua yêu vật trái tim, không biết bị tia Thương Đà Miếu chi chủ có dám hay không thu. Bị phong đến đại tội dưới mặt đất đổ vật không đơn giản, một chút tinh huyết liền có thể gọi tứ cảnh yêu vật cuồng bạo mất khống chế, phía sau chính chủ không biết ra sao cảnh giới. Chính chủ bị nhốt, cũng không phải gần mấy trăm năm sự tình, suy yếu không biết bao nhiêu năm, làm theo còn có thủ đoạn này. Liêu Phong nhìn chằm chằm Bạch Cốt Đài sen, một khi huyết tế không thành, hắn chỉ cần trước tiên thu hồi những này trái tim, nghĩ cách trừ bỏ. Có thể sự thực là hắn suy nghĩ nhiều, nghĩ lại công phu, thông nhãn thấy một đầu vô hình chi tuyến buông xuống. Hơn 20 quả tam cảnh trái tim, 3 viên tứ cảnh trái tim, đồng loạt tan thành màu đỏ nhạt cho bụi. Trên tế đàn đảo mắt không có vật gì, ngay sau đó có Phật quang tràn ra, huyết nục đổi lấy gần 200 hạt huyết sắc hạt sen, sinh cơ đổi lấy khí tức như xá lợi từ màu trắng hạt sen 48 hạt. Màu trắng hạt sen hắn luyện hóa, hai Phật căn lúc, 1 đến 2 hạt đầy đủ thờ hắn một cái tiểu cảnh giới tu hành. Hiện tại 3 Phật căn đến cuối cùng, 48 hạt bạch liên tử, hẳn là có thể đủ thờ hắn đem 3 Phật căn tu đến viên mãn. Không có nhìn nhiều huyết sắc hạt sen, vật này đối với trước mắt hắn cũng liền lấy ra dưỡng cổ chi dụng. Cuốn ra một nửa bức cho Kiều Bối, lại phân ra tầm 10 mai ném cho Nha Yêu, còn sót lại hắn đưa vào trong thạch thất trùng xào bên trong. Kiều Bối nuốt vào huyết liên con, đưa ra một cái bình ngọc. Liêu Phong tiện tay tiếp nhận, từng cái cổ trùng chui vào trong bình, gặm nuốt rơi bên trong màu tím tinh huyết, đồng thời bên hông trong hồ lô rơi ra mấy trăm con bị chấn choáng tam phẩm giới cổ, đồng dạng lấy tự thân cổ trùng gặm nuốt. Cảm nhận được thể nội vương cổ có động tĩnh, Liêu Phong trong lòng cảm thán. Những tinh huyết này có thể lớn mạnh vương cổ, nhưng không có khả năng đem nó cung cấp nuôi dưỡng vì trở thành trùng, chất dinh dưỡng còn cần từ từ tích lũy, cũng may là vương cổ nuôi lớn mạnh một phần, hắn cùng một thân giới cổ đều có thể có sở hữu. Ta gọi Diệp Vân Mộng đi tìm dược liệu, không biết tại trong tông có thể hay không phối thể. Liêu Phong nghĩ đến nếu là có thể tu thành trùng trận, dù là chỉ là hai loại biến trận, cũng có thể để thực lực của hắn lại trướng bên trên một chút. Lần này huyết triều để hắn nhận thức đến đại loạn sắp nổi, âm nguyện hoàng triều người tới cũng càng ngày càng mạnh, hắn cần để cho mình tiến vào tứ cảnh. Tam cảnh có thể tại đại tội tiêu giao một phương, trở thành một tông dòng chính, đổi được âm nguyện hoàng triều, hắn phân thân bốn đời thân mới có tư cách đạt được trùng trận chi pháp, có thể thấy được tại đối diện tứ cảnh mới miễn cưỡng có thể đặt chân. Tấu chương xong, chương 264, Thuế Tiên Tông lão bất tử, 1, chương 264, Thuế Tiên Tông lão bất tử, 1, chương 264, Thuế Tiên Tông lão bất tử. Liêu Phong đem hai loại trùng trận biến trận chi pháp tại nội tâm tinh tế dư vị qua một lần. Thu hắn vương cổ trường kỳ tầm bổ qua giới cổ, muốn so bình thường giới cổ mạnh hơn một chút, kết thành trùng trận sau, hắn sau này riêng là sâu độc đạo, liền có thể lực áp đại tội bên này cùng cảnh cổ sư. Phân thân tại cái kia Bạch Linh Sơn trở thành nội sơn đệ tử không lâu, địa vị còn không đủ ổn, nếu là có thể đạt được càng nhiều dưỡng cổ ngữ cổ pháp cửa trong mộng thấy hình ảnh đoạn ngắn, phân thân cũng không như thế nào tốt hơn, thiếu đi bản thể cùng hưởng Phật nhãn thông, phân thân tại Bạch Linh Sơn ở trong thụ mặt khác lao bối nội sơn đệ tử áp chế. Trước mắt bản thể, phân thân các nơi một bên, bản thể giúp không được gì, phân thân đành phải tạm thời ổn nhẫn. Thu hồi tâm niệm, Liêu Phong liếc mắt ngồi xổm ở trên hành lang mặc đồng, yêu này đến lưỡng nghi cảnh viên mãn. Mặc đồng rụt cổ một cái, chỉ thấy chủ tử vung tay hai gốc linh dược ném về phía chính mình, nó vội vàng há mồm tiếp nhận. Hùng hậu dược lực cùng linh khí tại trong miệng nó tàng ra. Hai gốc tam phẩm linh dược, không đủ lại tìm ta, tranh thủ sớm ngày nhập tam cảnh. Tại chủ tử hậu ban thưởng, Mạc Đồng tất sẽ không phụ chủ tử hy vọng. Liêu Phong thỏa mãn gật gật đầu, các loại đầu này nha yêu nhập tam cảnh, tối thiểu nhất độn tốc phải nhanh hơn một mạng lớn. Lúc này, ngoài động phủ truyền đến tiếng bước chân. Một bộ hộ pháp hắc bào Diệp Vân Mộng đến, sau lưng lưng đeo một cái bao lớn. Bao khỏa phóng tới trên mặt đất, một mặt dòng chính thân phận ngọc bài bị nàng cung cung kính kính truyền đạt. Đương ra muốn dược liệu còn kém chút, có khác bốn loại ngay cả tên thuốc đều chưa từng nghe qua, quả thực khó gom góp. Việc này không nổi, ngươi đi xuống trước đi. Liêu Phong thu hồi thân phận ngọc bài, kiểm kê qua trong bao dược liệu sau, lấy Phật lực đem nó cuốn vào hồ lô. Diệp Vân Mộng cung kính con người, bước nhanh mà đi, xem ra trong tông gần đây hộ pháp cũng không thanh nhàn. Liêu Phong chưa phát giác ngoài ý muốn, xem chừng Thuế Tiên Tông cũng nên có chút hành động. Hắn đi vào trong thạch thất tỉnh lại man cổ, lấy man cổ nội không gian lấy đi gần 300. Không 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 giới cổ, chỉ để lại 100. Không 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 ở trong động phủ. Hai đầu binh cổ, liệt sĩ, xa hạt, cũng bị hắn thu vào trong hồ lô. Tiểu Bối luyện hóa nuốt vào bụng huyết liên con, nhìn ra đương già sau đó một thời gian sẽ không lại lưu tại trong tông bế quan tu hành, như vậy nàng cũng có thể đi theo ra ngoài. Nàng mà nói, nàng ưa thích đi qua cái kia đương già, bốn chỗ giết cướp sát thực hung hiểm chút, nhưng rất nhiều chỗ tốt. Cất kỹ cổ trùng sau, Liêu Phong khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt luyện hóa huyết tế đổi lấy bạch liên tử. 48 hạt bạch liên tử bên trong ẩn chứa Phật lực, đủ hắn tu đến 3 Phật căn viên mãn, lại là đến tốn thời gian không ít. Bây giờ thứ ba Phật liền sen mở, trong đó hạt sen kết xuất hai thành, biểu hiện hắn Phật đạo tiến cảnh chính bước về phía ba Phật căn viên mãn. Ngoài ra, thể nội xá lợi tử có ba viên, mỗi một mai xá lợi đều tích xúc trong cơ thể hắn đại lượng Phật lực. Bốn Phật căn muốn thành Phật ương, cần tích xúc hùng hậu Phật lực, Liêu Phong tính toán chính mình còn phải kết thành một viên xá lợi tử, mới có thể tại ba Phật căn viên mãn lúc đó có tư cách trùng kích bốn Phật căn. Ngay sau đó không có bốn Phật căn chỉ điểm, hắn chỉ có thể tự hành tìm đòi, chiếu trước mắt tiến cảnh, Phật đạo hứa có thể trước sâu độc đạo một bước tiến vào tứ cảnh. Mang cổ nội không gian, nhìn không ra sắc trời, bản tông sơn cốc chỉ có không nhiều pháp khí chiếu sáng, vĩnh viễn là một bộ âm trầm cảnh tượng. Thời gian đi vào lúc chạm vào tối, không ra Liêu Phong sở liệu, bản tông quả thật là muốn hành động. Không có dấu hiệu nào, một đạo lão giả thanh âm trong cốc quanh quẩn ra, ngữ khí trầm ổn, một cách tự nhiên lộ ra không cần phản kháng uy nghiêm khí thế. Trừ bế tử quan cùng thoát thai bốn đời thân người, trong tông còn lại dòng chính đệ tử đều đến chủ phong. Thoại âm rơi xuống đồng thời, trong hành lang ngồi xếp bằng Liêu Phong đã không thấy, tiểu bối cùng Lục Giao liền gặp được cửa hang tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bổn tông chủ ngọn núi, tam tòa lầu các khảm tại trong ngọn núi. Hơn 40 đạo tử bào thân ảnh xông ra riêng phần mình ngọn núi, hội tụ hướng chủ phong hàng thứ 2 một ngôi lầu các. Lâu này các trước đại môn, một mặt sinh kim lân lão giả mặc áo bào rộng đứng chắp tay, là tông chủ tại tự mình triệu hoán dòng chính đệ tử. Trong gốc, mấy trăm đệ tử nội tông thần sắc không đồng nhất, có người nghi hoặc, cũng có người có chỗ suy đoán. Bọn hắn không hiểu lúc, đại lượng thân mang hắc bảo hộ pháp hiện thân, Diệp Vân Mộng thỉnh lĩnh xuất hiện. Tại đông đảo ba thế thân hộ pháp phía trước, có khác hai vị trưởng lão tự mình tới. Đệ tử nội tông tỉnh lại cổ trùng, mang lên binh cổ, theo ta trở đến lấy chủ dược. Còn chưa trồng vào thứ ba dị cổ người, cùng bản trưởng lão đến bên này chọn lựa dị cổ chín đoán. Nhị thế thân viên mãn người, không cần tông môn công tích, các ngươi có một lần thoát thai ba thế cơ hội, linh dược do trong tông cung cấp. Gần 400 đệ tử nội tông chỉ có số ít người mặt lộ vẻ mừng như điên, những người còn lại đều là sắc mặt nặng nề, trong lòng biết trong tông có này đại động tác, sau đó tất có hung hiểm sự tình chờ lấy bọn hắn. Dù sao, trên đời này không có uổng phí cầm chỗ tốt. Khó trách năm nay nhập tông thí luyện, đệ tử nội tông chợt tăng hơn 80 người, so sánh với những năm qua muốn bao nhiêu già không ít. Ngay trong bọn họ có gần 3 thành nhị thế thân viên mãn, cho hơn 100 nhị thế thân viên mãn một lần thoát thai ba thế cơ hội, tông môn nội tình tích lũy thâm hậu có thể thấy được luồn đốn. Chuyện giống vậy cũng ở ngoại tông phát sinh. Mà giờ khắc này quanh năm âm u bản tông trong sân gốc, đến mại không rõ hình chữ nhật nhuyễn trùng phá đất mà lên, tản mát ra đầy trời hình quang. Tung hành vài giặm nội không gian chấn động, ngủ say tại rơi kính trong núi lục phẩm man cổ, chậm rãi thức tỉnh, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ sân gốc. Vốn là tại mùa đông khắc nghiệt ẩn nút cổ trùng, thu thuốc này hương một kích, đều trở nên sinh động. Lúc này, chủ phong trong lầu cát, mở tối trên hành lang. Trừ bỏ bế tử quan cùng thoát thai bốn đời thân tầm 10 người, hơn 40 thân ảnh áo bào tím đi theo tông chủ sau lưng, hướng về trong thân núi xâm nhập. Liêu Phong đi tại một đám đệ tử bên trong, không có lấy thông nhãn lung tung dò xét người khác, chỉ lấy khỏe mắt liếc qua đảo qua một chút. 43 người ở trong, rất nhiều đều là hắn chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ, ngày bình thường bế quan không ra, chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo niên kỷ nhiều tại 30 đến 40 tuổi. Phía trước dẫn đường tông chủ, hắn ở đây 3 năm ở giữa cũng liền gặp qua một lần. Vị này Thuế Tiên Tông tông chủ một thân âm tà chi khí, như là một tòa hành tẩu hình người mộ, nhưng âm tà chi khí bên ngoài vừa có cực kỳ hùng hồn dương khí trấn áp. Trên hành lang ánh đèn mờ nhạt, bóng người lắc lư. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là tam cảnh trở lên, lại tất cả đều là trong cùng cảnh người nổi bật, đều có cơ duyên. Nửa khắc công phu, Liêu Phong theo đám người xuống đến ngọn núi dưới đáy, chỉ thấy phía dưới là màu xanh đen huyết đục, nơi lỗ trống một đầu như đại tràng giống như rộng thùng thình thông đạo kéo dài xuống. Là man cổ bản thể, tông chủ muốn dẫn chúng ta gặp người nào? 43 người dòng chính đệ tử mang theo ngờ vực vô căn cứ, ánh mắt lấp lóe, đều có chút hoài nghi tông môn có phải hay không muốn đối với bọn hắn hạ độc thủ. Chính là ngay trong bọn họ lao bối dòng chính, cũng là lần đầu tới này. Dưới chân truyền đến mềm dẻo cảm giác, đi xuống dưới ra hơn trăm trượng, màu xanh đen bị huyết sắc thay thế, thông đạo vằn vện tiêm máu, màu đỏ tươi huyết mạch bò đầy nhục tường, mùi thuốc ở khắp mọi nơi. Huyết nhục thông đạo còn quấn khúc chiết, chính xác tại man cổ ruột bên trong hành đầu. Hướng bên trong thị khang bên trên, dính chặt có dày đặc dược nghề, phía trên ký sinh lấy lít nha lít nhít hình chữ nhật cổ trùng. Mấy tên nữ đệ tử nhíu mày, nghĩ đến cái kia bám vào tại ruột bên trên dược nghề, cứ có thể là man cổ hấp thu qua đi lưu lại đồ vật. Nếu không có truyền ra là mùi thuốc, các nàng không chút nghi ngờ, nhóm người mình là đi tại đống phân ở giữa. Chương 264, Thuế Tiên Tông lão bất tử 2, chương 264, Thuế Tiên Tông lão bất tử 2, rất nhanh, phía trước mở nhạt ánh sáng bên dưới, một cái thể khoang ánh vào đám người tầm mắt. Xuyên thấu qua cửa vào tràng đạo hướng bên trong nhìn, bên trong bò đầy cổ trùng, phẩm giai không có ngũ phẩm trở xuống, trong đó bộ phận cổ trùng bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra. Liêu Phong một chút phát hiện, chính diện huyết đục trên bức tường, khảm ba tấm thương lão diệt khổng. Trong đó hai gương mặt nhắm mắt, giống như là tại ngủ say, chỉ có phía dưới cùng nhất một khuôn mặt mở hai mắt ra, đang đánh giá đám người bọn họ. Đó là bản tông ba vị thái thượng trưởng lão, phía dưới vị kia là dịch trưởng lão, còn không vào đi bài kiến, bên trong có cơ duyên chờ các ngươi tông chủ bộ mặt sinh đầy kim lân, nhìn không ra thần sắc biến hóa. 43 người dòng chính đi vào thể khoang, là một phương chừng 30 trượng rộng lớn không gian. Liêu Phong bước vào nơi đây, trong nháy mắt ánh mắt nghiêm trọng, một cô vô hình vô chất, chân thực tồn tại uy áp bao phủ xuống mà đến. Thuế Tiên Tông quả thật có còn sống lục thế thân. Xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là thọ nguyên không nhiều, ký sinh tại man cổ trong máu thịt treo tính mệnh. Loại này vô hình nặng nề cảm giác, hắn ở trong bí cảnh cảm thụ qua một lần, đến từ vị kia âm nguyện hoàng triều tự xưng tôn chủ Phật tu. Dưới mắt cố uy áp này không bằng người kia, nhưng cảnh giới sợ là vượt ra khỏi ngũ cảnh. gặp qua thái thượng trưởng lão một nhóm đệ tử cùng nhau không người chào. Nhưng vào lúc này, ngay trong bọn họ kế thường từ bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, gấp giọng quát to lên. Đệ tử thể nội có cái yêu đạo ký sinh, hắn còn tại ngủ say, cầu thái thượng trưởng lão cứu lời còn chưa nói xong, kế thường từ hai mắt nổi lên, mắt miệng thai trong mũi huyết sắc tuôn ra, mắt thấy là muốn chết bất đắc kỳ tử. Ký sinh ở tại thể nội đồ vật, hẳn là không nghĩ tới kế thường từ sẽ có nhìn thấy lục cảnh thời điểm, giờ phút này bị đánh thức. Thể khoang lối vào, tông chủ Nhậm Văn Sơn đối xử lạnh nhạt không nói, sớm đã trong lòng hiểu rõ. Thì khang bên trên, dịch trưởng lao sắc mặt bình thản, song đồng đống nhiên hiện hiện đạo đạo đồng văn, nhìn về hướng kế thường tư tim. Phốc kế thường tư quỳ xuống đất, trong miệng cùng mẹ máu đen, miệng bị no căng ra. Đảo mắt một viên hiện ra thanh quang trái tim bị hắn phun ra, không đợi đệ tử khác thấy rõ, bầy sâu độc cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem này ngũ cảnh yêu vật trái tim gặm nuốt không còn. Đệ tử khấu tạ dịch trưởng lão, đệ tử kế thường tư thể, ngày sau toàn tâm hiệu trung tông môn. Kế thường tư hai mắt hiện nước mắt, đối với nhục tường bên trên lão giả gương mặt giật đầu. Một bên chúng dòng chính đệ tử mặt không biểu tình, có thì trên mặt nghiền ngẫm, hiển nhiên là không tin cái này kế thường tư lời nói. Trong mọi người, Liêu Phong lại là thân thể căng cứng, phát giác được vị thái thượng trưởng lão kia quét tới ánh mắt. Đối phương đầy mắt đồng văn, trông vào một loại nào đó có được đồng thuật dị cổ, đến lục phẩm dị cổ, nhìn ra hắn người mang vương cổ chỉ sợ không phải việc khó. Một vị không chết yêu đạo, tốt xấu là ngũ cảnh, tùy tiện mất mạng nơi này, hắn càng hoài nghi trên tường lão quỷ kia chính là lục thế thân. Đứng lên đi, hiệu trung cơ hội lập tức liền có. Dịch trưởng lão trong mắt đồng văn tán đi, ngựa khí mỏi mệt, nói đi ánh mắt hướng về tất cả dòng chính đệ tử. Âm Nguyệt Hoàng Triều ngũ cảnh sớm muộn sẽ xuất hiện, ngắn ngủi 2 năm, bên này liền sẽ đại loạn, gọi các ngươi tới là có nhiệm vụ phân công xuống dưới. Một đám dòng chính đệ tử nhưng, Âm Nguyệt Hoàng Triều người bên kia, cùng cảnh giới người, tại tư chất xê xích không nhiều tình huống dưới, phổ biến mạnh hơn bên này một bậc. Lớn như vậy đại tội cảnh nội, ngũ cảnh cũng không nhiều. Mà Âm Nguyệt Hoàng Triều bên kia ngũ cảnh cùng bên này tứ cảnh một dạng, sẽ không thiếu gặp, không nói đến trên trăm cái, chính là mười mấy cái, vậy cũng không phải đại tội có thể trấn áp. Đối với bọn hắn Thuế Tiên Tông mà nói, đại tội loạn hay không là thứ yếu, bọn hắn muốn là tự vệ bên ngoài, tại trong loạn thế thu hoạch. Về phần lớn tội hoàng đế hoàng bị ổn bất ổn, có thể hay không tại Âm Nguyệt Hoàng Triều ngũ cảnh đến trước đó, đản sinh ra trạng thái toàn thịnh lục cảnh, tất nhiên là không có quan hệ gì với bọn họ. Không có nóng lòng cáo chi nhiệm vụ cụ thể, nhục tường bên trên lão giả thản nhiên nói, lấy bản tông nội tình, xuất ra bộ phận tích lũy, đầy đủ các ngươi toàn bộ thoát thai 4 đời, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có tư chất thoát thai. Tiếp xuống 2 năm, các ngươi đều được vì tông môn ra ngoài buôn tẩu hiệu lực, để đổi lấy thoát thai 4 đời chỗ tốt. Vị này thái thượng trưởng lão không có nửa điểm che lấp lấp, trong lời nói ý tứ gọn gàng dứt khoát. Liêu Phong phát giác đối phương không có làm khó tính toán của mình, vừa trầm tĩnh lại, mặt bên thể khoang đục bích cổ động, đột nhiên hướng bên trong sụp đổ ra một cái hang lõm. Từng đôi mắt nhìn đi, thấy là một bộ nữ tử thi hải, đang bị một đoạn thể khoang đưa đẩy mà ra. Thi hải kia chỉ còn lại một bộ túi da, trên dưới quấn đầy dây da, hai mắt mũi miệng bên trong đều là bò vào leo ra rực cổ. Ở đây di hải bị gạt ra nhục bích đồng thời, ở trong sân người đều thân thể cứng ngắc, bọn hắn không có phát giác được một tơ một hào uy áp, lại bản năng muốn quỳ mọp xuống đất. Này di hải chẳng những không có uy áp, trong đó tràn ra thanh hương giống như còn có chỗ tốt, khiến cho mọi người thể nội cổ trùng trở nên cực kỳ sinh động. Không chỉ đám bọn hắn như vậy, ngay cả cái này bò đầy khang thất ngũ phẩm cổ trùng cũng như bị đến chỉ dẫn giống như điên cuồng bò hướng cố kia nữ tử di hải. Liêu Phong bản năng thổ nạp, thu nạp cố này thanh hương, ánh mắt khát vọng nhìn về phía thi hải bên trong leo ra rực cổ. Đây là một bộ cổ sư lưu lại di hải, khi còn sống đến cùng là mấy lời thân, đồng dạng nghi vấn tại 43 người dòng chính trong lòng toát ra. Thuế Tiên Tông, chẳng lẽ lại thật có tiên nhân lột ra di hải? Vậy cô gái này thi hải sau một khắc, ký sinh tại nhục tường bên trên dịch trưởng lão mở miệng lần nữa, xác nhận một đám đệ tử trong lòng phỏng đoán. Chúng ta cổ sư không chết, cuối cùng cũng có thoát thai thành tiên một ngày, đây là sâu độc đạo tiên người di thuế. Dược cổ tạm thời một người hai đầu, các ngươi thể nội dị cổ tùy ý một loại, có thể mượn này lột xác một lần. Một nhóm dòng chính chính tâm bên trong hãi nhiên, 86 đầu dược cổ phân 43 phần, không chờ bọn họ chủ động đi đón, dược cổ bị một cố vô hình lực đạo nát là một phấn, đập vào mặt xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn. Thuần túy dược lực bị dung nhập thể nội, chúng đệ tử lập tức diện mục dữ tợn, nhìn về phía thái thượng trưởng lão ánh mắt cũng biến thành không thích hợp đứng lên. Ở đây đệ tử lòng dạ biết rõ, bị người cưỡng ép rót thuốc, hơn phân nửa không phải chuyện tốt. Cứ việc biết rõ không phải là đối thủ, có thể trở thành Thuế Tiên Tông dòng chính, không có khả năng có người lương thiện. Phát giác được một đám tiểu bối sắc ý, thương lão diện khổng không những không tức giận, ngược lại còn khen thưởng gật gật đầu. Xin hỏi thái thượng trưởng lão, này tiên nhân di thuế thế nhưng là chúng ta Thuế Tiên Tông tổ sư, một đầu phát hơi bạc đệ tử tiến lên nửa bước, cả gan cung kính hỏi. Cũng không phải là tổ sư, chính là tổ sư tự bí cảnh nội thu hoạch. Dịch trưởng lão ngữ khí vẫn như cũ bình thản, khoe miệng lại thêm ra một vòng cổ quái ý cười. 43 người dòng chính đệ tử, bao quát Liêu Phong ở bên trong, các đệ tử sau khi nghe đều là sắc mặt không gì sánh được khó coi. Bọn hắn không phải người ngu dốt, chính xác ngu dốt cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Bộ túi da này không biết gác lại bao lâu, còn có thể làm cho bầy sâu độc sao động, lại có thể tẩm bổ xuất dược hiệu kinh người dược cổ, không phải do bọn hắn không lòng sinh hoài nghi. Đã suy đoán là tiên nhân di thuế, cũng không phải nhà mình thân cố, Thuế Tiên Tông khai phái tổ sư ở đâu ra là gan. Nếu như vị kia thành tiên cổ sư, còn cùng này di thuế có cảm ứng, Thuế Tiên Tông lấy ra dược cổ, cái này quả nhiên là to gan lớn mật. Bọn hắn hấp thu từ đó di thuế bên trong nuôi ra dược cổ, không thể nói trước liền cùng di thuế chi chủ có liên hệ, này bằng với là đem đoàn người cột vào trên một sợi thừng, phải ngã nấm mốc cùng một chỗ không may. Lão bất tử này bật cười, chỉ sợ là đã từng chính hắn, cũng là như vậy bị tông môn tiền bối cũng đã kéo xuống nước. Bây giờ, đổi thành đối phương đương gia, thủ đoạn giống nhau dùng đến trên người bọn họ. Tấu chương xong, chương 265, con lửa chọc đáng chết à, 1, chương 265, con lửa chọc đáng chết à, 1, chương 265, con lửa chọc đáng chết à. Liễu Phong trong lòng không cam lòng, thử lấy thông nhãn đảo qua một chút, di thuế chính là di thuế, sắc không bên trong trừ nuôi dưỡng ở bên trong cổ trùng, không nhìn thấy mảy may sinh cơ. Dù vậy, hắn hay là trong lòng khó có thể bình an. Vị Tiêu Ngọc Quỳnh Tử đã từng có thủ đoạn gọi hắn nhìn không ra sinh cơ, cảnh giới càng cao hơn rất nhiều cổ sư, có thủ đoạn gì, như thế nào là hắn có thể thấy rõ ràng. Các ngươi giải sầu, tông môn sẽ không hại các ngươi khang thất lối vào, tông chủ Nhậm Văn Sơn trầm giọng mở miệng. Thuế Tiên Tông bên trong ba thế thân hộ pháp có hơn 200 người, nhưng cho dù là hộ pháp nhân số vượt lên một phen, cũng xa xa không sánh bằng dòng chính đệ tử. Có thể trở thành dòng chính, còn có thể lẫn nhau khiêu chiến bên trong sống sót, là tuyệt đối cùng cảnh người nổi bật. Trước mắt dòng chính đệ tử cộng lại chỉ là hơn 50 người, chính là những người này, ngày sau chắc chắn trở thành Thuế Tiên Tông trụ cột. Kể từ đó, thân là tông chủ, cũng không khỏi đến trấn an ở đây đệ tử một phen. Nhục tướng bên trên, Dịch trưởng lão ngự khí biến đổi, sắc mặt ngưng trọng nói: "Hai bên khép lại, các ngươi cũng có chút kiến thức, nhưng chân tướng so nệ các loại nghĩ càng thêm hung hiểm. Nhiệm vụ của các ngươi là dẫn người tiến về Man Hoang Hải vực, phân tán đến các nơi, tìm kiếm tên là Thiên Nhái Hải Giác Hòn Đảo, nơi đó có thể là rời đi vùng thiên địa này cửa ra vào. Nửa tháng sau, trong tông một nửa trưởng lão hội mang lên thuốc cổ ly tông, cùng các ngươi đồng hành." Hắn lời nói ngay cả mình đều không thể kết luận, Thiên Nhái Hải Giác vẹn vẹn cái lục cảnh bên trong truyền thuyết. Chỉ biết gần mấy trăm năm, có nhiều thọ nguyên sắp hết lục cảnh tiến về Man Hoang Hải vực, cuối cùng là chết giả, hay là thông qua Thiên Nhái Hải Giác rời đi, không cách nào có thể biết. Một đám đệ tử không lo được suy nghĩ nhiều tiên nhân gì thuế sự tình, bị thái thượng trưởng lão trong miệng toát ra tin tức hấp dẫn. Bọn hắn sinh ở vùng thiên địa này, chỉ biết đại quốc có ba, Toại, Lương, Du. Tam quốc bên ngoài, tiểu quốc qua 200, phần lớn là chút nghèo tích chi địa, không lớn bị người để ở trong lòng. Mà lục địa bên ngoài chính là biển, gần biển ngư dân bao nhiêu dài chút, nhưng gần biển bên ngoài Man Hoang Hải vực ít có người đi qua. Bởi vì đó là một mảnh ngay cả thủy tộc yêu vật đều hiếm thấy yên tĩnh chi địa, không có tu vi trong người người sống đi qua, tuyệt khó còn sống. Thái thượng trưởng lão cáo chi tại bọn hắn, khả năng có rời đi lối ra, không khác nói là vùng tiên địa này như là một tòa lồng giam. Thuế Tiên Tông mục đích chính là không đợi Âm Nguyện Hoàng Triều người tới tàn phá bừa bãi, bọn hắn nên rời đi trước, tiến về bên ngoài đại thiên địa. Lối ra bên ngoài có thể là Âm Nguyện Hoàng Triều, cũng có thể là này Hoàng Triều bên ngoài mặt khác quốc cảnh. Đi xuống trước đi, đến tiếp sau an bài trưởng lao trong môn phái sẽ cùng các ngươi phân trần. Dịch trưởng lao nói xong một lần nữa nhắm lại hai mắt, da mặt nội sinh ra đại lượng dâu thịt, cả khuôn mặt chôn vào nhục bích, tựa hồ cái này ngắn ngủi tô tỉnh đối với hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Mặt bên, Di Thuế bị thể khoang khẽ quấn, đồng dạng vùi sâu vào nhục bích không thấy. Tông chủ Nhậm Văn Sơn chiều đám người vẫy tay một cái, đi đầu rời đi. Liêu Phong bọn người cuối cùng mắt nhìn nơi đây khang thất, quay người đuổi theo, sắc mặt có chút thất thần. Lập tức tiếp xúc đến nhiều như vậy bí ẩn, trong lòng bọn họ chấn động khó mà lắng lại. Nhưng vị này Dịch trưởng lão còn chưa từng nói lên huyết triều sự tình, ngay sau đó yêu vật càng ngày càng mạnh, so với Âm Nguyện Hoàng Triều người tới, đồng dạng là cái uy hiếp không nhỏ. Bất quá nếu là thật sự như trưởng lão nói tới, bọn hắn muốn ra biển tìm cái gì thiên nhai hải giác, yêu vật tàn phá bừa bãi ngược lại là cùng bọn hắn dòng chính đệ tử không quan hệ. Đại thoại dưới mặt đất bịt lại đồ vật, chính xác nháo đẳng, tổng không đến mức lập tức liền liên lụy đến Man Hoang Hải vực. Có lối ra, liền có biên giới, vùng thiên địa này như một tòa lồng giam. Nhưng vì sao trong cổ tịch không có ghi chép, là có người tận lực xóa đi? Trên đường về, Liêu Phong cùng mặt khác dòng chính đệ tử một dạng, không quan tâm. Một lát sau, chờ hắn đi vào động phủ của mình, Lục Giao thân là đệ tử nội tông đã bị triệu đi, tiểu bối chính đùa lấy thức tỉnh mang cổ. Nha yêu mặc đồng ngồi xổm ở một bên, vẫn luyện hóa linh dược. Đưa ra, khi nào ra ngoài? Tiểu bối xích lại gần tới, không kịp chờ đợi hỏi thăm. Liêu Phong mắt nhìn cái này bạn yêu, biết đối phương tính tình không chịu nổi tịch mịch, 3 năm trong tông sinh hoạt đã sớm gọi nó chẳng lấy. Ở giữa không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau rời tông, sẽ theo trưởng lao tiến về Man Hoang Hải vực. Nói đi, hắn cũng không nhiều làm giải thích, hướng mặc đồng hồ, thời gian không nhiều, ngươi cần tại trong vòng nửa tháng phá cảnh, cùng ta tiến đến, ta tự mình giúp ngươi một tay. Tại chủ tử thanh toán. Mặc đồng nết miệng mỏ chim, khó nén vui mừng, nhập tứ tượng cảnh xem như chân chính đi đến đạo tu con đường này, có thể hóa thành hình người. Tiểu bối nhìn xem một người một yêu tiến vào thạch thất, trong miệng nhắc tới Man Hoang Hải vực. Địa phương cất chim cũng không có, khẩu vị lớn một chút thủy tộc đi qua cũng phải bị chết đói, Thuế Tiên Tông đến đó làm gì? Nàng vốn là muốn lấy cùng Liễu Phong ra ngoài, như đi qua giống như đại sát một trận. Nhưng nếu là muốn đi trước Man Hoang Hải vực, thời gian hơn phân nửa muốn so dưới mắt càng buồn tẻ, khó được nhìn thấy vật sống, chỉ có thể ở trên biển bốn chỗ phiêu lưu. Trong thạch thất, Liễu Phong lấy thông nhãn nhìn đối diện nha yêu. Nhìn một lát, trong tay hắn lại thêm ra hai gốc tam phẩm linh dược, thể nội leo ra 2000 giới cổ. Cổ trùng trong chớp mắt gặm nuốt linh dược, thuận nha yêu mỏ chui vào nó thể nội, mang theo dược lực tẩm bổ yêu này kinh mạch. Chân khí lưu chuyển trì trệ chỗ, bị Liêu Phong từng cái chiếu cố đến. Ngươi lời đầu tiên đi vận chuyển đạo môn Chu Thiên chi pháp, đến phá cảnh thời khắc mấu chốt, ta sẽ lại ra tay giúp ngươi. Tùy ý cổ trùng trả lại nha yêu, Liêu Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mình tạp phủ. Trong cơ thể hắn tình huống cũng cần nhìn kỹ qua một lần, hai đầu thuốc sâu độc dược lực nhập thể, có thể đem một đầu dị cổ lộ sát một lần. Diễn đồng, kính ảnh, người bạn, thủy nguyệt, tùy ý một loại dị cổ lại lộ sát một lần, chính là lộ sát 3 lần. Nếu là lại có 6 đầu đến từ tiên thuế thuốc sâu độc, cho hắn dị cổ một thời gian trưởng thành lột xác, đủ đem hắn trực tiếp đẩy lên 3 thế thân viên mãn. 4 loại dị cổ, trước đem tam phẩm nhân bạt cho viên mãn. Độc khí dẫn một cái, thể nội dị cổ người bạt sinh động, hút vào dung nhập hắn huyết đục dược lực. Loại này lấy dị cổ thu nạp dược lực phương thức, nhất định sẽ có bộ phận dược lực lưu tại trong máu thịt của hắn, thật có cái gì sâu độc đạo tiên người tại di thuế bên trong có lưu thủ đoạn, hắn chỉ sợ là đã trúng chiêu. Suy nghĩ nhiều vô ích, chí ít tạm thời không cần suy nghĩ việc này. Trong lòng thầm mắng một lần thuế tiên tông lão bất tử, Liễu Phong lấy ra kính trần một đoạn cốt thân, lấy hóa sinh trải qua luyện hóa, lớn mạnh chính mình cốt thân. Sâu độc đạo, Phật đạo, chỉ cần một đạo trước xâm nhập tứ cảnh, bằng vào Phật nhãn thông, hắn cũng có thể tại tứ cảnh trong lúc giao thủ chiếm được tiện nghi. Chính là đối phương là tứ cảnh viên mãn, lại là như hôm qua thấy đạo, võ song tu như vậy tứ cảnh, hắn cũng có thể đọ sức một hai, không đến mức bị người nghiền ép. Mắt thường khó gặp cốt thân tinh hoa bị tước đoạt mà ra, dung nhập Liễu Phong cốt thân, trên sống lưng nó đóa đóa Phật liên thâm thẳm nở rộ. Bạch liên tử Phật lực tan ra, trong cơ thể hắn quả thứ tư xá lợi tử cũng đang chậm rãi kết xuất hình thức ban đầu. Tâm thần thu liễm ở giữa, Liễu Phong trong đầu một cách tự nhiên thêm ra chút hình ảnh đoạn ngắn, đó là đến từ phân thân kinh lịch. Hắn thấy được một chút cổ sư đấu pháp hình ảnh, là thuộc về bốn đời thân ở giữa giao thủ. Chương 265, con lửa chọc đáng chết ta, 2, chương 265, con lửa chọc đáng chết ta, 2, phân thân tiến Bạch Linh Sơn nội sơn mới không lâu, cái này cũng không biết bị người đánh bao nhiêu lần, đối thủ tất cả đều là Bạch Linh Sơn nội sơn đệ tử. Phân thân vừa thoát thai bốn đời, là người mới tiến Bạch Linh Sơn nội sơn, như ta lúc đầu tiến trùng cốc một dạng, cẩn ẩn nhớ lại. Không có Phật nhãn thông cơ duyên này tại thân, phân thân tựa như đi qua hắn, hoặc là mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên, hoặc là ẩn nhẫn lại trước lớn mạnh thực lực. Vân Thương phủ, phủ thành ngoại thành. Cách Lạc Kính Sơn bên ngoài huyết triều hiện thế, đảo mắt đã qua tầm 10 ngày. Đầu đường cuối ngõ, tại trong thành nhận hiện võ phu, đến nay còn tại đàm luận huyết triều cùng âm nguyện hoàng triều người tới sự tình. Lần này huyết triều khác biệt dĩ vãng, đối diện cái kia tam cảnh đều tới không dưới trăm người, còn không thiếu tứ cảnh. Bị dạng này một nhóm cao thủ lẫn vào đại thoại, không biết muốn ra loạn gì. Lúc này, một nhà tiệm thuốc trước cửa, một mặt màu tóc đen thanh niên nam tử đi ra tiệm thuốc cửa lớn. Xem xét da thịt của hắn liền chi kỳ trúng độc đã sâu, ai thanh thở dài, cùng mới chết song thân một dạng. Hay là rơi xuống trong tay nàng, chỉ mong có thể sống qua 2-3 năm, nhìn trong tộc trưởng bối có thể hay không tới cứu ta. Tiệm nhân kia gần đây cả ngày đi ngủ, lão tử nếu không thử thừa cơ chạy đi, có thể thân này thi độc thanh niên này là chạy ra Lạc Kính Sơn đảo Quảng Khánh, hắn ngày đó chỗ Mã Kính Sơn, bị Đào Thi Vũ cho đội kịp chế trụ. Nàng này võ, đạo song tu bên ngoài, trong tay đầu thi khôi không ít, tự nhiên cũng am hiểu cho người ta bên dưới thi độc. Cái kia đoạn mục tâm, hẳn là đoạt từ Liễu Phong, vật kia có diệu dụng gì? Nàng cả ngày ôm ngủ. Đào Quảng Khánh mua xong dược liệu, một bên suy nghĩ như thế nào áp chế thể nội thi độc, một bên suy nghĩ Đào Thi Vũ gần đây khác thường chỗ. Ú lúc này, thành trì trên không bỗng nhiên mây đen quay cuồng, có trầm đủ âm thanh nổ tung. Đám người ngựa đầu nhìn lên, gặp mây đen từ phương nam vào thành, lướt ngang hướng Lạc Kính Sơn. Có đồng thuật trong người người trong tu hành nhìn càng thêm là rõ ràng, trong mây đen là một đầu bằng dao, quanh thân huyết vụ nồng đậm đến dọa người, như từ trong huyết đầm vừa bò ra tới. Rõ ràng là hành lang sửa đường con yêu tu, cả người yêu khí, so rừng sâu núi thẳm bên trong lão yêu còn muốn đáng sợ. Theo này băng dao đến, trên đường phố người đi đường điên cuồng, tiếng gào thét nổi lên một phía. Cảnh tượng như vậy, cùng tà túy thi triển tà thuật, cũng hoặc tà vật ô nhiễm tương tự. Trong thành có tu vi tại thân người không dám nhìn nhiều, bọn hắn nhận ra đầu kia băng dao là tuần tra ti tuần thủ lữ cầu. 3 năm qua đi, vị này đi theo hoàng đế bên người yêu vật tu vi tăng gọn, một thân khí tức như là tà túy, riêng là cái kia thân khí huyết, khó có thể tưởng tượng hắn đã ăn bao nhiêu huyết thực. Mây đen bao trùm chỗ, tu vi kèm chút người cùng bách tính cũng khác, tận như điên dại mạnh mẽ đâm tới. Hai bên đường phố trong ngõ tối, có người quan phủ trình diện, từng cái có pháp khí hộ thân, lưng đeo Phật bảo, đem này phiến khu phố xuống lại ở bên trong, lấy tỉnh lại đánh mất thần trí người. Đao Quảng Khánh nhìn xem mây đen bay về phía Lạc Kính Sơn, trong mắt không có quá nhiều kinh hãi. Lấy nhãn lực của hắn cùng kinh nghiệm, nhìn ra con yêu vật kia là đi lên tà đạo, lại hưởng dụng đại lượng nhân tộc tinh huyết. Người chính là Vạn Linh Trưởng, linh tính viễn siêu phi cầm tẩu thú, tùy ý thôn phệ nhân tộc yêu vật thường thường bị oán nghiệm cuốn thân, đến chết cũng khó thoát khỏi. Lớn Toại Hoàng Đế là một năm so một năm điên, ngay cả Thuế Tiên Tông cũng dám tới cửa chiêu mộ, nếu là không xuất ra đủ nhìn chỗ tốt, cái này điều lệnh Thuế Tiên Tông sẽ không nhận. Hoàng đế cùng bên người ngũ cảnh đều vào tà đạo, còn như vậy hai họa con dân. Không cần chờ Âm Nguyện Hoàng triều cường giả tới, cái này đại thoại sợ là liền muốn trước sụp đổ mất. Đao Quảng Khánh lắc đầu, ngược lại ngẫm lại tộc tỷ Đào Thi Vũ thủ đoạn, hắn lại thở dài, đành phải trước thành thành thật thật về khách sạn trông coi. Một đường đi tới, nói nhỏ âm thanh không ngừng, tất cả đều là tu sĩ đang đàm luận đi ngang qua băng giao. Có tin tức từ phía nam truyền tới, triều đình tại chiêu mộ cảnh nội tu sĩ thế lực, cộng đồng vây quét Xích Nguyệt giáo. Xích Nguyệt giáo đã có thành tựu, giáo chúng mấy năm này qua 2 triệu, không phải triều đình xuất động đại quân mới có thể. Huyết yêu có thể tại trong nhân tộc lập giáo hưng thịnh, còn phải hào hào cảm ơn chúng ta vị hoàng đế kia, không phải là bị bức cùng đường mặt lộ, có bao nhiêu người nguyện ý biến thành Xích Nguyệt giáo bạn yêu. Tục chuyên tiến vào Xích Nguyệt giáo giáo chúng, thời gian kỳ thật sống rất khổ, lúc nào cũng có thể trở thành trong giáo đệ tử huyết thực, ngày bình thường có gì hung hiểm sự tình cũng là giáo chúng lên trước. Nhưng vô luận như thế nào, cũng nên tốt hơn bị triều đình bắt đi hạ tràng. Mấy năm xuống tới, mất tích lưu dân càng ngày càng nhiều, phố lớn ngõ nhỏ đúng là không gặp được mấy cái lưu lạc đầu đường người sống. Thường thường là mấy ngày trước đây còn có thể nhìn thấy có người tại bên đường mê man, cách hơn mấy ngày, người này tựa như đồng nhân ở giữa bức hơi, sống không thấy người chết không thấy xác. Ngoài ra, gần 3 năm triều đình đại quân mở rộng, quân sĩ nhân số nhưng không thấy tăng trưởng bao nhiêu, chuyên môn là toàn lấp tại trên chiến trường. Bây giờ biên cảnh chiến trường, tà linh nổi lên bốn phía, biên thành trừ làm lính, lại khó nhìn thấy bình thường còn sống mách tính. Ngoại thành có một nhà tên là Thủy Vân lâu khách sạn. Canh giờ còn sớm, cách trời tối còn có 2 canh giờ, lầu 2 bên trong một gian phòng khách, trận bàn thả ra mở mịt ánh sáng, một phương trận thế ngăn cách trong phòng khách bên ngoài. Trên giường, một đùng trang diễm mặt nữ tử cùng áo mà ngủ, trong ngực còn cất một huyết sắc mộc tâm. Từng kia huyết sắc, lặng yên không một tiếng động dung nhập nàng này thể nội. Nàng vốn là cường hãn kim thân cảnh võ phu nhục thân, chậm rãi lớn mạnh, hướng về kim thân cảnh biên mãn rào bước tiến lên. Bất quá nàng cũng không quá để ý nhục thân lớn mạnh, chân chính làm nàng tâm thần rung động, hay là mộc này tâm mang tới mộng cảnh. Tâm 10 ngày giấc ngủ, nàng trong mộng như dưới đài xem kịch người, ngồi xem trên đài một trận dài dằng dặc đùa giỡn, trong kịch có cái khổ đợi người trong lòng nữ tử đáng thương, tên là Kha Thiên Lu. Con lửa chọc đáng chết a một tiếng kêu sợ hãi, trên giường nữ tử bỗng dưng từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Nàng giật mình tại trên giường, nhìn xem trong ngực huyết sắc một tâm, đột nhiên đi vào bên cạnh bàn trước gương đồng. Một đạo thủy hành thuật pháp cuốn qua hai gò má, tan mất trăng dùng, tú lệ thoát tục khuôn mặt tùy theo hiện lên ở trong kính, chính là Đào Quảng Khánh tộc tỷ Đào Thi Vũ. Nhìn xem trong kính chính mình ngũ quan, hồi ức trong mộng thấy Kha Thiên Lu, vị này đến từ Âm Nguyệt Hoàng Triều đào ra nữ tử, trong lúc bất giác hai mắt trôi nước mắt. Nàng ôm thật chặt một tâm, như ôm tâm huyết của mình, trong môi son nỉ non tự nói: "Kha Thiên Lu nào có, cùng ta liên quan, còn có thật là Thiên Đao Vạn Quả phụ tâm Hán Kính Trần, cùng ta thấy Thuế Tiên Tông đệ tử giống nhau." Mục này tâm đến từ tiểu tử kia, hắn không thể nói trước biết được Kha Thiên Nhu cùng Kính Trần sự tình, hắn đúng là không một chút lưu luyến đem vật này cùng ta. Đây là muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Chính xác như cái kia Kính Trần một dạng tuyệt tình, ngày đó liền không nên buông tha hắn đủ loại suy đoán tại Đảo Thi Vũ trong lòng hiện lên, chuyện về luân hồi tại Âm Nguyệt Hoàng Triều đồng dạng thần bí, trong nhà nàng lao tổ cũng nói không rõ. Cũng chỉ có cái kia cao cao tại thượng, thường dụng chúng sinh huyết tế tiên phật, mới có khả năng biết được có hay không luân hồi. Mang theo lòng tràn đầy ngờ vực vô căn cứ, Đào Thi Vũ lại nằm đến trên giường. Nàng gần 10 ngày đến nay mới nhìn qua Kha Thiên Nhu thời kỳ thiếu niên nhân sinh, chỉ thấy được con lửa chọc Kính Trần đi xa, phía sau cố sự còn cần tiếp tục nhìn xuống. Tấu chương xong, chương 266, thứ 266 huyết yêu, 1, chương 266, thứ 266 huyết yêu, 1, chương 266, thứ 266 huyết yêu tung hoành vài giám nội không gian bên trong, chuẩn bị trên cột đá bò đầy hình chữ nhật nhuyễn trùng, mỗi một đầu nhuyễn trùng đều đang tỏa ra huỳnh quang. Phía tây ngọn núi, một hồng y liễu nữ tử vẻ mặt hốt hoảng, hướng về trên sườn núi động phủ mà đi. Nàng nhìn xem mình tại huỳnh quang chiếu xong ra quái dị bóng dáng, cảm thụ một phen tự thân lực đạo, dưới chân phát lực một bước, người trong nháy mắt xuất hiện tại 8 trượng có hơn. Xa ảnh lớn mạnh nhục thân, không bằng ngăn bỏ họ nhưng thắng ở thêm ra ẩn nấp thân hình cổ thuật. Trong cơ thể nàng hai loại dị cổ, thủ miên, xa ảnh thật là vào tam phẩm. Ngoài ra, tại trưởng lao yêu cầu bên dưới, nàng còn bị cưỡng ép trồng vào thứ 3 dị cổ, tên là nặng lúc. Cái này lần thứ 2 thoát thai ba thế, ta thật thành. Cha, hài nhi không có cô phụ ngươi kỳ vọng cao, ta về sau có thể so sánh cha đi được càng xa. Này hồng y liễu nữ tử chính là Lục Dao, nếu như hắn hơn trăm tên nhị thế thân viên mãn một dạng, bị trưởng lão mang đến đồng loạt thoát thai ba thế. Đây là nàng lần thứ 2 trùng kích ba thế thân, lần trước Liều Phong tương trợ nàng không thể thành công. Không biết là bởi vì lần trước tích lũy, hay là tông môn phối dược càng thêm tuyệt diệu, nàng thành lần này 31 vị thành công thoát thai ba thế đệ tử nội tông một trong. Duy nhất làm nàng không hiểu là, thoát thai ba thế đệ tử nội tông muốn có tiếp nhận khảo hạch, tiến vào dòng chính cơ hội. Nhưng là nàng cùng với những cái khác thành công thoát thai người, không một người nghe trưởng lão nói. Bất kể như thế nào, ta đã là ba thế thân cổ sư. Lục Dao đi vào Liễu Phong trong động phủ, chỉ thấy tiểu bối canh giữ ở hành lang trước. Hướng phía sau thạch thất nhìn lại, yêu hỏa hứng hực, Liều Phong tại hướng hỏa đoàn bên trong đánh vào từng sợi nhân luân chi khí. Hỏa đoàn hiện ra 4 màu, hai âm hai dương 4 loại chân hỏa dần dần kết thành trận thế. Lục Dao nhìn ra đây là đầu kia nha yêu đang trùng kích đạo môn tam cảnh, không có quấy rầy, chậm rãi đi tới kiểu bối bên người. Hơn nửa canh giờ qua đi, nương theo lấy kiểm chế tiếng gầm, 4 màu hỏa diễm hình thành tứ tượng hỏa luân. 4 màu hỏa diễm thu nạp, nha yêu hình thể không còn, một thân khoác vũ y màu đen thanh niên từ trong hỏa diễm đi ra, quỳ một chân trên đất. Mặc đồng tạ ơn chủ tử đại ân. Đứng lên đi. Liêu Phong khoát tay, thành toàn đầu này nha yêu không có phế hắn bao nhiêu linh lực, so kiểu bối dê nuôi. Bên người nhiều cái trung tâm tam cảnh thủ hạ, hắn muốn làm sự tình cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Gặp chuyện bên này chấm dứt, Lục Dao khỏe môi mang cười, gấp không thể chờ muốn lên đến đây. Liêu Phong đảo qua một chút, không đợi nàng này mở miệng, nói thẳng, tông môn giúp đỡ bọn ngươi thoát thai, là sớm đào ra các ngươi tiềm lực, ngươi thể nội sinh cơ so bình thường ba thế thân kém rất nhiều. Trở thành dòng chính đệ tử là không có trông cậy vào, trong tông có khả năng để ngươi làm cái hộ pháp. Lục Dao nghe vậy, trên mặt ý cười cứng đờ, minh bạch Liêu Phong ý tứ. Nàng vốn là tư chất không tính xuất chúng, còn bị sớm tiêu hao bộ phận tiềm lực, tương lai thoát thai 4 đời sợ là khó có hy vọng. Thứ ba dị cổ vì sao? Nghe Bạch trưởng lão nói là nặng lúc cổ thuật không có nói tỉ mỉ. Liêu Phong gật gật đầu, không có đoán sai, tam trưởng lão trên thân cũng có sâu độc này, hắn tại tiến biên cảnh bí cảnh trước được chứng kiến một lần. Thuế Tiên Tông khí phách không phải chỉ là trùng cốc, nhưng so sánh, trưởng lão có dị cổ, không keo kiệt cho đệ tử trong tông đến chồng, cũng không sợ đệ tử mới xuất hiện mà lên. Ngẫm lại cũng là, Thuế Tiên Tông mấy ngàn cổ sư, năm thế thân có thể đếm được trên đầu ngón tay, chín thành cổ sư đều đem phai mở tại bình thường. Lúc này, ngoài động phủ truyền đến tiếng bước chân, một thể thái huyện chuyển nữ tử đến. Liêu sư minh, ngoại tông trên sơn cốc đầu tới đầu băng giao, là triều đình tuần tra ti tuần thủ, ngũ cảnh yêu tu người đến là từ Mạn Hương. Nàng hướng Liêu Phong bẩm báo qua tin tức, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Lục Giao, thân thể mềm mại run lên, ánh mắt tạm đạm. Trong tông lần này xuất ra tích lũy, cho tất cả nhị thế thân viên mãn đệ tử trùng kích ba thế thân cơ hội, trước mắt Lục Giao tản ra khí tức, làm nàng thể nội nhị phẩm giới cổ e ngại, hiển nhiên là thành ba thế thân. Nàng có thể được Liễu sư huynh tín nhiệm, ta cũng có thể mới là. Ta chỗ nào so với nàng kém? Từ Mạn Hương rõ ràng Lục Giao có thể hai thế viên mãn, toàn do nhặt được Liễu Phong tiện nghi, đồng dạng là cho Liễu Phong dưỡng cổ, đưa vào trong cơ thể nàng dược liệu lại luôn chút phế liệu. Nàng này trong lòng oán hận, Liễu Phong tất nhiên là lười nhác phỏng đoán tâm tư của nàng, dẫn động thể nội diễn đồng dị cổ. Cùng một thời khắc, trừ mọi người ở đây bên ngoài, tất cả bị hắn gieo xuống diễn đồng tử cổ nhân thân bên trên, riêng phần mình mở ra một cái mắt ép. Đệ tử nội tông Đoạn Mâu đã chạy tới ngoại tông, mượn ký sinh tử cổ, hắn gặp được ngoại tông trên không của sơn cốc mây đen cuộn. Chỉ một chút, hắn liền nhìn ra trong mây đen băng rào không thích hợp. 3 năm chưa từng đi xa nhà, triều đình ngũ cảnh đến tình cảnh như vậy, nó là đã ăn bao nhiêu huyết thực? Yêu này so với tà túy cũng kém không nhiều, cách cổ thuật phong cấm, còn có thể ảnh hưởng đến đệ tử ngoại tông. Trong tầm mắt, mới nhập môn đệ tử ngoại tông thần thái dị thường, sắc mặt tàn nhẫn, bị đệ tử khác kịp thời chế phục trên mặt đất. Trên đỉnh núi, hai vị lão giả song song mà đứng, một người lạ mặt Kim Lân, một người lạ mặt Bảy Gián, là Thuế Tiên Tông tông chủ và Tam trưởng lão. Băng giao yêu thân lôi cuốn mây đen ép xuống, một cách tự nhiên dẫn động tinh huy kết thành một phương trận thế. Mà mây đen phía dưới âm khí lượn vòng, trăm trượng phong nhận dày đặc như mưa to, địch không mà lên. Song phương giao thủ, hai vị cổ sư liên thủ phía dưới không thể cầm xuống băng giao. Đối phương cũng không phải là Thuế Tiên Tông người, có thể xông qua bố trí ở ngoại tông huyễn cảnh, lại dám một mình xông tới, đủ thấy yêu này lực lượng, một thân thực lực chỉ sợ là đến ngũ cảnh viên mãn, đối đầu hai vị cùng cảnh cổ sư cũng bất bại. Ngắn ngủi đọ sức qua đi, không trung dị tượng tiêu tán không còn. Băng giao không thấy, một dâu dài đồng bệnh đạo bảo lão giả đạm không mà đứng, dùng tay mở ra một quyển quyển trục màu vàng. Diễn đồng tử cổ có thể nhìn, không thể nghe, chỉ gặp lão giả kia giống như là tại tuyên đọc trên quyển trục nội dung. Ngay tại lúc đó to lớn tay áo phấp phới, hơn ngàn linh dược trường hà giống như trải rộng ra, mà rơi vào linh dược phía sau nhất là một đoạn kim cốt, xen vào hư thực ở giữa. Vật kia chẳng lẽ long mạch xương rồng? Hoàng đế ngay cả nhà mình xương rồng đều cho rút. Trong động phủ, Liễu Phong thần sắc giật mình, 3 năm qua tại Thuế Tiên Tông nhìn qua không ít điển tịch, trong đó có liên quan tới long mạch xương rồng ghi chép, nhìn thấy vật thật hay là lần đầu. Vật này chính là chí dương linh vật, đối với ngũ cảnh tu sĩ đều là khó được bảo bối, chỉ ở trong long mạch có khả năng thai nén mà ra. Triều đình ngũ cảnh mang trọng lễ đến nhà, bản tông tiến về Man Hoang Hải vực căn bài, nghĩ đến sẽ có chút biến hóa. Liễu Phong trong lòng biết, nếu là triều đình cùng Thuế Tiên Tông đạt thành mua bán, trong tông hứa sẽ phân ra một số người tay hỗ trợ. Về phần triều đình muốn đối phó người, không phải Âm Nguyệt Hoàng triều người tới, chính là theo như đồn đại mấy năm gần đây Nguyên Náo đang hung xích Nguyệt giáo. Theo ngoại xuất nhiệm vụ đệ tử mang về tin tức nhìn, hiện tại xích Nguyệt giáo có thể nói là người đông thế mạnh, đến cần triều đình đại quân tiêu trừ tình trạng, nghiêm nhiên thành đại hại. Đại tội có huyết yêu, Âm Nguyệt Hoàng triều đồng dạng có huyết yêu, xích Nguyệt giáo dám can đảm khiêu khích triều đình, hẳn là được lợi hại giúp đỡ. So với đi Man Hoang Hải vực tìm cái gì chân trời góc biển, đối phó xích Nguyệt giáo càng hợp ta ý. Liêu Phong ngồi xếp bằng xuống, yên lặng chờ băng giao biến thành lão đạo rời đi.